463 hồi 12, Vương Mạnh Cam Ninh công Thanh Châu cầm xuống nghi ngờ huyện sau đó, Trương Nghị liền đã lấy được ti lệ toàn bộ trị sở. Trương Nghị tại Thọ Xuân chọn lựa ở trong, chọn lựa Lý Nghiêm vì Ti Châu thích sứ, lấy Đồng Đồng ý vì Hà Đông thái thú, Phi Ý vì Nam thái thú, Đỗ Kỳ vì Hoàng Nông thái thú, Dương Hồng vì Trong Sông thái thú. Hứa Xương, Yên Lăng bị công kích, nhưng là vẫn có thể kiên trì được. Bất quá Hứa Xương ở đây đã bị bao vây, Tào Nhân cảm giác tại dạng này phòng thủ xuống, nhất định sẽ binh lương đoạn tuyệt. Bất quá tạm thời Hứa Xương, Yên Lăng còn có không ít binh lương, Tào Nhân tạm thời còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Trương Nghị tại Bành Thành thời điểm, cũng nếm thử nhường Thang Hòa tiến công mặc cho Thành Quốc, nhưng mà Trương Liêu lấy được Nhạc Tiến tiếp viện sau đó, thực lực đã gia tăng rất nhiều. Trương Liêu tại Nhật Thành, Nhạc Tiến tại Can Tra, tạo thành kỷ giác chi thế. Thang Hòa làm cho Nhạc Phi, Đan Hùng tiến công này hai thành, thế nhưng là không cách nào công phá. Lang Gia Vương Mãnh hướng Trương Nghị thỉnh cầu tiến công Thanh Châu, Trương Nghị phái người đi hỏi thăm, Vương Mãnh liền đem hắn công Thanh Châu kế hoạch lộ ra cho Trương Nghị. Trương Nghị sau khi xem, không chỉ có phê chuẩn còn trực tiếp bổ nhiệm Thanh Châu quan viên, lấy Vương Mãnh vì Thanh Châu thích sứ, Phí Thơ vì Đông Lai thái thú, Tới Mẫn vì Bắc Hải thái thú, Hám Trạch vì Cùng Quận thái thú, Lục Tích làm Vui Sao thái thú, Hoàng Quyền vì Tế Nam thái thú, Trương Duệ vì Bình Nguyên thái thú. Trương Nghị đối với Vương Mãnh kế hoạch tấn công lòng tin 10 phần, hơn nữa đưa cho hắn 10000 sĩ tốt. Vương Mãnh lấy được cái này 10000 sĩ tốt, lập tức liền triển khai đối với Thanh Châu chiến lược. Vương Mãnh trực tiếp từ Lang Gia quận Đông Võ, tiến công Bình Dương, Sương Sao, An Khâu, Doanh Lăng, Bình Thọ uy hiếp Bắc Hải quốc Bắc Hải quận là Trương Nghị đổi trị sở kinh huyện. Mà ở bất kỳ Chu Thái Đăng Lục, Công Bất Kỳ, Kiếm Ưu, Cao Mật, Di Sao, Tráng Võ, Thuần Vũ, Chu Hư sau đó tiến vào nước Tề cùng quận cũng là Trương Nghị đổi Lâm Củ, từ tây nam hướng kinh huyện tiến công. Tương Khâm tại Đông Lai Sương Dương Đăng Lục, hướng bắc công Đông Nưu, Ngư Bình, Hoàng huyện, Quốc, Khúc Thành, Dịch Quốc, Làm Lợi, Lương Hương, Giao Đông, Tức Mực, Dân Huyện, Dài Rộng, Quang Dương, tiếp đó xua quân đánh hạ Bí Mật, Đều Sương, Thọ Chỉ từ mặt phía bắc uy hiếp kinh huyện. Cam Ninh thì tại nước sông cửa sông tiến vào nước sông, cắt đứt nước sông hai bên bờ ở giữa liên hệ. Tang Bá tại kinh huyện nhìn xem ba mặt vây quanh quân địch, cũng là rất sợ hãi. Tại Vương Mãnh vừa tới thời điểm, Tang Bá liền mang theo người tiến công, thế nhưng là Vương Mãnh căn bản không cùng hắn giao chiến, chỉ là thủ trại. Tang Bá công doanh, đánh mấy lần đều bị Vương Mãnh dễ dàng đánh lui. Ngay tại Tang Bá muốn tiếp tục thời điểm tiến công, Chu Thái đã tới rồi. Hai người cộng lại 20000 đại quân, đã cùng Tang Bá không sai biệt lắm. Tang Bá vội vàng lui giữ kinh huyện, không còn dám xuất chiến. Cũng không lâu lắm, Tương Khâm cũng mang binh đến đây, ba người hơn 30000 đại quân, thành công đem Tang Bá vây vào giữa. Vương Mãnh đang chờ đợi Chu Thái cùng Tương Khâm thời điểm, đã hoàn thành khí giới công thành chế tạo, đợi đến Tương Khâm vừa tới, liền lập tức bắt đầu tiến đánh kinh huyện. Thành giếng, ném thạch kỳ bắt đầu hướng kinh huyện bắn ra tên đạn, không ngừng đả kích thành nội. Tang Bá dưới trướng sĩ tốt vẫn luôn là hắn tại làm Thái Sơn kẽ gian thời điểm mang ra. Đây là hắn cùng Trương Yến chỗ đặc thủ, hai người bọn họ bộ hạ cũng là chính bọn hắn, không phải Tào Ngụy. Trước đây Tào Tháo chính là dùng cái này điều kiện vì mới chiêu hàng Tang Bá cùng Trương Yến, cái quyết định này hai người độc lập tính chất. Loại này độc lập tính chất có một mặt tốt, có thể nhường bọn hắn có tự chủ tính chất càng mạnh hơn. Cũng có một mặt xấu, đó chính là tự chủ tính chất quá mạnh. Tự chủ tính chất càng mạnh hơn có thể nhường Tang Bá bất làm xin chỉ thị, gặp thời quyết đoán có thể càng nhanh hơn, sẽ không bởi vì xin chỉ thị bỏ lỡ thời cơ. Nhưng mà tự chủ tính chất quá mạnh mà nói, liền sẽ cùng trung ương đoạn tuyệt, không chiếm được trung ương trợ giúp. Tang Bá cũng là như thế, dưới tay hắn sĩ tốt y nguyên vẫn là dưới tay hắn sĩ tốt, căn bản không có nhận qua càng tăng mạnh hơn huấn luyện, vẫn là dùng Tang Bá biện pháp cũ. Binh lính như vậy làm sao có thể ngăn cản đến rồi phi thạch mũi tên đâu? Trực tiếp liền bị đập cá nhân ngưỡng ma phiền. Tang Bá dù cho có tài hoa, nhưng mà hắn vẫn có tính hạn chế. Không đến 3 ngày, Tang Bá thủ hạ liền sĩ khí hoàn toàn không có, mặc cho Tang Bá như thế nào cổ vũ cũng không có cách nào. Vương Mãnh thừa cơ công thành, trực tiếp liền công phá kinh huyện. Tang Bá vội vàng từ kinh huyện rút đi, hướng nước Tề phương hướng rút lui. Tương Khâm, Chu Thái tiến hành chặn lại, Tang Bá miễn cưỡng phá vây, cuối cùng một mình chạy trốn Bình Nguyên. Vương Mãnh đánh hạ kinh huyện sau đó, cũng tạm thời làm chỉnh đốn, làm cho Tương Khâm hướng Nhạc An quận tiến công, chính hắn cùng Chu Thái hướng nước Tề, Tế Nam quốc tiến phát. Vương Mãnh cùng Chu Thái công rộng huyện, Lâm Truy, Nước Lữ, Giống Như Dương, Tại Lăng, Thổ Trống, Đông Bình Lăng, tiếp đó chia binh công lịch thành, Đại huyện, Giang huyện, Đông Mặt Trời Mới Mọc, Lấy huyện, Châu Bình, Lương Nhăn, Chu Ca tiếp đó hướng tây tiến vào Bình Nguyên quận, công Tháp Đông, Cao Đường, vượt qua nước sông công Bình Nguyên. Cuối cùng Vương Mãnh chú đóng ở Bình Nguyên, nhường Chu Thái an nước, cách quốc, Cam Ninh công Tây Bình Dương, Giống Như huyện, Nhạc Lăng, Ghét Lận. Tương Khâm tại từ Thọ Quang công Lịch quốc, Đông An Bình, Lợi huyện, Bắc Sương, Tây An, Cao huyện, Lâm Đế, Ngàn Thừa, Nhạc An, Liệu Thành. Trương Nghị tại Bành Thành gặp được rất nhiều mới bắt được nhân tài. Từ Làm, Vũ Lực, 62, Chiến Sách, 63, Kế Lược, 65, Nội Chính, 75, Giáo Dục, 82, Ngoại Giao, 78. Đặc Tính, Văn Học. Vương Cơ Bản, Vũ Lực, 78, Chiến Sách, 90, Kế Lược, 92, Nội Chính, 88, Giáo Dục, 83, Ngoại Giao, 82. Đặc Tính, Sâu Tính Toán. Tư Hoàng, Vũ Lực, 97, Chiến Sách, 96, Kế Lược, 85, Nội Chính, 72, Giáo Dục, 74, Ngoại Giao, 76. Đặc Tính, Lương Tướng. Từ Làm vốn là Tào Ngụy quan viên, bất quá tại lúc năm ngoái bởi vì bị bệnh tử quan. Thân thể của hắn vẫn luôn không tốt, Trương Nghị để cho người ta tiến hắn đi Thọ Xuân dưỡng bệnh đi. Vương Cơ Bản là Vương Mãnh phát hiện một cái quật lại, xuất thân hàng môn, thế nhưng là rất có tài hoa. Liên đề cử tới, cho Trương Nghị xem. Tư Hoàng bị bắt sau đó, liền bị mang đến Thọ Xuân. Nhưng mà áp tải người trên nửa đường biết được Trương Nghị tại Bành Thành, liền đem hắn đưa đến Bành Thành tới. Trương Nghị kỳ thực đối với Thanh Châu rất nhiều người mới đều rất hướng tới. Tỷ như Quản Thả, Bình Nguyên Bản, Vương Tu, Quốc Uyên bọn người, chỉ tiếc Quốc Uyên, Bình Nguyên Bản đã qua đời, Vương Tu đều ở đây nghiệp thành, Quản Thà bây giờ tại Liêu Đông. Quản Thà, Bình Nguyên Bản thế nhưng là cùng Hoa Hâm hợp xưng một con rồng nhân vật, mặc dù Hoa Hâm được xưng là long đầu, nhưng mà hai người khác năng lực cũng không kém. Chỉ bất quá Quản Thà mờ nhạt danh lợi, thật sớm thì tránh họa Liêu Đông, căn bản vốn không trở về. Mặc dù cứ việc thất vọng, Trương Nghị lại không có quá mức để ý, trên tay hắn nhân tài đã nhiều lắm, những cái kia lịch sử danh người tạm thời không nói, chính là bồi dưỡng ra không phải lịch sử danh người cũng không ít, mặc dù không cách nào đảm nhiệm thích sứ một loại cấp tỉnh quan viên, nhưng mà trưởng quản một quận cũng không có vấn đề. Chỉ bất quá lịch sử danh người đang đại đa số thời điểm còn có gia tộc sức mạnh ủng hộ, thăng thiên sẽ rất nhanh. Tháng 7, phòng thủ sắp 2 tháng Hứa Xương cuối cùng xảy ra biến hóa. Trương Nghị cũng không thể không đem ánh mắt đặt ở Hứa Xương, nghiêm túc nhìn xem nơi này nhất cử nhất động. 464 hồi 13, Tô Định Vương chặn giết Lưu Diệm theo Mã Siêu, tiếp nhân quý viện binh tuần tự đến, Hứa Xương chung quanh Trương Nghị quân số lượng chậm rãi vượt qua Tào Nhân. Tào Nhân nội tâm vô cùng lo nghĩ, Hứa Xương những năm này bị kinh doanh thành ao lớn sâu, bản thân hắn cũng vô cùng giỏi về phòng thủ, một chốc còn không có gì vấn đề. Nhưng mà Yên Lăng vấn đề liền có thêm đứng lên, Tào Thuần, Tào Chân hai người một cái am hiểu kỵ binh chiến đấu, một cái mới ra đời, hơn nữa tưởng thành cũng không quá cao, thủ thành vật tư cũng không có bao nhiêu. Hai người dưới quyền sĩ tốt phần lớn là kỵ binh, hơn nữa quân lương cũng không có bao nhiêu. Tào Nhân lo lắng Yên Lăng lương thực không đủ, liền nghĩ tìm người vận chuyển binh lương cho đi Yên Lăng, bởi vì chỉ có tháng 3 năm 40 dặm, cho nên hắn liền không có cân nhắc Tào Hưu. Lúc này hắn đại tướng quân trưởng Sử Lưu Diễm đột nhiên tới chờ lệnh, Tào Nhân cho là hắn không có bất kỳ cái gì lãnh binh kinh nghiệm, không muốn để cho hắn đi. Lưu Diễm lại nói, như hôm nay Hứa Xương bị địch nhân vây khốn, đại tướng quân cô thành tự thủ, chính là lúc dùng người, các tướng lĩnh đều cần thủ thành. Diễm hoàn toàn không có dùng người, chết không hết tội. Nếu là Diễm thành công đến Yên Lăng, chính là quân địch binh lực không đủ, đại tướng quân có thể tiếp tục thủ vững một chút thời gian, nếu là Diễm bị Trường quân giết chết, nhất định là địch nhân thế lớn, đại tướng quân làm cần cân nhắc triệt binh sự tình. Tào Nhân nghe xong, lôi kéo Lưu Diễm tay nói với hắn, từ đi nhất định cẩn thận, như chuyện không hề hiệp, lập tức trở về Hứa Xương, công dạng này trung trinh chi sĩ, là triều đình cần có. Lưu Diễm mang theo đội ngũ vận lương hướng Yên Lăng xuất phát, nói hắn là trung trinh chi sĩ ngược lại cũng không quá thấy được. Lưu Diễm lúc mới bắt đầu nhất là Lưu Bị thuộc hạ, chính là Lưu Bị tại Nhữ Nam thời điểm đầu nhập Lưu Bị. Dựa theo nguyên bản lịch sử quy tích, Lưu Diễm một đường đi theo Lưu Bị đến Kinh Châu, vào thục, có thể nói là Lưu Bị kiên định người ủng hộ, cũng chính là đổ tạo phái. Trong lịch sử Lưu Diễm kết cục không nhận quá tốt, hắn có một lao bà xinh đẹp, thường xuyên bị hoàng hậu đi tìm nói chuyện. Lưu Diễm hoài nghi Lưu Thiền cùng mình lao bà có gian tình, thế là liền phát ngôn bừa bãi, nói rất nhiều không thỏa đáng mà nói. Lưu Thiền rất tức giận, liền đem hắn đã giết. Cái thời không này ở trong, Lưu Diễm tại Lưu Bị diệt vong sau đó, liền mai danh nhận tích. Hắn vẫn cho rằng Lưu Bị mới là Hán Thất hy vọng, Lưu Bị bị Trương Nghị tiêu diệt sau đó, hắn liền cho rằng là Trương Nghị đem Hán Thất hy vọng cuối cùng cho bóc chết. Thế là hắn liền hận lên Trương Nghị, lựa chọn đi nương nhờ Liêu Tào Tháo. Lưu Diễm dung mạo rất xinh đẹp, là Hán Thất dòng họ, hơn nữa làm người chính trực, là Tào Tháo muốn nhất nhân tài. Hắn mặc dù tuyên bố cầu hiền lệnh, biểu thị duy tân nâng, nhưng mà nếu là người này vừa có tài hoa lại có phẩm đức, chẳng phải là tốt hơn? Đi qua gần tới 10 năm lên trước, Lưu Diễm trở thành đại tướng quân Tào Nhân trưởng sử, mới có tình cảnh lúc trước. Lưu Diễm là một cái kiên định ủng hộ Hán Thất nhân, chỉ bất quá hắn cũng không cho rằng Hán Thất sẽ ở Lưu Hiệp ở đây hưng thịnh. Nhưng mà hắn vẫn như cũ ủng hộ Tuân Úc chủ trương, Tuân Úc chết về sau, hắn thì không đúng Tào Thị lại có bất luận cái gì ảo tưởng, mà là chuyên môn cho Trương Nghị ấm ức. Hắn cho rằng Tào Nhân bây giờ hẳn là lựa chọn phá vây, mà không phải lưu lại Hứa Xương. Bởi vì Tào Nhân bây giờ hình thức, cùng trước đây Lưu Bị không sai biệt lắm. Lưu Bị nếu như lựa chọn phá vây, còn có một con đường sống, nhưng mà Lưu Bị không có, thế là bị Trương Nghị tiêu diệt. Vết xe đổ ở đây, Lưu Diễm cũng khuyên nói hắn rất nhiều lần, nhưng mà Tào Nhân vẫn như cũ muốn thủ vững xuống. Thế là Lưu Diễm chỉ có thể dùng loại này thuyết phục phương thức. Lưu Diễm mang theo 50 vạn hộp binh lương từ Hứa Xương xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Yên Lăng. Nhưng mà đi tới một nửa thời điểm, hai bên đường liền giết ra một đạo nhân mã, đánh một cái to lớn chữ Tô Kỳ. Đây là Tô Liệt quân đội, Tô Liệt tại Lưu Diễm ra thành thời điểm liền đã theo dõi hắn, sau đó lại nửa đường phục kích. Lưu Diễm thấy chúng mai phục, lại như chút được gánh nặng, thấy chết không sờ đối với các sĩ tốt nói, châm lửa. Tào quân lập tức châm lửa, đem lương xe nhóm lửa. Lưu Diễm đã sớm tại lương trên xe chuẩn bị tốt dễ cháy vật, hắn đã sớm biết chính mình không cách nào sống sót trở về, trước khi chết cũng phải cấp Trương Nghị ấm ức. Hỏa diễm lấy lên rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền đã đốt rất vượng. Những cái kia lôi kéo lương thảo châu ngựa, bị ngọn lửa kinh hại đến chỗ suy loạn, đem không thiếu tào binh va chạm trên mặt đất, giẫm đạp mà chết. Tô Liệt nhìn thấy tình huống như thế, cũng không nhường sĩ tốt đi cứu hỏa. Lúc này đi vào nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong không cần thiết, đây không phải Tô Liệt muốn thấy được. Bán tên. Tô Liệt hạ lệnh. Tất nhiên không thể đi vào cứu giúp, vậy thì đem tào binh cùng châu ngựa đều bắn giết tốt. Những thứ này châu ngựa mất đi ngựa chạy chậm cũng rất gầy yếu nhưu, mặc dù có một chút giá trị, nhưng so với chiến mã đến trả trên lệnh rất xa, cũng không đáng giá quá chân quý. Trương Nghị chỉ hạ không hề thiếu châu ngựa đất cày, những năm này Trương Nghị đối với trên dân sinh mặt chú ý vẫn không có giảm bớt. Vì để cho ít người ăn càng nhưu cùng ngựa chạy chậm, hắn đem phiến heo kỹ thuật phát triển ra tới, giải quyết thịt heo mùi tành tưởi vấn đề, nhường thịt heo trở thành lập tức bách tính thích ăn nhất loại thịt. Hơn nữa hắn còn phổ biến hắn biết rất nhiều liên quan tới heo thực đơn, giống xuyên thịt trắng, huyết tràng, sao đại tràng các loại mỹ vị. Hơn nữa gia tăng đối với loại cá khai phát, không đơn giản hạn chế tại giang hà chính giữa loài cá, còn tổ chức số lớn hải dương đánh bắt, thậm chí đánh bắt xóa biển, sinh hào các loại hải dương nguyên liệu nấu ăn, tăng thêm mọi người lựa chọn. Mũi tên bắn xuyên qua, bất kể là tào binh vẫn là châu ngựa, nhao nhao bị bắn tới. Lưu Diễm đốt lên lương xe sau đó, cười lên ha hả, hết thảy đều dựa theo dự đoán của hắn xảy ra, hắn cũng hoàn thành đối với Trương Nghị sau cùng ở mức hành vi, làm sao không phải đã? Làm sao không cười to? Phúc. Một mũi tên bắn vào Lưu Diễm ngực, Lưu Diễm tiếng cười bỗng nhiên dừng lại một chút, thân thể của hắn dần dần đã mất đi khí lực, té quỵ dưới đất, nhưng mà trên mặt hắn lại không có bất kỳ đau đớn, ngược lại mang theo ý cười, hắn giải thoát rồi. Sớm tại 10 năm trước hắn tâm liền đã theo Lưu bị chết mà chết rồi, bây giờ chết bất quá là hắn thể xác mà thôi. Tô Liệt nhìn xem Lưu Diễm bộ dáng điên cuồng, cảm thấy không hiểu đấu, người này rốt cuộc là thế nào? Lưu Diễm chết, thế nhưng là cho Tào Nhân để tỉnh được. Tào Nhân lập tức lựa chọn hướng bắc rút lui, không mang được lương thực liền một mùi lửa tiêu hủy, hơn nữa tại Hán Thất cung điện bên trong cũng thả một mùi lửa. Lục Tốn bất đắc dĩ, chỉ có thể trước vào thành cứu hỏa, từ bỏ đối với Tào Nhân truy kích. Hán Thất cung điện tỉnh không đủ tiếc, đốt đi lại nắp chính là. Nhưng mà nếu như hỏa không dập tắt, có thể liền sẽ bao phủ toàn thành, rất nhiều bách tính đều sẽ gặp nạn. Tào Nhân lợi dụng đại hỏa kính nhờ truy kích, lập tức đi tới Yên Lăng cùng Tào Thuần tụ hợp, tiếp đó lấy hổ báo kỵ làm đầu khu, chọc thủng trọng trọng ngăn cản, lui vào Trần Lưu quận bên trong. Từ đó, Tào Ngụy thực lực rút ra Dự Châu, chỉ lưu lại Kỳ Châu, U Châu, Tịnh Châu, Duyện Châu bốn châu chi địa. Gần 2 tháng liền đâu khí tỷ lệ, Dự Châu, Từ Châu, Thanh Châu ba cái rơi châu. Hơn nữa, Trương Nghị thế công còn chưa kết thúc, liên tục không ngừng binh sĩ đang tại hướng Duyện Châu tiến phát. 465 hồi 14, công truy kích chiến hổ báo kết thúc, Lục Tốn tiến vào Hứa Xương thành, mang theo sĩ tốt đem lửa cháy khu vực cách ly, thanh lý người ở bên trong, hủy đi phụ cận phòng ở, chế tạo vành đai cách ly, sau đó lại hết khả năng cứu giúp tài vận. Đại hỏa gặp 3 ngày, Lữ Mông bọn người mang theo quân đội tới trợ giúp dập tắt lửa, lấy hơn 100 vạn thùng nước sau đó, nếu không phải là sông hộ thành cách gần đó, có thể thì sẽ đến bên ngoài thành lấy nước. Tiến nhập Hứa Xương sau đó, Lữ Mông thỉnh Tiết Nhân Quý chủ trì hội nghị quân sự. Tiết Nhân Quý lấy được Lữ Mông, Tô Liệt tin tức sau đó, liền hướng về phía ngồi đầy các võ tướng nói, vậy hạ kế hoạch là năm nay khai chiến 3 đạo 5 tháng, cầm xuống nước sông Chi Nam. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành kế hoạch đại bộ phận, chỉ còn lại một cái Duyện Châu. Hứa Xương ở đây đã tụ tập 10 vạn đại quân, số lượng quá nhiều, kế tiếp chúng ta muốn chia binh hành động, ta sẽ xuất lĩnh chủ lực trực tiếp tiến công Trần Lưu quận, Lữ Tử Minh, Tô Liệt dẫn binh công Tế Âm, ngăn cách Trần Lưu cùng Mặc Cho Thành ở giữa liên hệ. Ta sẽ đi Úy thị trực tiếp tiến công Trần Lưu, Ngụy Duyên làm tiên phong, bây giờ đốt lên 5000 người lập tức xuất phát. Ừm. Ngụy Duyên lập tức lĩnh mệnh, đến bên ngoài thành đại doanh đốt lên 5000 binh mã, hướng Úy thị tiến phát. Mã mạnh khởi tỷ lệ 1 vạn sĩ tốt, đi đỡ cầu, ngựa huyện công cũng đổi, từ phía đông vây quanh Trần Lưu. Lục Bá lời tỷ lệ 1 vạn người đến mở ra, từ phía tây vây quanh Trần Lưu. Ừm. Mã Siêu cùng Lục Tốn vội vàng đáp dạ. Từ Minh, ngươi đi Tề Âm thời điểm, đem mình ta, Tương Ốc, kiểm tra thành ba huyện lấy xuống. Dạng này chúng ta tiểu lấy phía sau có thể thiếu đi một chút lộ. Ừm. Lữ Mông gật đầu. Cho các ngươi 3 vạn quân đội, đủ sao? Thiết Nhân Quý vấn đạo. Lữ Mông cùng Tô Liệt liếc nhau một cái, đều gật đầu nói, dư xài. Kế tiếp có rồi một lần hướng tây tiến công sách lược sau đó, hội nghị mới tản ra. Tất cả mọi người đều bắt đầu chuẩn bị, Thiết Nhân Quý xuất lĩnh còn lại hơn 3 vạn quân đội, đi tới Úy thị. 3 ngày sau, Thiết Nhân Quý đạt tới Trần Lưu bên ngoài thành cùng Ngụy Duyên tụ hợp. Hắn bắt đầu hướng Tào Nhân ước chiến, nhưng mà Tào Nhân lại tránh đánh. Tào Nhân không có cách nào không tránh chiến, hắn rút về Trần Lưu thời điểm, mặc dù Lục Tốn không có truy kích, nhưng mà Tô Liệt, Ma Siêu, Vương Ngạn Trương bọn người thế nhưng là truy kích. Hắn thật vất vả tụ họp gần tới 30000 sĩ tốt, bởi vì rút lui quan hệ, sĩ khí cơ hồ hoàn toàn không có, còn không có khôi phục đâu. Thiết Nhân Quý lúc này tới khiêu chiến, hắn làm sao có thể đáp ứng? Mấy ngày kế tiếp, Lục Tốn đạt tới mở ra, Mã Siêu đạt tới ung đổi, đối với Trần Lưu tiến hành vây quanh. Tào Nhân cũng bắt đầu tìm đến mấy cái huynh đệ con cháu thương nghị, bây giờ địch nhân lại ba mặt tới công, sĩ khí quân ta chưa hồi phục, căn bản là không có cách ngăn cản. Ta ý đang tiến hành rút lui, chỉ là sợ vừa rút lui liền bị phá tan. Tào Thuần nói, huynh trưởng lo lắng hoàn toàn chính xác có đạo lý. Không bằng huynh trưởng đi trước dẫn người rút lui, ta lưu lại đằng sau đoàn hậu, lấy hổ báo kỵ chi tinh nhuệ, nhất định có thể ngăn cản địch quân truy kích. Tào Nhân gật đầu nói, hổ báo kỵ hoàn toàn chính xác tinh nhuệ, nhưng mà Mã Siêu tại ung đổi. Tào Thuần biết Tào Nhân ý tứ, Tào Nhân là lo lắng Mã Siêu có thể có biện pháp đúng hổ báo kỵ tạo thành tổn thương. Hổ báo kỵ tại giết thượng sư đồ thời điểm đã tổn thất một lần, rất nhiều lao kỵ binh đều ở đây cuộc chiến đấu kia ở trong chết. Con này hổ báo kỵ trùng kiến sau đó thực lực có chỗ hạ xuống, tại Hứa Xương thời điểm lại có một chút tổn thương, bây giờ cũng chỉ còn lại có hơn 3000, nếu như lại tổn thất lời nói, có thể liền thật muốn giải tán. Tào Thuần nói, huynh trưởng lo lắng ta cũng biết, chỉ là nếu là chúng ta bị mất nữa Duyện Châu, đoán chừng cũng không có tài lực lại dưỡng hổ báo cưỡi. Tào Nhân trầm mặc, Tào Thuần mà nói đích xác rất có đạo lý, hổ báo kỵ cần tài lực nhiều lắm. Nếu là chỉ còn lại 3 cái châu mà nói, còn muốn dưỡng 10 vạn quân đội, căn bản cũng không có tài lực dưỡng hổ báo cưỡi. Hà Bắc nhưng không có nhiều như vậy mộ có thể đi trộm, hơn nữa trộm mộ đoán chừng cũng không kịp. Chỉ cần Duyện Châu mất đi, Hà Bắc căn bản không có nơi hiểm yếu, hoàn toàn là thủ không được. Tào Nhân mang theo sầu lo từ Trần Lưu rút lui hướng về phía Tiểu Hoàng, Tào Thuần ở phía sau đoàn hậu. Tiết Nhân Quý lập tức mang binh truy kích, bất quá hổ báo kỵ hoàn toàn chính xác tinh nhuệ, ngạnh sinh sinh đem Tiết Nhân Quý chắn đằng sau. Một đường từ Trần Lưu đến Tiểu Hoàng, Tiết Nhân Quý cứ thế không có xông phá hổ báo kỵ ngăn cản. Mã Siêu từ ung đồi chạy tới, trực tiếp cắm vào Tiểu Hoàng mặt phía bắc, ngăn cản Tào Nhân rút lui con đường. Tào Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng tây rút lui hướng về đảo Sâu Nghi. Vừa tới đảo Sâu Nghi liền gặp từ mở ra đến Lục Tốn, Tào Nhân chỉ có thể ngựa không ngừng vó bắt thượng phong đổi. Mã Siêu lại một lần nữa đuổi theo, Tào Nhân qua sông rút lui đến Táo Chua. Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn trốn ra truy kích, tiếp đó rút lui hướng Yến huyện, đi Bạch Mã, lui đến Bục Dương. Tào Thuần tại Tiểu Hoàng cản trở Mã Siêu một đoạn thời gian, nhưng là vẫn bởi vì binh lực quá ít, vẫn là để Mã Siêu đào thoát tiếp tục truy kích Tào Nhân. Trải qua mấy chục chiến sau đó, hổ báo kỵ chỉ còn lại sau cùng hơn 1000, nhưng mà Tào Thuần lại không có nghỉ dưỡng sức ý nghĩ, tiếp tục chạy tới phong đổi, tiếp tục ngăn cản Mã Siêu. Nếu là không ngăn cản Mã Siêu kỵ binh, Tào Nhân căn bản là không có cách rút đi. Cuối cùng Tào Thuần bị Mã Siêu cùng sau đó chạy tới Tiết Nhân Quý cho vây ở phong đồi, Tiết Nhân Quý cùng Mã Siêu tất cả mang kỵ binh đối với Hổ Báo Kỵ tiến hành xung kích, đây là dễ dàng nhất tiêu diệt Hổ Báo Kỵ thời điểm, Tiết Nhân Quý đương nhiên sẽ không đem Tào Thuần thả đi. Tào Thuần bị đại quân đoàn đoàn vây quanh, một mực đánh đến một khắc cuối cùng, toàn quân tất cả không có, không có một cái nào đầu hàng. Giải quyết Hổ Báo Kỵ, Tiết Nhân Quý cùng Mã Siêu nhìn xem thi thể đầy đất, cũng cảm thấy thở dài một hơi, nếu là những thứ này Vũ Dũng chi sĩ có thể vì bệ hạ sử dụng, chắc chắn nhường dị tộc sợ hãi. Mã Siêu cũng nói, những người này tuyệt đối có thể quét ngang Lương Châu. Tiết Nhân Quý thở dài nói, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể đánh nhau chết sống. Tào Nhân rút ra Trần Lưu quận sau đó, Tiết Nhân Quý liền chia binh bắt đầu chiến lược khác các huyện, nhường Mã Siêu hướng đông tiến công bên ngoài Hoàng, Thế Dương. Nhường Ngụy Duyên hướng đông bắc công Bình Câu, Giải Viên, cuối cùng cùng với Mã Siêu bắc thượng cách hồ từ mặt phía nam uy hiếp Bộc Dương. Chính hắn bắc thượng Tào Chua, công Yến huyện, tiếp đó đông tiến Bạch Mã. Lữ Mông cùng Tô Liệt đi mình ta, tương ấp, kiểm tra thành tiến nhập Tế Âm quận. Hai người chia binh, một cái hướng bắc, một cái hướng đông. Lữ Mông bắc thượng Oan Câu, Định Đạo, Thừa Thị, Thành Dương, Câu Dương, Quyên Thành, Lâm Đổi, cuối cùng chú đóng ở Quyên Thành. Tô Liệt hướng đông công Bình Thị, Đơn Tra, Thành Võ, cuối cùng đóng quân Thành Võ, uy hiếp Sơn Dương quận trị sở Sương ấp. Trương Nghị tại Bành Thành nhận được tin tức, lập tức lại triệu hoán đi ra hai người. Một cái là Lưu Chính Sẽ, một cái là Địch Trường Tôn. Lưu Chính Sẽ, vũ lực 62, chiến sách 52, kế lược 78, nội chính 88, giáo dục 80, ngoại giao 84. Đặc tính: chi thần. Địch Trường Tôn, vũ lực 90, chiến sách 88, kế lược 72, nội chính 63, giáo dục 71, ngoại giao 59. Đặc tính: huyền giáp. Lưu Chính Sẽ cùng Địch Trường Tôn cũng là đầu thời nhà Đường nhân vật, Lưu Chính lại là Lang Yên các người trên, mà Địch Trường Tôn nhưng là Lý Thế Dân huyền giáp quân tướng lĩnh. 466 hồi 15, công buộc Dương Tảo Nhân lui nữa huyền giáp quân là đầu thời nhà Đường kỵ binh, Trương Nghị đối với huyền giáp quân hiểu rõ không nhiều. Hắn biết đến chính là chỗ này chi kỵ binh là Lý Thế Dân khai sáng, là một chi rất mạnh kỵ binh, nó chủ yếu tướng lĩnh chính là Tần Bình, chính biết tiết, vất chỉ cùng Địch Trường Tôn là chi kỵ binh này tướng lĩnh, trợ giúp Lý Thế Dân chiến thắng qua rất nhiều địch nhân. Trương Nghị nhất thẳng đều nghĩ có một tinh nhuệ đội ngũ kỵ binh, bây giờ cuối cùng có thể gây dựng một chi tinh nhuệ kỵ binh. Chỉ là không biết Địch Trưởng Tôn cái này huyền giáp đặc tính có thể hay không huấn luyện ra sánh ngang Hổ Báo Kỵ kỵ binh đi ra. Tào Nhân mới đến Bộc Dương không mấy ngày, Tiết Nhân Quý cùng đi lên, cái này khiến Tào Nhân nội tâm là hỏng mất. Cũng may hắn cũng có chuẩn bị, biết Bộc Dương có thể không bảo vệ, đã sớm phái người chuẩn bị thuyền. Bộc Dương khoảng cách nước sông không xa, sông Hộ Thành liền liên thông nước sông, cho nên hắn cũng không gấp rút đi, ghép lại Bộc Dương cao lớn tường thành ngăn cản một chút truy binh. Luôn rút lui thật sự là quá đau đớn tinh thần. Tiết Nhân Quý cũng không có vội vàng tiến công, thời gian của hắn còn rất dư dả. Hứa Xương, Trần Lưu khu vực có thể nói là Tào Tháo kỵ binh chi địa, không biết sẽ có hay không có người tạo phản. Hắn vội vã như thế bắt thượng, một mặt là muốn theo đuổi kích Tào Nhân, nhanh lên tiếp nhận Duyệt Châu. Một phương diện khác cũng có dẫn xà xuất động ý tứ. Chiêu này Lý Tĩnh tại Ngô quận thời điểm dùng qua, giết mấy chục cái thế gia hào cường, nhiều đến mấy ngàn người. Bây giờ Tiết Nhân Quý cũng dùng tới tay này, hiệu quả rõ rệt. Trần Lưu một quận cùng Hứa Xương nhiều đến 10 huyện phản loạn, lưu lại quân coi giữ thủ vương tường thành, chờ đợi Lục Tốn chạy tới dập tắt phản loạn. Lục Tốn tại cùng Tiết Nhân Quý tụ hợp sau đó, liền ẩn nút hành tung, tiềm phục tại Trần Lưu huyện khu vực. Làm 10 huyện nổi loạn quân báo đưa đến trong tay hắn sau đó, Lục Tốn lập tức hoạch định xong tuyến đường hành quân, dẫn binh đối với mấy cái này phản loạn tiến hành đánh giết. Cùng Nô quận một dạng, nổi loạn cũng là một chút danh gia vọng tộc, hơn nữa còn cũng là những cái kia không phải rất lớn thế gia. Những cái kia đại thế gia biết rõ sinh tồn chi đạo, tuyệt đối sẽ không tham dự phản loạn, ai thống trị liền làm việc cho người nào, không muốn hiệu lực sẽ không ra làm quan liền tốt, không cần thiết cầm toàn cả gia tộc đang mở trò đùa. Khi này có chút lớn gia tộc cần giấu thời điểm, chính là hoàng đế cũng bắt bọn hắn không có quá nhiều biện pháp. Nhưng mà một khi những thế gia này đại tộc tham dự phản loạn, như vậy tuyệt đối sẽ bị nổ tận gốc. Lịch sử viết rất rõ ràng, Trung Diêu ở thời điểm Trung gia có thể nói là hiển hách đến cực điểm, nhưng đã đến Trung sẽ làm phản sau đó, Trung gia liền biến mất ở lịch sử võ đài. Đông Tấn tứ đại gia tộc mỗi cái hiển hách, nhưng mà mỗi một cái cũng là không hề lưu lại, cũng là bởi vì tham dự quyền lợi đấu tranh. Thế gia muốn bảo tồn lại, liền không thể trở thành mục tiêu công kích. Những phản loạn này danh gia vọng tộc lập tức đã biến thành chim đầu đàn, nhưng mà không đến 10 ngày liền bị Lục Tốn cái này ẩn giấu tiên bắn chết. Lục Tốn đã bình định 10 huyện phản loạn, đem bắt vào người, dựa theo Trung Hoa Trung Quốc luật pháp chém giết thủ phạm chính mấy trăm người, tăng thêm bình định ở trong giết chết, hết thảy lấy được hơn 2000 cốc. Vạn người phạt vì lao dịch, bị tù 20 năm, phát hướng về Bành Thành. 10 huyện phản loạn ảnh hưởng tới huyện thành đến Bộc Dương lương đạo, khiến Tiết Nhân Quý lương thảo không phải rất phong phú, chỉ có thể dựa vào những nam trở tới đây lương thực tạm thời chèo chống. Những nam trở tới đây lương thực vẫn là rất nhiều, nhưng mà phải trả muốn cung ứng Tô Liệt, Lữ Mông bộ, gần 10 vạn đại quân, liền hơi có vẻ không đủ. Cũng may lương đạo đoạn mất 10 ngày, Lục Tốn đánh liền thông lương đạo. Thời gian qua đi sau nửa tháng, Tiết Nhân Quý cung ứng lương thực đã khôi phục. Tào Nhân tại Bộc Dương ngây người nửa tháng, phát hiện quân địch vậy mà không có công thành, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Mấy ngày sau đó mới nghe nói Hứa Xương, Trần Lưu khu vực phát sinh phản loạn, này mới khiến hắn thua một hơi. Một cái chớp mắt, nửa tháng liền đi qua, Tào Nhân lợi dụng thời gian này chỉnh đốn sĩ tốt, khôi phục sĩ khí. Hắn một bên phái Tào Chân trở về Nghiệp Thành, thỉnh cầu Tào Phi phái người tại Lê Dương tiếp ứng. Lê Dương tại đã từng là Tào Tháo, Viên Đàm đám người chú binh chi địa, tại nước sông Bắc, trấn giữ ký châu chi của họ. Có thể bằng vào nước sông ngăn cản quân địch qua sông, có thể nói là thông hướng Nghiệp Thành là tối trọng yếu phòng ngự địa điểm. Trung Nguyên Hà Bắc chi địa phần lớn là bình nguyên, căn bản không có chiến lược hiểm địa, nếu là Lê Dương thất thủ, quân địch liền có thể tiến quân thần tốc, binh lâm Nghiệp Thành. Tào Tháo tiến đánh Viên Đàm, Viên Thượng thời điểm, chính là như vậy, tại Lê Dương đánh bại Viên Đàm sau đó, liền binh vây Nghiệp Thành, chỉ bất quá về sau muốn thực hành tọa sơn quan hổ đấu, nhìn hai viên nội chiến mới rút lui binh. Bây giờ, Tào Nhân tự nhận là không cách nào lâu phòng thủ Bộc Dương, tự nhiên muốn trước tiên ở Lê Dương bố trí. Đồng thời Tào Nhân cũng cho Mặc cho Thành Trương Liêu cùng Nhạc Tiến cũng đưa tin, để bọn hắn cũng nhanh chút rút lui. Hắn rút lui Bộc Dương sau đó, Tiết Nhân Quý đại quân hướng đông tiến công, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, Tào Ngụy đã không thể lại thiệt hại đại tướng. Trương Liêu cùng Nhạc Tiến nhận được Tào Nhân tin, lập tức thương nghị. Quân địch cường thế, đại tướng quân một đường liên tiếp bại, Bộc Dương cũng không cách nào ngăn cản. Nếu là Tiết Nhân Quý đông tiến, chúng ta tất nhiên trở thành dẫm vào đại tướng quân vết xe đổ. Chỉ là bây giờ rút lui, lòng ta không hề cam. Trương Liêu đem Tào Nhân tin giao cho Nhạc Tiến, không cam lòng nói. Nhạc Tiến sau khi xem, liền so Trương Liêu quả quyết nhiều, hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy, tất nhiên đại tướng quân có lệnh đến, chúng ta làm theo chính là. Trương Liêu nói, chúng ta rút lui, tất nhiên muốn rút lui hướng về Hà Bắc, ta ý rút lui hướng về Thanh Hà quốc, tiếp đó cầu tỉnh đông tiến Bột Hải quận. Nhạc Tiến suy nghĩ một chút, Bột Hải quá xa, hơn nữa tới gần bờ biển, quân địch rất dễ dàng tiến công. Trương Liêu nói, nhược thất Duyệt Châu, triều đình liền chỉ có Tam Châu chi địa, nếu là lại mất Bột Hải liền sẽ bị Trương Nghị hai mặt giáp công, muốn giữ vững Nghiệp Thành liền vô cùng khó khăn. Nhạc Tiến hay không xem trọng giữ vững Bột Hải, hắn nói, hay là mời bệ hạ định bạc ta. Hai người thương nghị nửa ngày, cũng không có thương nghị đi ra kết quả tới, chỉ có thể chỉnh quân rút lui trước hướng về Thanh Hà quốc lại nói. Trương Liêu, Nhạc Tiến hai người rút quân, Thang Hòa lập tức theo vào, bất quá Trương Liêu chuẩn bị phong phú, cũng không có cho Thang Hòa thời cơ lợi dụng. Thang Hòa chỉ có thể nhường Nhạc Phi, Đan Hùng Tín hai người chia binh dẫn người đường vòng tiến hành độ tiếp. Nhưng mà Trương Liêu, Nhạc Tiến cũng không ham chiến, gặp được Nhạc Phi, Đan Hùng Tín liền tiếp tục rút lui, hơn nữa lựa chọn kỵ binh khó mà truy kích con đường, liên tục thoát khỏi hai người kỵ binh. Cuối cùng Trương Liêu, Nhạc Tiến rút lui hướng Thanh Hà quốc, Tào Nhân rút lui đến rồi Lê Dương, đại bộ phận Duyện Châu khu vực đều để lại cho Trương Nghị. Tiết Nhân Quý, Thang Hòa lập tức sai người chia binh cướp đoạt Duyện Châu các huyện, tiếp đó tạo thành năm nhánh quân đội đóng tại nước sông bờ Nam, lấy Tiết Nhân Quý, Lương Nông, Tô Liệt, Thang Hòa, Vương Mánh làm tổng soái. Cao Trường Cung, Vi Duệ tại nước sông Bắc, đối với Nghiệp Thành tạo thành kiềm chế. Đến nước này, Trương Nghị niên kỷ sơ chế định chiến lược đã hoàn toàn thực hiện, tất cả quân đều dừng lại ở này. Lục Tốn bị Trương Nghị điều đi Bành Thành, làm trở về hắn nghề cũ, trở thành sửa đường bộ đội tổng soái. Bất quá lần này muốn sửa không phải con đường, mà là một đầu liên thông Hoài Thủy cùng nước sông Đại Vận Hà, cùng phía trước sửa nước sông cùng Hoài Thủy ở giữa kênh đào đụng vào nhau. 467 hồi 16, tu kênh đào Lục Tốn nắm giữ ấn soái Trương Nghị tại Bành Thành tọa trấn, thì có muốn tu kênh đào ý tứ. Tiến công nước Ngụy sự tình, căn bản vốn không cần hắn tới lo lắng, bởi vì mặc kệ cái kia một đường quân đội cũng là lịch sử cao cấp nhất phối trí. Tiết Nhân Quý, Vi Duệ hai cái cũng là tuyệt thế danh tướng, Tiết Nhân Quý chiến công không nói. Vi Duệ là có thể cùng Lưu Tú, Chu Du sánh vai nhân vật, làm sao có thể lần được. Lữ Nông, Lục Tốn, Vương Ngạn Trương, một cái âm tử quan vũ, một cái hỏa thiêu Lưu Bị, còn có một cái là gừng càng già càng cay manh tướng, dạng này tổ hợp có thể cùng Tào Nhân, Vu Cấm cùng Hạ Hầu Đôn ba cái cùng so sánh. Chỉ cần một Tào Nhân làm sao có thể chống đỡ được. Tô Liệt, Mã Siêu tổ hợp cũng tương đương cường thế, có Diệt Tam Quốc Tô Địa Phương, có tuyệt đỉnh kỵ binh tướng Linh Mã Siêu, đánh Tào Hồng quá dễ dàng. Thang Hòa, Nhạc Phi, Đan Hùng Tín tổ hợp cũng vô cùng hung ác cường thế, Nhạc Phi cùng Đan Hùng Tín liền có thể địch lại Trương Liêu, Nhạc Tiến, tăng thêm Thang Hòa liền toàn diện chiếm ưu. Có cường đại như vậy đội hình, Trương Nghị căn bản không cần lo lắng chiến sự, cho nên hắn đến Bành Thành ra ngay từ đầu tiếp viện Thang Hòa bên ngoài, chính là muốn nhìn một chút tu kinh đảo sự tình. Hắn tại Bành Thành vừa đi vừa về khảo sát mấy ngày, lại dẫn công bộ quan viên thực địa dò xét, cuối cùng quyết định khai quật con đường. Trương Nghị thân là hoàng đế, đương nhiên sẽ không tự mình giám sát kinh đảo khai quật, cho nên lựa chọn có phương diện này kinh nghiệm Lục Tốn nắm giữ ân soái. Trương Nghị đem bắt tảo quân tù binh cùng dân phu đều áp giải tới, lại sẽ vì phản quân áp giải tới. Tiếp đó lại từ kinh đảo phụ cận chiêu mộ hơn 100,000 từ châu bách tính tới khai quật kinh đảo. Cái trước là bị phán có tội giả, trực tiếp liền phạt lao dịch. Mà cái sau thì cần phải trả tiền công, mỗi tháng mỗi người nhất thiên tiễn tăng thêm 2 hộp mét. Một hộp mét có thể nhường một người trưởng thành sử dụng hơn một tháng, 2 hộp mét liền có thể nuôi sống một nhà ba người. Nhà 5 người chỉ cần có 2 người đến kinh đảo tới nơi này làm công việc, liền có thể áo cơm không lo. Mặc dù mỗi tháng Trương Nghị đều phải trả giá hơn 1,000 vạn tiền hơn 20 vạn hộp gạo, nhưng mà những thứ này hao phí cũng là đáng giá. 20 vạn hộp mét cũng không nhiều, vẹn vẹn chín thật một quận Nam Sinh thì có 200 vạn hộp mét, tăng thêm ngày Nam quận hơn 1 triệu hộp, đầy đủ tự sử dụng hơn nữa cung ứng kinh đảo sử dụng. 1,000 vạn tiền cũng không nhiều, vẹn vẹn xưởng giấy một năm sinh ra lợi nhuận liền đã vượt qua 2,000 vạn tiền, dựa vào một cái xưởng giấy, Trương Nghị liền có thể cung ứng kinh đảo sử dụng. Đây đều là hắn tư tài, không tính vào quốc khố. Thuế ruộng không lo, kinh đảo khai quật công tác cũng liền thuận lợi triển khai. Duyện Châu chiến sự vừa mới kết thúc, Trương Nghị cũng từ lại bộ đề cử ở trong lựa chọn mạnh xây mặc cho Duyện Châu thích sứ. Lưu Trước Tiên vì Trần Lưu thái thú, Đặng Hy vì Tế Âm thái thú, Lý Soạn Thành Sơn Dương thái thú, Khoái Kỳ vì Lô quận thái thủ, Kim Ý vì Thái Sơn quận thái thủ, Đặng Mới là Đông Bình quận thái thủ, Xa Viện Minh vì Tế Bắc quận thái thủ, Tông Dự vì Mặc Cho Thành quận thái thủ, Chu Nhiên vì Đông quận thái thủ. Trương Nghị tại Bành Thành lại ngây người 3 tháng, xem xét kênh đảo khai quật công thành. Một ngày này Trương Nghị đang tại kênh đảo phụ cận, đột nhiên một đội nhân mã từ đằng xa mà đến. Những này nhân mã ở trong đột nhiên xông ra một ngựa son phấn mã, phía trên ngồi ngay ngắn một vị này thiếu nữ, chính là Trương Nghị đại nữ nhi Hồng Nhi. Phu hoàng. Hồng Nhi từ trên ngựa nhảy xuống, chạy tới ôm lấy Trương Nghị làm nũng nói, "Phu hoàng, như thế nào cũng không trở về Thọ Xuân, có phải hay không không muốn Hồng Nhi?" Trương Nghị vội vàng tránh ra hai tay, "Ai u, ta tiểu cô nãi nãi, trên tay của ta tất cả đều là bùn a. Phu hoàng vì dân vất vả, Hồng Nhi làm sao sẽ chê ngươi bẩn đầu?" Hồng Nhi lôi kéo Trương Nghị tay, hiểu chuyện nói, "Phu hoàng là lo lắng kênh đảo không sửa được sao?" "Đây là tự nhiên." Trương Nghị nhìn xem đã có hình dáng đại vận hà, nói, Lục Bá Lợi mặc dù năng lực không kém, nhưng mà cái này Đại Vận Hà chính là thiên cổ chi công trình, tuyệt đối không thể phất lở. Hồng Nhi nói, cái kia phụ hoàng ngươi sẽ thọ xuân, Hồng Nhi giúp ngươi ở đây nhìn xem. Ngươi một cái tiểu bất điểm, cái kia biết được cái này. Trương Nghị tại trên mũi của nàng điểm một cái, ngươi có phần tâm này, phụ hoàng cũng rất cao hứng. Phụ hoàng ngươi xem nhẹ Hồng Nhi. Hồng Nhi không tuân theo nói, Hồng Nhi rất lợi hại đâu. Đối với, ta Hồng Nhi rất lợi hại. Trương Nghị liền vội vàng gật đầu, ta Hồng Nhi cũng là lớn cô nương, biết đau lòng phụ hoàng. Đó là. Hồng Nhi liên tiếp đáp ý, nàng đi theo Trương Nghị bên cạnh nhìn về phía đám người, đột nhiên thấy được văn sĩ buôn tẩu tại bách tính ở trong, khí độ lạ thường, phụ hoàng, người kia là ai a? Đó chính là Lục Bá Lợi. Hắn chính là Lục Bá Lợi a. Hồng Nhi mắt to vòng vo hai cái, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng vậy a. Trương Nghị nói, ta bây giờ liền chờ Lục Bá Lợi thuận buồm xuôi gió sau đó, mới yên tâm trở về Thọ Xuân. Vậy còn bao lâu nữa a? Phụ hoàng. Hồng Nhi con mắt lóe lên vấn đạo. Không bao lâu nữa, năm nay ăn Tết ta khẳng định có thể trở lại Thọ Xuân. Trương Nghị nói. Hồng Nhi lập tức nghĩa chính ngôn từ đối với Trương Nghị nói, cái kia Hồng Nhi cũng ở nơi đây bồi tiếp phụ hoàng. Trương Nghị có chút bất ngờ, nhắc nhở, Hồng Nhi, giã ngoại này sinh hoạt thế nhưng là rất chát. Hồng Nhi không sợ. Hồng Nhi nói, ta thế nhưng là đem ta tàn sát nương tử quân mang đến. Tốt lắm. Trương Nghị vui vẻ đáp ứng xuống. Hồng Nhi lưu lại, mỗi ngày đều mang theo nương tử quân cho dân chúng đưa nước. Dân chúng đối với cái này tính cách sáng sủa công chúa điện hạ vô cùng sùng kính, mấy tháng tới trước đều hô hắn vì nhân nghĩa công chúa. Trương Nghị thấy được dân chúng kính yêu Hồng Nhi, cũng là rất vui vẻ. Hắn đương nhiên hy vọng đời sau của mình bị người kính yêu, muốn thiết lập một cái thiên cổ vương triều, không bị người kính yêu sao được. Lục Tốn cũng dần dần muốn gì được nấy đứng lên, Trương Nghị lúc này mới mang theo Hồng Nhi quay trở về tới Thọ Xuân. Tết xuân đi qua, Trương Nghị lại đầu nhập vào cày bừa vụ xuân chuẩn bị ở trong. Năm ngoái mới ba cái rơi châu địa bàn, những địa phương này cày bừa vụ xuân nhất định phải làm hảo. Chỉ cần năm nay cày bừa vụ xuân làm xong, bách tính cơ hội an định lại trải qua 2 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Trương Nghị liền có thể tiến công Hà Bắc. Chủ trì cày bừa vụ xuân sự tình từ Giả Tưởng Nhớ Hiệp cùng các nơi phương chủ quan đang làm. Trương Nghị chỉ có thể điều khiển chỉ huy, mảy may không xen tay vào được. Cày bừa vụ xuân xuống sau đó, Trương Nghị sự tình liền không có nhiều như vậy, hắn bắt đầu càng thêm chú trọng đối với đời sau bồi dưỡng, cùng với nhân tài kế tiếp bồi dưỡng. Từ xưa đến nay, trọng yếu nhất chính là nhân tài. Trương Nghị bây giờ mới 40 tuổi, nhưng mà hắn cần vì về sau tính toán. Hắn gọi tới nhân tài cũng đã rất đại niên kỷ, giống Lý Hồng Trương dạng này đã hơn 50, tối đa cũng sẽ chả có thể tham chính hơn 20 năm. Trương Nghị chế định một cái 5 năm nhân tài bồi dưỡng kế hoạch, từ Hàn môn, sĩ tộc ở trong tuyển ra rất nhiều nhân tài. Trung Hoa 3 năm, toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc đều ở đây phát triển. Phương Nam càng thêm giàu có, phương Bắc đang tại sinh tức. Trường Giang khu vực nước mưa xuống rất nhiều, nhưng là bởi vì Vân Mộng Trạch tồn tại Hồng Thủy Phát cũng không lớn, cái này lại một lần nữa đã chứng minh Trương Nghị lưu lại Vân Mộng Trạch quyết sách là cỡ nào chính xác. 468 hồi 17, Hồng Nhi đậu khấu cho nở phò mã Trương Nghị rất nhiều quyết sách, lúc đó nhìn qua không thể tưởng tượng, nhưng mà qua mấy năm lại nhìn, mới phát hiện ban đầu quyết sách là cỡ nào tinh diệu. Tỷ như Trương Nghị muốn toàn bộ huấn luyện tinh minh, thậm chí đều ở đây Thọ Xuân phụ cận thành lập trụ sở huấn luyện. Cái này có thể hao tốn rất nhiều tiền tài, nhưng là bây giờ đến xem, nếu như không có những tinh binh này, muốn có được thiên hạ chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Thì như Trương Nghị thiết lập đạo quán, rất nhiều người cũng không biết. Phải biết Hán Thất sở dĩ xuống dốc liền cùng đạo sĩ có liên quan, không chỉ là khởi nghĩa khăn vàng, xuyên trung năm đấu gạo đạo cũng có phản loạn. Nhưng mà cái đạo quan này rất nhanh liền tại thu phục Sơn Việt, Nam An làm ra tác dụng, không người không kinh thán Trương Nghị sớm sắp đặt. Tỷ như dưỡng gà Việt Nga, mọi người ban đầu đều quá hiểu nuôi gia đình cầm có ích lợi gì. Nhưng là bây giờ gia cầm đã trở thành bách tính cùng quốc gia khâu trọng yếu nhất, bách tính dùng để kiếm tiền, quốc gia dùng hắn chế tác lông áo. Tỷ như công xưởng, bệnh viện, ở thời đại này thợ thủ công địa vị rất thấp, nhưng mà Trương Nghị cho bọn hắn sĩ tộc địa vị, cho bọn hắn tôn trọng. Bây giờ Trung Hoa Trung Quốc bởi vì khoa học kỹ thuật cùng y học phát triển, đã trở nên vô cùng phồn vinh. Còn có chính là đất cày kế hoạch, giữ lại nhất định trạch mà, có thể giảm bớt hồng thủy phiếm lạm. Đồng thời Trương Nghị cũng tại đối với một chút dòng sông tiến hành lui cày còn trạch, còn có gia cố đê. Hắn muốn rèn đúc đê liền muốn giống nước sông đê một dạng, nước sông đê kể từ Vương Cảnh quản lý sau đó, 500 năm hết Tết đến cũng không có phiếm lạm qua. Bất quá cần cái này hắn triệt để thống nhất sau đó mới có thể làm. Trung Hoa 4 năm đến, Bành Thành vùng kênh đảo trên cơ bản liền hoàn thành, Lục Tốn cũng trở về Thọ Xuân bẩm báo kênh đảo khai quật tình huống. Mặc dù từ Bành Thành có đến Hoài Thủy dòng sông, nhưng mà nơi này cách Thọ Xuân quá xa, cho nên Trương Nghị phải đảo kênh đảo trực tiếp từ Thọ Xuân bên này trực tiếp đảo hướng Bành Thành. Đi con đường là Long Cang, Ký huyện, Trúc ấp, Hai Đổi, Bành Thành, tại Bành Thành tụ hợp vào dòng sông. Ở đây có thể từ Bành Thành một mực bắc thượng lưu huyện dọc thích, bãi huyện tiến vào Duyện Châu Hồ Lục, Phương Cùng, Đông Mân, Sương ấp, đến lúc đó chỉ cần từ Sương ấp hướng bắc khai quật tiến vào Đông Bình Hồ, tại từ Đông Bình Hồ dọc theo nước sông hướng bắc, trải qua Thọ Trường, Cần Sương, đáy vực thành. Tại đáy vực thành hướng tây bắc đảo liền có thể tiến vào nước sông. Nghe xong Lục Tốn hồi báo sau đó, Trương Nghị cảm thấy rất hài lòng, chỉ cần ăn thông đến rồi nước sông, Đại Vận Hà liền hoàn thành hơn phân nửa, còn dư lại hướng bắc chậm rãi đảo liền tốt. Trương Nghị xử lý xong sự tình sau đó, phiền Lê Hoa tìm đến đây. Bệ hạ, năm nay Hồng Nhi đã 16 tuổi, là nên cho nàng chọn một trợ phu. Hồng Nhi niên kỷ còn nhỏ a. Trương Nghị đối với cổ đại tảo hôn hành vi rất không hài lòng, chờ thêm 2 năm lại kết hôn cũng không có chuyện. Phiền Lê Hoa vừa cười vừa nói, cũng không phải ta muốn đem Hồng Nhi gả đi, mà là Hồng Nhi tự có người yêu thích. Trương Nghị bất cho phép nở nụ cười, phải không? Không biết Hồng Nhi coi trọng nhà ai công tử đâu? Phiền Lê Hoa nói, cũng không phải công tử, mà là thủ hạ của ngươi tướng tài Lục Tốn. Lục Tốn? Trương Nghị mở to hai mắt nhìn, Lục Tốn chỉ so với Trương Nghị tiểu thất 8 tuổi, năm nay đã hơn 30. Nghiên kỷ không phải mấu chốt, Lục Tốn đã có thê tử a. Phiền Lê Hoa lắc đầu nói, ngươi cái này làm bệ hạ cũng không quan tâm thủ hạ đại tướng a. Lục Tốn thê tử đã qua đời nhiều năm. Trương Nghị gật đầu, đối với Phiền Lê Hoa nói, vậy ta để cho người ta hỏi một chút, ngươi không thể trực tiếp hạ chỉ sao? Phiền Lê Hoa trợn trắng mắt nói, đương nhiên không thể a. Trương Nghị nói, đây có phải hay không là nóng nảy sự tình, hay là trước hỏi một chút đi. Phiền Lê Hoa chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trương Nghị gọi tới Lý Thương Ẩn, nhường Lý Thương biến mất bái phòng Lục Tốn, nói thật, Trương Nghị thật đúng là ngượng ngùng mình mở miệng. Lý Thương Ẩn nhận được Trương Nghị nhiệm vụ sau đó, lập tức đã biết Trương Nghị ý tứ. Hắn cũng không có lấy quan phương thân phận đi bái phỏng, mà là lấy tư nhân thân phận đi bái phỏng. Lục Tốn đối với Lý Thương Ẩn tới chơi vẫn là rất tò mò, hắn thỉnh Lý Thương Ẩn tiến nhập phủ đệ, nhập tọa sau đó, Lý Thương Ẩn mà bắt đầu trò chuyện một chút tư nhân lên sự tình, trò chuyện một hồi sau, Lý Thương Ẩn vấn đạo, bá ngôn bây giờ vẫn là một thân một mình, không biết đối với hôn phối có thể có cái gì ý nghĩ. Lục Tốn nghe xong, liền biết Lý Thương Ẩn ý tứ, đây là tới làm mai tới. Hắn đối với Lý Thương Ẩn nói, bệ hạ cho ta sứ mệnh ta còn không có hoàn thành, không có thời gian cân nhắc vấn đề hôn nhân. Lý Thương Ẩn nói, bá ngôn lời này thì không đúng, hôn nhân đại sự cũng là muốn suy tính, dù sao bệ hạ cũng không có nghĩ tới để cho ngươi cô độc sống quãng đời còn lại không phải. Lục Tốn không khỏi cười nói, Thương Ẩn huynh là sách người nào nói tốt cho người a? Lý Thương Ẩn ngoạn vị nở nụ cười, Hồng Nhi cô nương. Hồng Nhi cô nương. Nghe được cái tên này, Lục Tốn ngây ngẩn cả người. Gọi Hồng Nhi nữ hài chắc có không thiếu, nhưng mà được xưng là Hồng Nhi cô nương cũng chỉ có một cái, đó chính là Hồng Nhi công chúa. Trương Nghị cho tới bây giờ cũng không có sắc phong con của mình, nữ nhi làm vương hoặc công chúa, cho nên quốc nhân xưng hô bọn họ đều là xưng hô công tử, cô nương. Lục Tốn cười không nổi, hắn không biết đây có phải hay không là chỉ ý của bệ hạ. Lý Thương Ẩn uống một ngụm trà, nụ cười tràn đầy nói, Hồng Nhi cô nương năm trước thời điểm gặp qua Bá Ngôn, liền bị Bá Ngôn phong thái mê đảo. Lục Tốn cũng nhớ tới năm trước thời điểm, cái kia dẫn người đưa nước thiện lương cô nương, cũng cảm thấy lộ ra nụ cười. Lý Thương Ẩn nói, lần này là Hồng Nhi cô nương hướng bệ hạ thỉnh cầu, bệ hạ mới khiến cho ta tới hỏi một chút Bá Ngôn tâm ý, nếu là Bá Ngôn đáp ứng mà nói, ý của bệ hạ là trước tiên quyết định hôn ước, chờ Hồng Nhi cô nương tuổi tròn 18 tuổi tròn sau đó mới thành hôn. Nếu là Bá Ngôn không cho phép mà nói, cái này lúc liền coi như không có gì. Lục Tốn đương nhiên nghe được ý tứ trong đó, bệ hạ đây là muốn đoán chừng hoàng gia mặt mũi, sợ xuất hiện biến cố gì, cho nên trước hỏi rõ sợ tâm ý của hắn. Lục Tốn không phải trẻ tuổi tiểu hài tử, hắn đứng lên đối với Lý Thương Ẩn nói, ta chỉ sợ ủy khuất Hồng Nhi cô nương. Lý Thương Ẩn nghe lời này một cái, liền biết hắn đã đáp ứng, thế là đứng lên nói cho. Quay trở lại cùng Trương Nghị nói, Trương Nghị suy nghĩ một chút, Lục Tốn ngoại trừ lớn tuổi một chút, hoàn toàn chính xác xem như một cái đối tượng phù hợp. Tiếp đó Trương Nghị sẽ hạ chỉ đem hôn ước tuyên bố ra ngoài, hơn nữa mời người dạy bảo Hồng Nhi lễ nghi, ít nhất không để nàng làm ra chuyện khác người gì tới. Ý chỉ hạ đạt sau đó, rất nhiều người đều ở đây may mắn Lục Tốn phải thiên chi may mắn, vậy mà lấy được trưởng công chúa ưu ái. Không biết có bao nhiêu người mong đợi có thể cưới công chúa hảo một bước thăng thiên, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng cái vận tốt này buông xuống tại Lục Tốn trên đầu. Bất quá rất nhiều người hay là đối với tại 18 tuổi tròn sau đó thành hôn điều kiện cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái này thời điểm nữ hài tử 13-14 tuổi thành hôn quá thường gặp. Trương Nghị ngay lúc này hạ một đạo khác ý chỉ, cấm nữ hài 16 tuổi tròn phía trước xuất giá, không cho phép 18 tuổi tròn phía trước sinh con sống chết. Cái này ý chỉ trực tiếp kinh bạo đầy đất ánh mắt. 469 hồi 18, lấy xây dựng cơ bản tụ lại nhân tâm kỳ thực cái này ý chỉ Trương Nghị đã sớm nghĩ phía dưới, hắn những năm này vẫn luôn đang lợi dụng bệnh viện tới tuyên truyền tảo hôn sinh đẻ sớm tổn hại, nhưng mà thu hoạch hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá cũng coi như cho nhân dân đánh dự phòng châm. Trương Nghị đầu này ý chỉ hạ sau đó, mặc dù nhường rất nhiều người đều kinh ngạc, thế nhưng là không có bao nhiêu người đứng ra phát đối với. Đây chính là Trương Nghị xưa nay chính sách mang tới hiệu quả, đã để mọi người đối với hắn có một loại mù quáng tin phục. Chỉ là rất nhiều người không rõ, nếu như chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, không phải là lấy người đừng nói nhiều cho thỏa đáng sao? Nhưng mà những thứ này làm sao biết, tăng thêm nhân khẩu không phải là lấy tảo hôn sinh đẻ sớm làm đại giá. Tảo hôn sinh đẻ sớm ảnh hưởng nghiêm trọng nữ nhân tuổi thọ bình quân, cũng sẽ sinh ra cơ thể không tốt hài tử, những hài tử này có một bộ phận rất lớn đều sẽ chết yểu. Vì hài tử tỷ lệ sống sót cùng với dân bình quân nhân linh, Trương Nghị cho rằng nhất định phải làm ra thay đổi. Mặc dù không có thể nghĩ về sau một dạng thay đổi, đem thời gian nghỉ kết hôn niên linh tăng lên tới hơn 20, nhưng mà 16, 18 tuổi tròn nhất định muốn trưởng không hảo. Hơn nữa Trương Nghị nhường bệnh viện tuyên truyền tảo hôn sinh đẻ sớm tổn hại, giảm xuống luật lệ thi hành độ khó. Hơn nữa thiết lập nữ tử công xưởng, mở rộng tiểu mới nhất máy dệt vải, nhường nữ tử nắm giữ năng lực kinh tế. Nữ nhân địa vị xã hội thấp hoàn toàn là năng lực kinh tế quyết định, trong lịch sử những cái kia nổi danh nữ tính, ngoại trừ liệt nữ bên ngoài trên cơ bản cũng là sự nghiệp hình nữ tính, tỉ như Võ Tắc Tiên, tuyệt đại đa số nam nhân đều không có nàng sự nghiệp đại. Trung Hoa Trung Quốc 5 năm, các nơi tiếp tục phát triển, Bắc Phương tứ quận cũng bởi vì các nơi sửa cầu sửa đường tu kênh đảo trở nên giàu có, xây dựng cơ bản từ trước đến nay cũng là quốc gia phát triển trọng yếu một vòng. Chỉ là cổ đại các hoàng đế không hiểu được kinh tế học nguyên lý, chỉ biết là một vị tiết kiệm tiền, tăng thêm lao dịch, cho nên mới rơi vào tiếng oán than dậy đất, quan bức dân phản. Nhưng mà Trương Nghị ở các nơi sửa cầu sửa đường tu kênh đào hoàn toàn là chịu đến hoan nghênh, mọi người mặc dù không biết cái gì muốn giàu trước tiên sửa đường đạo lý, nhưng mà sửa đường mang tới kinh tế lợi ích nhưng là chân thực có thể thấy được. Mỗi một lần mướn thợ thời điểm, cũng là kín người hết chỗ, chỉ cần trong tay không có chuyện, tất cả đều đi qua báo danh. Cho lương thực không nói, vẹn vẹn cái kia nhất thiên tiễn cũng bị rất nhiều người một tháng thu vào cao hơn. Trương Nghị rất nhanh liền thông qua được xây dựng cơ bản công trình tụ họp nhân tâm, nhường dân chúng mắc ơn. Số tiền này cũng là từ Trương Nghị tư nhân tiểu kim khố ở trong lấy ra, năm ngoái một năm thì có ước tiền, sắp đem Trương Nghị tiểu kim khố móc rỗng. Xây dựng cơ bản công trình thành công nhường rất nhiều sĩ tộc cảm nhận được uy hiếp, sĩ tộc tồn tại kỳ thực cũng là muốn bám vào các nơi dân chúng trên người. một chỗ có rất ít rất nhiều sĩ tốt, một cái huyện bên trong tối đa cũng chỉ mấy cái như vậy. Bởi vì sĩ tộc cũng cần sản nghiệp, cũng cần tài nguyên, bất kể là quyền lợi tài nguyên đất đai vẫn là tài nguyên dân số. Các huyện tài nguyên cứ như vậy một điểm, chỉ đủ mấy cái như vậy nhà phân, nhiều một nhà liền muốn giảm xuống những người khác phân ngạch. Nguyên nhân này cũng là tạo thành người Trung Quốc hương thổ tình tiết một cái nguyên nhân chủ yếu. Sĩ tộc ngay tại chỗ kỳ thực danh tiếng rất tốt, cho dù là lại đáng giận sĩ tộc, cũng sẽ biểu hiện ra ngoài giả nhân giả nghĩa một mặt. Bởi vì bọn họ sinh hoạt không thể rời bỏ làm địa nhân ủng hộ, thổ địa của bọn hắn cần người loại, muốn thổ địa cần từ làm địa nhân nơi đó mua, duy trì bọn họ vị cũng cần làm địa nhân đem so sánh. Bọn hắn biểu hiện và dễ dàng, làm địa nhân mặc dù sẽ hâm mộ nhà bọn hắn giàu có hàm dưỡng, thế nhưng là không gặp qua tại Lenet, ngược lại sẽ rất bội phục, chỉ cần chắc chắn hảo cái này độ, thỉnh thoảng cho chút ít ân tiểu huệ, liền có thể đem nơi đó những thứ này tụ lại cùng một chỗ. Dạng này cũng liền tạo thành một cái rất đoàn kết hiện tượng, bất quá loại này đoàn kết là lấy sĩ tộc làm trung tâm đoàn kết. Sĩ tộc người sẽ đảm nhiệm tam lão, trợ giúp làm địa nhân cùng quan phủ câu thông, cũng ngăn cách làm địa nhân cùng quan phủ tiếp xúc, chỉ là triều đình không thể không cho sĩ tộc chỗ tốt, đem đổi lấy sĩ tộc ủng hộ. Xây dựng cơ bản công tác cần đại lượng nhân thủ, liền đem sĩ tộc nhóm chia cắt lao động lực cho chiêu mộ đi, khiến rất nhiều sĩ tộc không thể không tự mình động thủ đất đai. Nhưng mà coi như tự mình động thủ nhân thủ cũng không đủ, không muốn để cho thổ địa hoang phế, vậy thì gia tăng mướn người thẻ đánh bạc, ít nhất cũng phải cùng Trương Nghị cho điểm sai không nhiều, sau đó lại dùng ngày xưa tình cảm tiến hành nói tốt cho người một hai. Trương Nghị hành động này rất rõ ràng xúc động sĩ tộc lợi ích, nhưng mà rất nhiều sĩ tộc nhìn thấy thủ vệ các huyện tinh binh, căn bản không dám có chỗ lời oán giận. Trương Nghị tại các huyện đóng quân quân đội chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, chỉ cần có tiểu quy mô phản loạn, lập tức tiến hành rào sát. Thủ vệ các huyện cũng là khúc trưởng đô bá, những người này cũng là thuộc về trung đê tầng sĩ quan, vô cùng khát vọng kiến công lập nghiệp, ước gì có người chủ động nhảy ra gây sự đâu. Những quân coi giữ này đều ở tại bên cạnh thành, nhưng mà mỗi ngày đều sẽ tiến hành thao luyện, sáng sớm liền sẽ tại trên tường thành hoặc dưới tường thành chạy bộ, bày ra tồn tại cảm. Không định kỳ sẽ ở trong huyện địa phương khác nhau tiến hành huấn luyện dã ngoại, đối với các nơi sĩ tốt bày ra cơ bắp. Cứ như vậy, bình thường bách tính liền sẽ có cảm giác an toàn, bởi vì bọn hắn biết có người bảo vệ bọn hắn. Mà những cái kia màng lòng xấu xa người liền sẽ nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lộ ra dấu vết để lại chọc tới người hoài nghi. Trung Hoa Trung Quốc 6 năm, Trương Nghị vốn là dự định tại năm nay liền tiến hành lần thứ 2 bắc phạt. Bất quá bởi vì 2 năm trước xây dựng cơ bản công tác tiến hành quá tốt rồi, tiêu hao thuế ruộng quá nhiều, Trương Nghị liền đem lần thứ 2 bắc phạt rời lại. Bắc phạt trì hoãn, như vậy năm nay liền tiếp tục hoàn thành xây dựng cơ bản liền tốt, năm ngoái phương Bắc các châu con đường sửa không sai biệt lắm, kênh đào cũng liền kém thông đến nước sông một đoạn này. Bất quá muốn cùng nước sông đối tiếp, nhưng là một cái đại công trình. Bởi vì cái này thời điểm nước sông đã trở thành trên mặt đất sông, nếu là làm không cẩn thận mà nói, nhất định sẽ đem nước sông lộng tràn lan. Trương Nghị đối với chuyện này vô cùng chú ý, nước sông phiếm lạm cũng không phải đùa giỡn, đến lúc đó chính là trạch quốc ngàn dặm, muốn lại phát triển đã dậy chưa 10 năm 8 năm là không thể nào. Lần trước nước sông phiếm lạm là ở mới mãng 3 năm, một lần kia bởi vì không có ai quản, dòng dã tràn lan 60 năm, một cái giáp. Trương Nghị bất đánh gây tiến hành mô phỏng khảo thí, đầu tiên là dùng mô hình, sau đó lựa chọn một đầu vắng vẻ dòng sông tiến hành thực địa khảo thí, kết quả khảo nghiệm đều không phải là quá hy vọng. Nước sông thứ 3 phía trước đã có chọc sông danh sừng, hiển nhiên đã có nghiêm trọng đất màu bị trôi hiện tượng. Đông Hán tại Hà Bắc các vùng bên trong rời không thiếu dân tộc du mục, lui cày còn thảo, mới khiến cho nước sông trong minh rất nhiều. Trương Nghị cũng làm cho tại Hoàng Hà chung quanh từ từ lui cày còn thảo, hơn nữa tại từng bước đem nước sông phụ cận đồng ruộng đổi được địa phương khác. Hắn bước kế tiếp muốn tại nước sông đê đập bên ngoài, lại tiến hành một đạo đê kiến tạo, nhường nước sông một lần nữa biến thành mạch nước ngầm. Mới đê ngay tại chỗ khai quật, đào ra cống rãnh vừa vặn làm nước sông mới lưu đạo. Cái này lại là một cái công trình to lớn, so đào kênh đào còn muốn khó khăn rất nhiều. Phải biết nước sông hạ du hơn nghìn dặm, một chút đào đi qua cũng không phải một năm hai năm chi công. Hơn nữa còn muốn làm so với ban đầu đê đập kiên cố, càng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. 470 hồi 19, Hồng Nhi thành hôn Phong công chúa vốn là dựa theo Hồng Nhi dự định, là ở năm nay liền cùng Lục Tốn thành hôn. Hai người bọn họ mặc dù có hôn ước, thế nhưng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, Hồng Nhi tại Thọ Xuân, Lục Tốn lại tại Duyện Châu, cách nhau mấy trăm hơn ngàn bên trong. Trương Nghị mặc dù đồng ý Hồng Nhi đi thi công mà đi xem Lục Tốn, thế nhưng là không thể cuối cùng đi, tối đa cũng liền ngây ngốc một tháng. Cứ như vậy một tháng cũng so rất nhiều nữ nhân hạnh phúc, các nàng tại trước hôn nhân muốn gặp được vị hôn phu cơ bản không có khả năng. Nhưng mà không có cách nào, vì thiên hạ Trương Nghị giã chỉ có thể trì hoãn Hồng Nhi hôn kỳ. Cũng may tại tháng 8 thời điểm Lục Tốn cuối cùng đem kênh đào cùng nước sông thông chạy, về sau muốn đi nước sông, hoàn toàn có thể làm đại chiến thuyền đi đến. Kênh đào độ rộng không đủ, không cách nào làm cho càng lớn thuyền tiến vào, không phải vậy có mắc cạn nguy hiểm. Kênh đào khai thông cũng thôi sinh một cái mới phát nghề nghiệp, gọi là thủy vận. Thủy vận cùng hải vận khác biệt, thủy vận chỉ có thể ở kênh đào ở trong tiến hành, bởi vì kênh đào ở trong có tầng tầng cửa ải, kiểm tra vô cùng rườm rà. Không giống hải vận như thế có thể một bộ đúng chỗ, cho nên Trương Nghị tự mình tới kinh doanh nhà thứ nhất thủy vận hiệu bơn, hơn nữa dùng này tới giám sát thủy vận vận chuyển. Tháng 12, trải qua gần tới 4 tháng chuẩn bị, Hồng Nhi hôn lễ cuối cùng tiến hành. Tại Hồng Nhi xuất giá một ngày kia, Trương Nghị sẽ hạ chỉ phong Hồng Nhi hơi lớn trưởng công chúa, địa vị đồng đẳng với thành vương, thư cấp 3000 nhà. Cái này sắc phong rất có kỳ quặc, có 3000 nhà thư cấp lại không có đất phong, đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng là không bình thường. Nhưng mà Trương Nghị ý tứ kỳ thực chính là từ trong túi tiền của mình lấy ra cái này 3000 nhà thuế ruộng. Đây là hắn cho công chúa nhà mình mở ra tiền lệ. Sẽ không cho công chúa đất phòng, hàng năm hoàng gia xuất tiền bồi. 3000 nhà một năm thuế ruộng cũng không phải rất nhiều, dựa theo một nhà trăm tiền một hộp mét mà tính, cũng liền 30 vạn tiền 3000 hộp mét. Hiện tại Thọ Xuân một cái trung đẳng thương gia, hàng năm liền có thể thu được 30 vạn tiền. nhưng mà kỳ thực 30 vạn tiền cùng 3000 hộp mét đã không ít, đầy đủ Hồng Nhi hàng năm nuôi tới 100 cái người hầu cùng vệ binh. Hồng Nhi cùng Lục Tốn đám cưới ngày đó, toàn bộ Thọ Xuân đều răng đèn kết hoa. Hoàng đế của bọn hắn là một cái người khiêm tốn, chính mình cưới vợ cũng là không la lên, chưa từng có chúc mừng qua. Hơn nữa đến bây giờ, Trương Nghị cũng không có chính thức lập phía sau, nhưng rất nhiều người đều đi theo gấp gáp. Tại Trương Nghị hậu cung chủ yếu chia mấy cái phe phái, một cái là Phiền Lê Hoa cầm đầu, về sau Chân Thị, Nô Thị đều hướng nàng dựa sát vào. Người thứ hai phe phái chính là Lớn Tiểu cùng Tôn Thượng Hương, hai người bọn họ nguyên lai chính là cô, bây giờ là tỷ muội, quan hệ rất sớm đã rất gần. Cái thứ ba chính là Tiểu Kiều cầm đầu, Tiểu Kiều kể từ gả cho Trương Nghị sau đó, liền cùng Đại Kiều hai cái quan hệ không xong, bên người nàng cũng là một chút lưu giang hệ, tỷ như Tần La Thoa. Cái cuối cùng phái trung gian là Lạc Thị, nàng chưa bao giờ tham dự những thứ này mình tranh ám đấu, đem đệ đệ Lạc Thống giáo dục tốt sau đó, mà bắt đầu giáo dục con của mình. Ủng hộ Phiền Lê Hoa làm hậu phần lớn là một đám võ tướng, đám người này cùng Phiền Lê Hoa có giao tình, thiên nhiên thân cận Phiền Lê Hoa. Ủng hộ Đại Kiều chính là một chút văn thần, trong đó không thiếu cũng là Tôn Thị lão thần, đặc biệt là chủ trì những người này. Kỳ thực bọn hắn vốn là ủng hộ Tôn Thượng Hương, thế nhưng là bởi vì Trương Nghị tuyệt đối sẽ không nhường Tôn Thị cho tàn lại cháy, cho nên liền ủng hộ Đại Kiều. Ủng hộ Tiểu Kiều chính là lấy Lư Giang một dãy người, bất quá những người này rất ít, căn bản là không có cách ảnh hưởng đại cục. Ngược lại ủng hộ Lạc Thị tương đối nhiều, rất nhiều đại thần đều duy trì Lạc Thị. Bọn hắn nhìn chúng là Lạc Thị giáo dục năng lực, Lạc Thống bị Lạc Thị giáo dục sau khi đi ra, trực tiếp liền tiến vào Ngự Sử bộ, mỗi một lần bên trên gián đều trong lời có ý sâu xa, hơn nữa có lý có cứ, rất nhiều người đều xem trọng hắn. Trương Nghị cũng không để ý tới người phía dưới, bởi vì hắn không có ý định lập phía sau. Hậu cung những nữ nhân này cũng là biết đến, cho nên bọn họ cũng không tranh, mặc dù giữa các nàng cũng có mâu thuẫn, nhưng mà bất quá cũng là một chút chuyện nhà, đối với ngoài cùng sự tình, rất ít hỏi đến. Coi như hỏi, cũng bất quá chính là cầu một cơ hội. Trương Nghị đối với yêu cầu hợp lý cho tới bây giờ đều rất nể mặt, nhưng mà vô lý chắc chắn liền trực tiếp cở mắng đi qua, đã nhiều năm như vậy đám này nữ nhân đã sớm biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Lục Tốn cùng Hồng Nhi cưới phía sau, liền bị bổ nhiệm làm phò mã tướng quân, tiếp quản tân binh huấn luyện sự vụ. Đem Lục Tốn lân cận an bài cũng là Trương Nghị một điểm tư tâm, hắn không thể ngăn Hồng Nhi rời đi hoàng cung, như vậy thì chỉ có thể nhường Lục Tốn tại Thọ Xuân nhậm chức. Lục Tốn đối với cái này cũng là rất có bất mãn, thế nhưng là hắn cũng không dám cùng Trương Nghị nói, nếu là hắn dám nói Trương Nghị nhất định sẽ chửi mắng hắn một trận. Trương Nghị cũng không chỉ là của hắn cha vợ, hay là hắn lão sư. Hắn đi theo Trương Nghị bên người, Trương Nghị không ít giáo dục hắn. Bất quá hắn bây giờ quan chức đã không nhỏ, đã vượt qua hắn rất nhiều tiền bối, trở thành cao cấp nhất một nhóm kia tướng lãnh. Đào kinh đào chuyện này công lao quá lớn, rất nhiều người đều rất ghen ghét Lục Tốn nhận được chuyện xui xẻo này. Phải biết 3 năm những tướng lãnh kia cũng không có lập qua công lao gì, nhàn rỗi nhìn Lục Tốn tại lập công, trong lòng chắc chắn không dễ chịu. Cho nên tiếp xuống lần thứ 2 bắc phạt, Lục Tốn liền không có cơ hội tham gia, ngốc tại Thọ Xuân huấn luyện tân binh, hơn nữa sinh bảo bảo à. Trương Nghị rất muốn có một ngoại tôn. Qua tuổi 40 sau đó, Trương Nghị đối với thân tình liền đặc biệt trân quý. Hắn cũng không biết bản thân có thể sống bao lâu, hắn nghĩ tại trước khi chết nhìn thấy đời thứ tư người. Trung Hoa 7 năm, đến, Trương Nghị đã không có phát động chiến tranh ý tứ. Vào tháng 5, Hồng Nhi truyền đến tin tức tốt, nàng đã mang thai, Trương Nghị liền muốn làm ngoại công. Thừa dịp tin tức này, Trương Nghị đã nhường Cam Nhi lựa chọn vị hôn phu. Cam Nhi là đại kiều nữ nhi, từ nhỏ đã đối với Tôn gia lão thần bên này tương đối thân cận, nàng vậy mà lựa chọn gả cho Chu Căn Cứ. Đối với cái này cái lựa chọn Trương Nghị đã không có ngăn cản, Chu Căn Cứ người này cũng là vô cùng xuất sắc. Dáng dấp dáng vẻ đường đường, thể trạng cường tráng, hơn nữa giỏi về biện luận là một cái văn võ toàn tài. Trương Nghị ra dùng hệ thống nhìn Chu theo thuộc tính. Chu căn cứ, vũ lực 88, chiến sách 87, kế lược 82, nội chính 89, giáo dục 72, ngoại giao 85. Đặc tính, văn võ. Chu theo thuộc tính cũng là rất không tệ, chính là giáo dục quá yếu, bất quá tin tưởng có Cam Nhi tại, đời sau của bọn họ giáo dục chắc chắn không kém được. Đại Kiều đem Cam Nhi bồi dưỡng thành vì tài nữ, chân chính cầm kỳ thư họa không gì không biết. Tại sĩ tộc ở trong, mọi người đều càng thêm ưa thích có tri thức hiểu lễ nghĩa Cam Nhi, mà không phải rất ưa thích vũ đao lộng thương Hồng Nhi. Cho nên đối với Cam Nhi cùng Chu theo hôn ước, Chu gia là phi thường cao hứng. Đặc biệt là Chu chỉ bị điều vào trung ương nhậm chức sau đó, liền tại Thọ Xuân thuê lại cả một đầu đường phố tới chúc mừng. Đối với của Chu gia trắng trợn chúc mừng, Trương Nghị bất qua chính là nợ nụ cười mà qua, không có khen ngợi cũng không có khiển trách nặng nề. Hắn đối với Chu gia cũng không có cái gì thành kiến, duy chỉ có bọn họ và Tôn thị quan hệ qua lại thật dày, cái này khiến Trương Nghị có chút không yên lòng. Cho nên hắn liền nhận mệnh Chu căn cứ vì phò mã giáo úy, đi theo Lục Tốn huấn luyện tân binh, muốn cho Lục Tốn đem hắn kéo qua. 471 hồi 20 lên 4 lộ lần thứ 2 bắc phạt Trung Hoa 8 năm, nghỉ ngơi 5 năm sau đó, Trương Nghị cuối cùng một lần nữa tại tháng Giêng đưa ra lần thứ 2 bắc phạt kế hoạch. Lần này hắn cảm thấy lên 4 lộ binh mã, một đường vì Vi Duệ hơi lớn đem, Cao Trường Cùng, Vương Ngạn Trương làm phó đem, tỷ lệ 3 vạn đại quân từ Hà Đông tiến công Tịnh Châu. Một đường vì Tiết Nhân Quý hơi lớn đem, Lữ Mông, Ma Siêu, Ngụy Duyên làm phó đem, tỷ lệ 5 vạn đại quân từ Bộc Dương tiến công Lê Dương. Một đường lấy Tô Liệt hơi lớn đem, lấy Lữ Quang, Trương Tú làm phó đem, tỷ lệ 3 vạn đại quân từ Tế Bắc quận Nhẫm Bình công Thanh Hà. Một đường lấy Thang Hòa hơi lớn đem, lấy Bang Đức, Nhạc Phi, Đan Hùng Tín làm phó đem, tỷ lệ 5 vạn đại quân từ Cao Đường công Bộ Hải. Trương Nghị nhất trung phát binh 17 vạn, trong đó kỵ binh nhiều đến 6 vạn, phân biệt từ Cao Trường Cung, Tiết Nhân Quý, Ma Siêu, Bang Đức, Trương Tú, Đan Hùng Tín bọn người thống lĩnh. Tào Phi đi qua 5 năm chỉnh đốn, cũng coi như khôi phục không ít thực lực, lại tại tiền tuyến tụ tập 30 vạn đại quân, tới ngăn cản Trương Nghị tiến công. Tại Lê Dương, Tào Nhân xuất lĩnh 10 vạn đại quân, dưới trướng từ Tào Hưu, Quách Hoài. Tại Thanh Hà, Nhạc Tiến xuất lĩnh 7 vạn đại quân, dưới trướng từ Lữ Kiện, Vương Lăng. Tại Bộ Hải, Trương Liêu tỷ lệ 8 vạn đại quân, dưới trướng Từ Mãn Sủng, đổ chết. Tại Thái Nguyên, Tào Chân xuất lĩnh 5 vạn đại quân, dưới trướng có Dắt Chiêu, Hàn Hạo. Ngoại trừ 4 phía bên ngoài, Tào Phi còn có 2 nơi đóng quân, Nghiệp Thành đồn 10 vạn, chính hắn làm thống soái, giao cho Tư Mã Ý, Hạ Hầu Bá thống lĩnh. Tại Trác quận đồn có 8 vạn đại quân, từ Tào Trương xuất lĩnh. Tào Phi so Viên Thị huynh đệ mạnh quá nhiều, hắn biết mình tình cảnh hiện tại không tốt lắm, liền vô cùng đoàn kết huynh đệ. Khiêm tốn xuống nghe theo Tào Thực ý kiến, hơn nữa trọng dụng Tào Trương, từ rất nhiều Hạ Hầu thị cùng Tào thị ở trong tuyển ra không ít nhân tài ủy thác nhiệm vụ quan trọng, trong đó Hạ Hầu Bá chính là nhân vật đại biểu. Không có Tào Thuần, Tào Phi thiếu thống soái Hổ Báo Kỵ tướng lĩnh, mà Tam Châu chi địa cũng không cách nào đại quy mô lại đánh tạo Hổ Báo Kỵ. Tào Phi liền dùng tiết kiệm được tiền tài chế tạo kỵ binh, hơn nữa chiêu mộ dân tộc Hung Nô, dân tộc Tiên Bi, Ô Hoàng kỵ binh, túc vệ Hà Bắc. Tào Phi đại lượng kỵ binh sát thực quấy nhiễu được Trương Nghị đại quân qua sông, đặc biệt là Du Mục kỵ binh, bọn họ cá nhân thực lực cường hành, tăng thêm Tào Phi tiếp viện cung tiễn, vậy thì càng thêm mạnh mẽ. Bất quá tại đối mặt Trương Nghị quân đội thời điểm, bọn hắn vẫn có một ít lực bất tòng tâm. Bị quấy rầy rồi sau đó, Trương Nghị thủy quân thuyền lập tức xếp thành một hàng, tiếp đó đem trên thuyền xe nọ để ngang cánh bắc trên thành thuyền, mấy ngàn tên nọ bắn ra tới, lập tức liền đem Du Mục kỵ binh bắn người ngã ngửa đổ. Du Mục kỵ binh rất ít lấy giáp, coi như bọn hắn lấy giáp, cũng chịu không được xe nọ xạ kích, chỉ cần bị bắn trúng, không chết cũng tàn phế, bất kể là người hay là mã, cũng là kết quả này. Du Mục kỵ binh bị sợ triệt thoái phía sau, tiếp đó Trương Nghị sĩ tốt mà bắt đầu lên bờ. Lên bờ sau đó cũng không lựa chọn hạ trại, mà là giang ra cung nọ trận, cường cung kình nọ bố trí xong sau đó, lấy phương trận hình thức tiến lên. Nếu là Du Mục kỵ binh lại tới, phô thiên cái địa mũi tên liền sẽ bắn xuyên qua, tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Cứ như vậy, Tào Phi lấy Du Mục kỵ binh chặn lại Trương Nghị sĩ tốt lên bờ kế hoạch liền thất bại. Du Mục kỵ binh xác thực cho Trương Nghị quân mang đến không thiếu quấy rối, bất quá cũng chính là quấy rối mà thôi. Trương Nghị đem đại quân phái đi ra sau đó, liền không có quan tâm quá nhiều, đội hình như vậy đánh bại Tào Phi quá nhẹ mà dịch cử đi. Trương Nghị bây giờ càng nhiều hơn vẫn là đang lo lắng người nhà, Hồng Nhi tại đầu năm thời điểm sinh một cái năm hải, Lục Tốn cho hắn đặt tên gọi là Lục Háng. Cái này khiến Trương Nghị có một chút lo nghĩ, Lục Háng đây là sớm mấy năm xuất sinh, không biết hắn vẫn sẽ hay không có trong lịch sử ưu tú như vậy. Có thể có, cũng có thể là không có. Mẫu thân hắn liền trở thành Hồng Nhi sau đó, hắn giá trị vũ lực nhất định sẽ tăng thêm, không hướng nhiều nói, 90 tả hữu khẳng định có thể đạt đến. Nhưng mà Trương Nghị đối với vũ lực cũng không phải quá ải chú, bởi vì Lục Háng cùng Lục Tốn giống nhau là một cái nho soái, chỗ lợi hại nhất là binh thư chiến sách phía trên. Hoàng Nhi cũng lựa chọn một cái vị hôn phu, là một cái đến từ nhà nghèo, gọi là Đặng Ngải. Không tệ, chính là trong lịch sử cái kia Đặng Ngải. Đặng Ngải, vũ lực 90, chiến sách 97, kế lược 91, nội chính 88, giáo dục 78, ngoại giao 71. Cái này Đặng Ngải có thể nói là nghịch tập điển hình. Hắn mặc dù xuất thân đại gia tộc, là Nam Dương Đặng thị, cùng Đặng Vương bọn người là cùng nhất tộc. Bất quá hắn nhà đã xuống dốc, phụ thân chết sớm, mẫu thân hắn mang theo hắn liền ăn cơm đều có vấn đề. Tại Trương Nghị cướp đoạt Nam Dương sau đó, ngay tại Nam Dương khu vực chiêu thợ dệt, mẫu thân hắn liền mang theo hắn đến rồi Thọ Xuân, dựa vào dệt vải đem hắn nuôi lớn, hơn nữa đem hắn đưa đến công sở tư thục ở trong đọc sách. Sau khi trưởng thành, Đặng Ngải bởi vì khắc khổ học tập thành công tiến nhập đại học viện ở trong tiếp tục học tập, trở thành một cái hậu bị quan viên. Hắn cùng Hoàng Nhi quen biết vẫn là tại Hoàng Nhi thăm hỏi thợ dệt thời điểm, những thứ này thợ dệt cũng là hoàng gia trước tạo chỗ, Đặng Ngải mẫu thân cũng tại trong đó. Đi Đặng Ngải nhà thăm hỏi thời điểm, bị Đặng Ngải hiếu tâm cùng tài hoa chết phục. Hoàng Nhi là bước luyện sư nữ nhi, bước luyện sư bởi vì trong nhà nghèo, cũng không có bao nhiêu văn hóa. Hoàng Nhi học tập cũng là đi theo đại kiều học tập, nhưng mà nàng một chút cũng vì mẫu thân không có văn hóa cảm thấy xấu hổ, ngược lại rất ưa thích cuộc sống đơn giản. Đối với Đặng Ngải cảm mến sau đó, hai người lại quen biết 2-3 năm, Hoàng Nhi mới hướng Trương Nghị đưa ra muốn gả cho Đặng Ngải. Trương Nghị cũng triệu kiến Đặng Ngải, Đặng Ngải biểu hiện cũng là còn có thể, không thể nói hảo, cũng nói không hơn hỏng. Bất quá Đặng Ngải tương lai là rộng lớn, Trương Nghị cũng không có phản đối, mà là quyết định hôn ước, tiếp đó bổ nhiệm Đặng Ngải là Âm Lăng lệnh, nhường hắn nếm thử quản lý chỗ. Tiền tuyến đánh khí thế ngất trời, hậu phương Trương Nghị vẫn còn đang cho nữ nhi bồi dưỡng con rể, tâm cũng là khá lớn. Bất quá cũng không thể trách Trương Nghị, dù sao tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, hắn tại Thọ Xuân không thể mù chỉ huy, không phải vậy liền muốn đánh bại. Cái này bốn lộ đại quân, không có một cái nào cần hắn lo lắng. Mặc dù Trương Nghị không có cho bọn hắn phái mưu sĩ, nhưng mà bọn hắn bản thân mưu kế sẽ không kém, binh pháp chơi đến so với ai khác đều lưu, chỉ cần không trúng kế, trên cơ bản chính là đời ngang. Làm thực lực đạt đến trình độ nhất định sau đó, âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng, cái này kêu là nhất lực hàng thập hội. Tiếp nhân quý đối mặt Tào Nhân thời điểm, liền hoàn toàn đem một mặt này biểu lộ đi ra. Tào Nhân mặc dù cũng là đại tướng, binh mã là tiếp nhân quý gấp 2, hơn nữa cũng đều là chiêu mộ hơn mấy năm lính giả. Nhưng mà đối mặt tiếp nhân quý thời điểm, ý nguyên vẫn là lựa chọn thủ thế. Tiếp nhân quý tại giã ngoại năng lực tác chiến quá mạnh mẽ, hắn cùng Mã Siêu tất cả mang một vạn kỵ binh, là Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Những cái kia Du Mục kỵ binh ngay từ đầu còn chưa tin, tập hợp 3 vạn người liền muốn cùng tiếp nhân quý tiến hành quyết chiến. Nhưng mà không đến 3 ngày, liền bị tiếp nhân quý cứng rắn giết bại. Tại Lê Dương bên ngoài thành, khắp nơi đều là thi thể, vô chủ ngựa chạy loạn khắp nơi. 30.000 Du Mục kỵ binh, có 1-7, 8 đều bị lưu lại, những người còn lại đều dọa đến trốn về đến rồi u đồng thời, căn bản không dám nghe được tiết nhân quý tên. 472 hồi 21, tiết nhân quý Lê Dương diệt địch tiết nhân quý kể từ qua sông sau đó, mà bắt đầu tại bờ sông tập kết đại quân, tiếp đó lao tới Lê Dương. Lê Dương Tào Nhân mặc dù nhiều lính, hơn nữa đem chúng quanh cây cối đều chặt cây rơi mất. Nhưng mà tiết nhân quý đã sớm chuẩn bị, hắn lần này mang tới không chỉ là 5 vạn đại quân, còn có đủ loại công xưởng ở trong chế tạo ra kiểu mới vũ khí. Tiết nhân quý mang đến mấy trăm cỗ xe ngựa, tại xe ngựa ở trong chứa tiểu mới xe nỏ. Loại này xe nỏ so trên thuyền lắp đặt còn lớn hơn, hơn nữa phía trước còn có tấm ván gỗ che chắn mũi tên. Mỗi một cái xe nỏ đều phải xe ngựa kéo mũi tên bỏ vào là một cái hộp tên ở trong, lắp tên rất dễ dàng. Ngay từ đầu Tào Nhân còn không phải minh bạch gì tình huống, liền phái người xung kích những thứ này xe nỏ. Nhưng mà tại 200 bước thời điểm, những thứ này xe nỏ mà bắt đầu khởi động, mũi tên một chi tiếp lấy một chi, căn bản không ngừng hơi thở, mỗi một cái cũng là trượng dài, mỗi một cái xe nỏ đều một mạch bắn ra 20 mũi tên, mấy trăm đỡ xe nỏ 20 hơi thở liền bắn ra vạn mũi tên. Tào Quân đột nhiên đụng phải đả kích như vậy, lập tức hỏng mất. Tào Nhân nhóm thế mới biết, địch nhân cường nỗ lại là có thể liên phát. Không tệ, chính là liên phát xe nỏ. Đây là Chư Cắt Lượng vừa liên nỗ sau đó phát minh mới, liên tiếp xạ 20 phát xe nỏ. Cái này phát minh vừa ra tới, trực tiếp nhường Chư Cắt Lượng phong làm hương hầu. Phải biết tiền tuyến những thứ này đại tướng tối đa cũng bất quá chỉ là hương hầu, võ tướng ở trong đếm địch thanh tức vị cao nhất, nhưng mà cũng bất quá là huyền hầu. Có thể thấy được Trương Nghị đối với Chư Cắt Lượng cái này phát minh cỡ nào xem trọng, hắn đây là muốn cổ vũ mọi người nhất định muốn chú trọng khoa học phát minh, dù sao khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất. Đi tìm bọn người mặc dù cũng sợ xe nỏ, thế nhưng là cho rằng chỉ cần cùng Trương Nghị quân quấy cùng một chỗ, bọn họ xe nỏ liền không phát huy ra được. Tào Nhân đối với ý kiến này cũng không coi trọng, hắn không phải nghĩ không ra, mà là không dám cùng Tiết Nhân Quý ra chiến. Dưới tay hắn sĩ tốt mặc dù tính cả lính giả, nhưng mà dù sao không có đi qua chiến sự. Mà Tiết Nhân Quý thủ hạ chính là sĩ tốt, đây chính là vô cùng tinh nhuệ, 5 năm trước hắn nhưng là đã linh giáo rồi, hổ báo kỵ mạnh mẽ như vậy quân đội, nói diệt liền tiêu diệt, hắn nhưng không có so hổ báo kỵ mạnh hơn quân đội. Nhưng mà đi ti bọn người cũng không phải rất chịu phục, dân tộc Du Mục bản thân cũng có quan hệ cạnh tranh. Tiết Nhân Quý bị người Khương Phong làm thần tiễn, người Hung Nô là tương đối không vui, thần tiễn xưng hô thế này đương nhiên hẳn là để hình dung dân tộc Hung Nô dũng sĩ, người Hán bất quá là ỷ vào trang bị được thôi. Cho nên bọn họ những thứ này Du Mục kỵ binh sẽ không nghe Tào Nhân mệnh lệnh, trực tiếp hướng Tiết Nhân Quý khiêu chiến. Chỉ cần bọn hắn đánh bại Tiết Nhân Quý liền có thể áp chế người Khương một đầu, ở sau đó tranh đoạt địa bàn thời điểm liền sẽ chiếm thượng phong. Thế là tại Lê Dương bên ngoài thành, Song Vương bắt đầu tiến hành hỗn chiến. Tiết Nhân Quý nhường mã siêu ẩn nấp đứng lên, đầu hai ngày hoàn toàn là tại thu đánh, ngày thứ ba thời điểm, Tiết Nhân Quý vừa khai chiến liền mang theo kỵ binh đột kích hướng đi tí chỗ. Rất nhiều đội ngũ đều tới ngăn cản, nhưng mà Tiết Nhân Quý dưới trướng có không ít trang bị liên nổ, dưới khoảng cách gần, Du Mục kỵ binh căn bản là không có cách ngăn cản liên nổ uy lực, tới một đợt liền bắn đổ một đợt. Đi ti thấy vậy, chỉ có thể mắng to người hắn xảo trá. Nhưng mà Tiết Nhân Quý đã vọt tới hắn trước trận, nếu là hắn trốn tránh chỉ có thể tạo thành toàn quân hỗn loạn. Cho nên hắn nhắm mắt xuống tới, muốn đánh lui Tiết Nhân Quý, lại bị Tiết Nhân Quý một mâu đâm xuống lập tức tới, chết không thể chết lại. Đi ti vừa chết, Du Mục kỵ binh sĩ khí đại rơi, Tiết Nhân Quý lập tức ở trong đó tả hữu xông vào. Lúc này Mã Siêu cũng từ cánh đánh tới, không ngừng chọn lựa chỗ bạc nhược xông vào, tiếp đó giết ra, sau đó lại xông vào giết ra. Hai canh giờ sau đó, chiến tranh kết thúc, đầy đất thi thể, xác người xác ngựa, còn có mâu gậy nát cùng, không còn chủ nhân chiến mã tại Tây Minh, tại chiến trường hai bên chính là hai phe đại doanh. Tại Tào Doanh bên ngoài, Mã Siêu phóng ngựa lao nhanh, không ngừng vào bên trong khiêu chiến. Mã Siêu đối với Tào Doanh cừu hận quá sâu, Tào Tháo dụng kế sách giết hắn cả nhà, hắn hận không thể giết chết Tào Tháo. Thế nhưng là Tào Tháo không chờ hắn giết, chính mình liền chết. Như vậy hắn liền giết đến Nghiệp Thành, đi giết cả nhà của hắn. Tiết Nhân Quý nhìn xem Mã Siêu như thế, cũng không có ngăn cản. Hắn cùng Mã Siêu quan hệ rất tốt, tự nhiên biết Mã Siêu trong lòng tự hận. Tào Tháo có một số chuyện xác thực làm không chân chính, nhường Mã Siêu phát tiết một chút cũng không cái gì. Tiết Nhân Quý để cho người ta quét dọn chiến trường, thu liễm chiến lợi phẩm. Một trận chiến này giết địch hơn 1 vạn, thu được chiến mã hơn 2 vạn tớt, trường mâu cùng tiễn tạm không tính toán. Tự thân thương vong không phải rất lớn, chỉ chết hơn 1.000 người, phần lớn thực sự ban đầu thời điểm xung phong chết. Những người này đều không phải là lão kỵ binh, mà là trước tiên chiêu mộ. Trương Nghị ở nơi này 5 năm ở trong dùng địch trưởng tôn huấn luyện huyền giáp kỵ binh, cũng huấn luyện rất nhiều thông thường kỵ binh. Những kỵ binh này số đông cũng là từ người Khương ở trong chiêu mộ, chỉ cần hơi tính huấn luyện, chính là một cái tốt kỵ binh. Mặc dù người Khương đối với tham gia quân ngũ rất tự tuyệt, bất quá Trương Nghị bất là cưỡng chế, mà là mặc cho tự nguyện, vẫn phải là đến rồi hơn 1 vạn. Tăng thêm cùng người Khương hỗn hợp người Hán cùng với dự duyện từ Thanh Bốn Châu nhà cùng khổ, Trương Nghị vẫn là cuối cùng chiêu mộ đến rồi hơn 4 vạn người. Những người này ngoại trừ một chút không biết cưỡi ngựa bên ngoài, những thứ khác đều biết cưỡi ngựa. Hơn 4 vạn kỵ binh trải qua 5 năm, một số người trở thành tinh nhuệ nhất huyền giáp kỵ binh, còn có một vài người trở thành cung kỵ binh. Những kỵ binh này cơ hồ khiến Trương Nghị đem tất cả lấy được chiến mã đều trang bị ra ngoài, lại hướng huấn luyện kỵ binh, cũng chỉ có thể leo lên một chút mấy năm. Lần này kỵ binh một trận chiến, nhường Trương Nghị đặt ưu thế kỵ binh, cũng làm cho Trương Nghị thành lập toàn bộ ưu thế. Bây giờ, Trương Nghị bất quản là bộ binh, kỵ binh, cung nỏ vẫn là thủy quân toàn diện chiếm ưu, chỉ cần tiêu diệt Tào quân binh lực ưu thế, liền có thể toàn diện chiếm lĩnh Hà Bắc. Tào Nhân nhìn xem ngoài doanh trại, sắc mặt âm trầm xuống. Cái này đi ti hư việc nhiều hơn là thành công, thành thật thật phòng thủ không lâu tốt. Thấy được Trương Nghị quân cung nỏ cường đại sau đó, lại còn dám xuất kích, đây không phải đang tìm cái chết sao? Vì phòng ngừa Tiết Nhân Quý chế tạo càng nhiều khí giới công thành, hắn đều đã đem phương viên hơn 10 dặm cây cối toàn bộ chặt cây sạch sẽ. Mình tại Lê Dương cố thủ sách lược, lập tức liền bị hắn cho phá hủy. Thiếu đi 3 vạn Du Mục kỵ binh, Tiết Nhân Quý binh lực cũng không cần chính mình ít hơn bao nhiêu, hoàn toàn có thể yên tâm công thành. Toàn bộ Lê Dương thành, hao phí Ngụy quận 5 năm thuế má, thêm tạ cái chỉ, đào sâu sông hộ thành, vì chính là phòng thủ. Đi ti hết lần này tới lần khác muốn tiến công, tên óc heo này. Cùng Tào Nhân dự liệu một dạng, Tiết Nhân Quý thừa dịp đại thắng chi thế, bắt đầu công thành. Lê Dương trung quanh không có quá nhiều tảng đá, như vậy Tiết Nhân Quý liền nung nhánh cây biên chế chiếc lồng lắp đặt bùn đất, đập đi hiệu quả so tảng đá còn tốt hơn. Mã Siêu mang theo kỵ binh mỗi ngày tại Lê Dương mặt phía bắc tới lui, chuyên môn cắt đứt lương thảo. Liên tiếp 10 mấy ngày, từ Nghiệp Thành tới đội ngũ vận lương đều bị Mã Siêu đánh sụt, thành công cướp đoạt lương thực gần 100 vạn hộp. Lê Dương trong thành cũng ẩn giấu không thiếu lương thực, nhưng mà nhiều hơn nữa lương thực cũng không chịu nổi mấy vạn đại quân tiêu hao, mỗi ngày đều tại trở lên ngàn hộp số lượng đang giảm bớt. 473 hồi 22, phá Lê Dương chém giết Tào Thôi Tiết Nhân Quý tiến đánh một ngày cũng không có dừng, Lê Dương đầu tường đã đau đớn không chịu nổi, đầy tường tất cả đều là bùn. Có chút không cẩn thận, liền sẽ té ngã trên đất. Hơn nữa Tiết Nhân Quý cũng không phải chỉ hướng thành nội ném, còn nghĩ dưới thành ném. Hơn 10 ngày xuống, dưới thành đã tích tụ ra tới cao 3 trượng đống đất. Lữ Mông tổ chức lan can giếng ở ngoài thành nhiệm hộ, không để Tào quân leo đến trên tường thành tới, Ngụy Duyên mang theo sọt phụ thổ, không ngừng đem đống đất trồng cao. Tào Nhân sau khi biết được, lập tức mang binh lên thành tường ngăn cản, nhưng mà bên ngoài thành quân địch cung nỏ mạnh mẽ, Tào Nhân chỉ có thể dẫn người một bên tránh né còn vừa kích. Nhưng mà lại đống đất phía trên, Trương Nghị quân sớm đã dùng tấm ván gỗ làm tấm vẫn, đem sau lưng che đậy đứng lên. Đây là công xưởng bên trong công tượng làm ra một cái dồn đất đổ phòng ngự. Một cái hai cái trường một côn một đầu chi tấm ván gỗ, một đầu buộc tảng đá, đặt ở đống đất phía trên, căn bản vốn không đang cần dùng người, liền có thể phòng bị mũi tên. Lê Dương trong thành, Tào Nhân đối với cái này cũng không có quá nhiều biện pháp. Những cái kia tấm ván gỗ liền đứng ở bên ngoài thành, trên thành dùng cái nĩa không với tới. Tào Nhân tìm được Tào Hưu nói, địch nhân tấm ván gỗ quá mức vướng bận, nhất thiết phải hủy đi tấm ván gỗ. Ta đi để cho người ta sắp sửa nổi giật tiễn. Tào Hưu nói, nhất định muốn nhanh. Tào Nhân thúc giục nói. Tào Hưu lập tức gật đầu, chưa tới một canh giờ liền làm tốt hỏa tiễn, hơn nữa chuẩn bị xong trang dầu bình. Chuẩn bị xong sau đó, Tào Hưu bên trên liếu thành tường, dẫn người đem đường ống dầu tử ngã tại trên ván gỗ, sau đó dùng hỏa tiễn bắn lên đi. Trên ván gỗ lập tức giấy lên lửa lớn rực rực. Ngụy Duyên nhìn thấy tấm ván gỗ bị nhen lửa, lập tức hô to một tiếng, nhanh lên, thừa dịp hỏa diễm che chắn trong thành ánh mắt, nhiều đổ điểm thổ đi lên. Cho dù có dầu, đốt tấm ván gỗ cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, như thế nào cũng muốn một khắc đồng hồ. Hơn nữa tại đốt trong lúc đó, khói đặc bốc lên, thành nội nhìn về phía bên ngoài thành cũng liền trở nên cũng không rõ ràng. Thừa dịp lúc này, Ngụy Duyên lại dẫn vận chuyển lên rồi cao một thước thổ. Hỏa diễm đốt không sai biệt lắm, Ngụy Duyên lại dẫn người vận chuyển dồn đất đồ phòng ngự bên trên, đem lúc trước dồn đất đồ phòng ngự trực tiếp vén đến dưới thành, phế vật lợi dụng một chút. Mới dồn đất đồ phòng ngự vừa mới để lên, liền lại bị Tào Hưu đốt lên. Ngụy Duyên có thừa dịp thời gian này, trồng lên một thước thổ. Cứ như vậy một thước trồng cao, bất quá 10 ngày, liền đem đống đất trồng đến liêu thành bên trên tường. Tiết Nhân Quý biết là thời điểm khởi xướng tiến công, liền để Ngụy Duyên, Mã Siêu làm tiền phong, mang theo tấm ván gỗ bậc thang nhào vào đống đất bên trên. Ngụy Duyên hỏa Mã Siêu xuất quân giành trước, đem tấm ván gỗ trải tốt sau đó, mới treo lên tấm chắn, cầm đao xông lên liêu thành tường. Tào Nhân, Quách Hoài, Tào Hưu bọn người đã sớm mang theo sĩ tốt tại trên tường thành chờ đợi, bọn hắn đã hoàn thành quân trận, liền đang chờ công thành. Lữ Mông đang chỉ huy thành giếng cùng xe đỏ, nhìn thấy liêu thành tường tụ tập sau đó, lập tức hạ lệnh hướng về phía trên thành xạ kích. Lữ Mông tại tự mình nổi trống làm hiệu, dây đặc tiếng trống một vang, đang tại công thành Ngụy Duyên hòa Mã Siêu lập tức dẫn người ngay tại chỗ ngồi xuống, tiếp đó đem tấm chắn nâng tại đỉnh đầu, để phòng nội thương. Tào Nhân cùng Tào Hưu đang tại chuẩn bị gỗ lăn, muốn theo đống đất đập xuống. Bọn hắn trước kia cũng đập không thiếu, thế nhưng là đống đất không thật, hơn nữa độ dốc không đủ, gỗ lăn không có đập ra bao xa liền ham ở trong đống đất mặt. Cho nên bọn hắn chuẩn bị địch nhân lại tới gần một lúc sau lại đập, thế nhưng là đột nhiên địch quân một tiếng trống vang, công thành người tất cả đều ngồi xuống. Tào Nhân trong lòng thoáng qua một tia cảm giác xấu, vừa muốn kêu đi ra, liền thấy vô số mũi tên bay tới. Trốn tiễn. Không cần Tào Nhân hình thể, đám này sĩ tốt cũng nhìn thấy mũi tên, theo bản năng mà bắt đầu trốn đi. Nhưng mà trên thành binh lính nhiều lắm, vẫn có không thiếu sĩ tốt trúng tên. Mũi tên xạ qua ba vành, Ngụy Duyên hỏa Mã Siêu đứng lên, phóng tới liêu thành đầu. Đây là phía trước ước hẹn, tiểm hộ chỉ xạ ba vành mũi tên, còn dư lại phải nhờ vào chính bọn hắn. Bất quá ba vành mũi tên cũng đủ rồi, Ngụy Duyên hỏa Mã Siêu trực tiếp đem sau lưng tấm ván gỗ bậc thang hướng phía trước quăng ra, dẫm lên trên thẳng đến trên tường thành. Cạnh tường thành có không ít gỗ lăn, hai người đạp gỗ lăn, liền vượt qua tường chắn mái, xông lên liếu thành tường. Giết! Mã Siêu nhìn thấy Tào binh, lập tức quyết tâm, một đao chém ngã một cái, một cước đạp bay một cái, thành công tại trên tường thành đặt chân vững vàng bước. Nhưng mà hắn lại không có muốn cố thủ ý nghĩ, mà là trực tiếp hướng chúng quanh giết đi qua, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái phòng thủ người. Mã Mạnh Khởi ở đây. Mã Siêu lớn tiếng hô, Tào Nhân mau tới nhận lấy cái chết. Mã Siêu lớn tiếng hò hét, đưa tới đại đa số Tào binh chú ý của, rất nhiều Tào binh đều hướng hắn vọt tới, muốn giết hắn. Mã Siêu mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng mà đó là tại 7-8 năm trước sự tình, bây giờ Mã Siêu danh tiếng đã không còn, hoàn toàn không có Tiết Nhân Quý đám người danh tiếng đại. Tào binh cũng không sợ hắn, ngược lại muốn giết hắn lập công. Vây quanh rất nhiều người, Mã Siêu cũng có một chút khó mà chống đỡ. May ở nơi này thời điểm, Ngụy Duyên đã tụ tập hơn 10 cái sĩ tốt, xông đi lên giúp đỡ Mã Siêu đánh lui lính địch, đem hắn cứu ra. Mã Siêu được cứu đi ra, làm sơ nghỉ ngơi, sau đó cùng Ngụy Duyên nói, ngươi tới chiếm giữ tường thành, ta đi chém giết địch tướng. Ngụy Duyên gật đầu, tướng sĩ tốt phân cho Mã Siêu một bộ phận. Mã Siêu nhảy lên tường chắn mái bên trên, hướng bốn phía quét mắt một dạng, liếc mắt liền thấy được Tào Hưu đang hướng bên này giết tới. Mã Siêu nhận ra Tào Hưu, hắn đối với tất cả họ Tào đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Từ tường chắn mái bên trên nhảy xuống, Mã Siêu dẫn người liền giết đi qua. Tào Hưu cũng phát hiện Mã Siêu, lập tức chỉ huy binh sĩ tới rào sát. Hắn cùng Trương Nghị quân đánh trận cũng đánh qua không thiếu trận chiến, tự nhiên biết Trương Nghị quân đặc điểm. Hắn không có hỏa Mã Siêu liều mạng cận chiến, mà là dùng trường mâu đánh xa. Mã Siêu không sợ nhất chính là trường mâu, hắn xuất lĩnh là kỵ binh, nếu là không có chút đối phó trường mâu kỹ xảo, đã sớm chết không biết bao nhiêu hiệp. Mã Siêu trong tay hoàn thủ đao gác ở trường mâu phía dưới nhảy một cái, tiếp đó thừa cơ dùng tâm chắn chui được trường mâu phía dưới, Mã Siêu liền vọt tới trường mâu binh phụ cận, hoàn thủ đao chặt liên tiếp, đem trường mâu trận phá mất. Tào Hưu không nghĩ tới Mã Siêu vậy mà như vậy thì trùng liêu qua tới, vội vàng nên đón tiếp lấy, hoàn thủ đao nhìn về phía Mã Siêu. Mã Siêu dùng tấm chắn một trận, đỡ bay hoàn thủ đao, một đao cắm vào Tào Hưu bụng. Tào Hưu khí lực cả người đều đã mất đi, sâu ngã xuống đất, hắn không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại chết đi như vậy. Mã Siêu đem Tào Hưu thủ cấp chém đứt, ném vào thành nội, lớn tiếng hô quát đạo: "Tào nhân, mau tới nhận lấy cái chết." Tào Hưu chết nhường trên tường thành xảy ra biến hóa, Tào binh thấy được Mã Siêu dũng mãnh, mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đây là Mã Siêu a. Đã từng ngang dọc quan trung Mã Siêu a. Thủ thành sĩ tốt sĩ khí đại rơi, có thậm chí bắt đầu chạy trốn. Ngụy Duyên thành công chiếm giữ Liêu thành tường, tiếp đó hướng thành nội phát khởi công kích. Cung nọ binh lần lượt bên trên Liêu thành tường, ở trên cao nhìn xuống công kích Tào binh. Tào binh mất đi Liêu thành tường phản phất, căn bản không phải Trương Nghị quân đối thủ, Tào nhân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rút lui Lê Dương, hướng bắc rút lui hướng về bên trong hoàng. 474 hồi 23, Phục Bình Nguyên binh vây Nam Bị Tiết Nhân Quy ở ngoài thành đã sớm chuẩn bị đầy đủ kỵ binh, liền chờ Tào nhân lui binh giờ khắc này đâu. Mặc dù không biết Tào nhân có thể hay không lui binh, nhưng mà cái này hơn 10 ngày hắn vẫn luôn nhường kỵ binh đang chuẩn bị. Tào nhân vừa lui, Tiết Nhân Quý lập tức liền đuổi theo. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý đuổi theo, Tào nhân tâm rất mệt mỏi. Tiết Nhân Quý chiến thuật cũng không mới mẻ, thế nhưng là rất thực dụng. Tào nhân là không có biện pháp nào, quân đội của hắn quá nhiều, căn bản không chú ý được tới, hắn chỉ có thể bảo trụ bộ đội tinh nhuệ nhất, chậm chậm lui lại. Nhưng mà nhìn hắn không hơn những người đó, chỉ có thể nhìn Tiết Nhân Quý đem bọn hắn xua tan, tiếp đó truy sát. Rút lui đến rồi bên trong hoàng chi phía sau, Tào nhân chỉ có 30.000 sĩ tốt. Tào nhân biết bên trong hoàng chắc chắn phòng thủ không được thời gian quá dài, thế là liền phái ra Quách Hoài ở chung quanh tụ lại binh sĩ, đi trước trở về Nghiệp Thành. Quả nhiên, Tiết Nhân Quý không đến 3 ngày liền tỷ lệ đại quân tiến công bên trong thất bại. Cũng may Tào nhân cũng tại bên trong hoàng làm qua một chút chuẩn bị, không đến mức trong lúc vội vàng liền bị Tiết Nhân Quý đánh hạ tới. Trương Nghị tại Thọ Xuân vừa mới làm xong hoàng nhi đính hôn tình huống, liền nhận được Tiết Nhân Quý tin mừng. Chúc mừng túc chủ chỗ thế lực giết chết lịch sử danh người đi ti, Tào Hưu, triệu hoán lịch sử danh người Độc Cô Tin, Lý Đạo Tông. Độc Cô Tin, vũ lực 92, chiến sách 89, kế lược 83, nội chính 79, giáo dục 85, ngoại giao 83. Đặc tính: hào soái. Lý Đạo Tông, vũ lực 94, chiến sách 93, kế lược 87, nội chính 85, giáo dục 78, ngoại giao 80. Đặc tính: đại tướng. Thang hỏa tại cao đường qua sông sau đó, liền thu phục Bình Nguyên quận các huyện. Những thứ này huyện Trương Liêu cũng không có phái người đóng giữ, bởi vì khoảng cách Nam Bị quá xa. Thang hỏa tự mình đi Bình Nguyên, công cách quốc. Phái Nhạc Phi đi An Đức huyện, hướng đông công Tây Bình Dương, Ghét Lần, Nhạc Lăng, giống như huyện. Tiếp đó tiến công Bột Hải quận, Thang hỏa đi Đông Quang, Nhạc Phi đi Trùng Hợp, hai người hợp binh tiến công Nam Bị. Tại Nam Bị, Trương Liêu cũng chưa chết phòng thủ, mà là mang binh tại thành Bắc sắp đặt đại doanh. Tại Nam Bị phía tây chính là Trương Thủy, đại doanh nằm ở phía đông liền không chiếm được nguồn nước, thiết lập tại mặt phía nam liền sẽ đầu tiên bị Thang Hòa tiến công, chỉ có thể thiết lập tại mặt phía bắc. Trương Liêu mình tại đại doanh đóng giữ, Nam Bị thành tạm thời giao cho Mãn Sủng cùng Đỗ Chất. Trương Liêu nắm giữ 8 vạn đại quân, trong đó kỵ binh 2 vạn, trong đó có Ô Hoàn kỵ binh hơn 1 vạn. Những thứ này Ô Hoàn kỵ binh cũng là Tào Phi mạnh trương thu tới, Ô Hoàn kể từ bị Tào Tháo đánh bất ngờ Vương Đình sau đó, vẫn tại Tào Ngụy dưới sự khống chế. Ô Hoàn nhân là dám giận không dám nói, bọn hắn sợ lại bị Tào Phi giết một lần, cái kia Ô Hoàn liền không có người. Ô Hoàn thời kỳ cường thịnh nhất thế nhưng là mang giáp 20 vạn, bây giờ cũng chỉ có thể tổ kiến 3-5 vạn kỵ binh, hơn nữa rất nhiều cũng đều vừa mới lớn lên người trẻ tuổi, thực lực đã sớm không nhiều bằng lúc trước. Bất quá bọn hắn cũng có thể xuất công không xuất lực, ở đây đồn trú 5 năm, bọn hắn cả ngày phóng ngựa, ngẫu nhiên tại Bột Hải các vùng cướp một chút tiếp. Trương Liêu đối với cái này cũng không thể tránh được, hắn rất muốn đem những thứ này Ô Hoàn nhân trị tội, nhưng mà Tào Phi không để, sợ những thứ này Ô Hoàn nhân tạo phản, bọn hắn liền không chiến trước tiên tổn thất quân lực. Thang Hòa đại quân đạt đến Nam Bị sau đó, Trương Liêu lập tức mang theo kỵ binh muốn thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn tiến hành tiến công. Trương Liêu nhường Ô Hoàn nhân làm đầu khu, trực tiếp trùng kích Thang Hòa quân trận. Thang Hòa nhường phía trước sĩ tốt liệt trường mâu trận, tại trường mâu trận đằng sau thiết lập cung nọ trận, chờ đợi Ô Hoàn xông lại sau đó, lập tức tiến như mưa xuống, mũi tên không ngừng rắc vào Ô Hoàn nhân ở trong. Ô Hoàn kỵ binh lập tức người ngã ngựa đổ, rất nhiều người đều xuống ngựa, tiếp đó bị đồng bạn dẫm chết. Ô Hoàn đâu chịu nổi công kích như vậy, coi như hơn 10 năm trước, Tào Tháo công kích Vương Đình thời điểm, cũng không có tao nộ qua mãnh liệt như vậy công kích. Phô thiên cái địa mũi tên để bọn hắn đều sợ hãi, hơn nữa những mũi tên này hoàn nguyên nguyên không ngừng, cùng trời mưa một dạng. Vọt tới một nửa, hơn 10.000 Ô Hoàn nhân liền ngã xuống đi 4-5.000, Ô Hoàn nhân lập tức quay đầu bỏ chạy. Trương Liêu cũng ngây dại, Thang Hòa bên này mũi tên thật sự quá dọa người, mũi tên liên tục không ngừng bắn tới, hắn nhìn xem cũng sợ. Tại Thang Hòa bộ mũi tên phạm vi bên ngoài, Trương Liêu ghìm chặt chiến mã, đây nếu là vào, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thang Hòa tại sao có thể có nhiều như vậy cung nỏ? Trương Liêu hoài nghi nhìn xem những mũi tên này, Thang Hòa người bắn tên không có bao nhiêu a? Tại sao có thể có nhiều như vậy mũi tên? Đúng, đây không phải trong truyền thuyết loại kia liên nỗ a? Trương Liêu nhớ tới tại Ung Lạnh khu vực đã từng xuất hiện một loại liên nỗ, chính là Trương Nghị quân sử dụng. Không tệ, đây chính là liên nỗ, hơn nữa còn là thăng cấp bản. Thăng cấp liên nỗ nhân một cái đến từ phụ phong người trẻ tuổi Mã Quân. Mã Quân, vũ lực 68, chiến sách 70, kế lược 72, nội chính 82, giáo dục 70, ngoại giao 62. Đặc tính: phát minh. Mã Quân là Tam Quốc thời kỳ nổi tiếng nhất nhà phát minh một trong, tại phát minh lên mới có thể, cùng Chư Cát Lượng là không sai biệt lắm. Bất quá cùng Chư Cát Lượng được trọng dụng không cùng một dạng là, Mã Quân tài năng cũng không được trọng dụng. Tại lúc đầu trong lịch sử, Mã Quân tại Lạc Dương chỉ là một tiểu quan. Hắn phát minh tiểu mới máy dệt, lăng chính là tơ lụa chính là cái kia lăng. Tơ lụa là cổ đại cao quý vải vóc gọi chung, cũng là cơ bản phân loại, cái này máy dệt giá trị liền có thể nghĩ mà biết, tại dân sinh cải thiện bên trên muốn vượt qua máy dệt vải. Mã Quân còn phục hồi như cũ xe chỉ nam, hơn nữa tại lật xe trên cơ sở phát minh xương rồng lật xe, thậm chí còn phát minh thủy chuyển tạm kỳ đồ chơi, rất có thưởng thức tính chất. Ở trên quân sự, Mã Quân sửa đổi ném thạch kỳ, đem dùng nhân lực kéo ném thạch kỳ đã biến thành dựa vào trọng lực ném thạch kỳ. Hắn còn sửa đổi ra cắt liên nổ, ra cắt liên nổ có thể liên phát 10 mũi tên, đi qua Mã Quân cải tiến sau đó, có thể liên phát 50 mũi tên. Trương Nghị vốn là đã để người đang trong bộ đội trang bị liên nổ, đi qua Mã Quân cải tiến sau đó, hắn lập tức nhường đám thợ thủ công chế tạo một nhóm, mang đến tiền tuyến. Thang Hòa ở đây lấy được nhóm đầu tiên, dù sao Thang Hòa làm cho nguyên lão cấp nhân vật, so với hắn Tiết Nhân Quý tư cách còn già hơn, Tô Liệt, Vi Duệ thì càng không cần nói. 5000 tấm tiểu mới liên nổ, liền nhanh chóng đánh tan Ô Hoàng Nhân. Thang Hòa đối với cái này chút tiểu mới liên nổ không khỏi lòng tin tăng nhiều, hắn nhường quân trận hướng Trương Liêu đội ngũ kỵ binh di động, đem Trương Liêu sợ đến vội vàng rút lui. Trương Liêu quay trở về tới đại doanh, lại phát hiện Ô Hoàng Nhân vậy mà không có trở về đại doanh, không biết tung tích. Trương Liêu vội vàng phái người tìm kiếm, lúc buổi tối, có người báo lại, Ô Hoàng Nhân hướng bắc bỏ chạy, giống như muốn trở về tái ngoại. Liên biết đám gia hỏa này không đáng tin cậy. Trương Liêu bất đắc dĩ nói, vừa mới khai chiến thì ít đi nhiều hơn 1 vạn kỵ binh, Trương Liêu cũng là bị thương rất nặng. Bọn hắn chạy không sao, bây giờ đại doanh ở trong sĩ khí rơi xuống, cần chỉnh đốn mới có thể tái chiến. Thất sách a. Thất sách. Trương Liêu cũng tại hối hận, sớm biết sẽ không tiến công, tử thủ Nam Bỉ liền tốt. Bất quá hắn cũng tại may mắn rõ ràng Ô Hoàng Nhân đánh trận đầu, nếu là chính mình xung phong, nói không chừng liền chết. 475 hồi 24, Nhạc Tiến binh bại lui rộng tông Trương Liêu hướng Nam ra thành nội hạ lệnh thủ vững, hắn cũng bảo vệ chặt đại doanh, trước đem sĩ khí khôi phục. Thang Hỏa cũng không có cấp bách bày ra tiến công, mà là bắt đầu chế tạo khí giới công thành. Thang Hỏa cùng Tiết Nhân Quý lựa chọn công thành phóng thích không giống nhau, hắn không có chế tác quá nhiều ném thạch kỳ, mà là trực tiếp lựa chọn phụ thổ tiến công. Bất quá hắn phụ thổ tiến công Tiết Nhân Quý cũng không mở dạng, mà là trực tiếp chế tạo mấy trăm chiếc xe, tại trên xe đổ đầy thổ, trực tiếp đẩy lên trong sông đào bảo vệ thành mặt, đem sông hộ thành lấp đầy. Hơn nữa dùng xe đẩy lên dưới thành, này liền tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phụ thổ tiến công thời gian hao phí quá dài, bất quá Thang Hỏa cũng không gấp gáp, dù sao bên trong thành sĩ tốt không thiếu, một chút tiêu hao cũng là cần. Tô Liệt từ Nhẫm Bình qua sông, cũng bị Nhạc Tiến ngăn cản. Nhạc Tiến là một cái mãnh tướng, vẫn là một cái vô cùng giỏi về công thành mãnh tướng, trước kia thời điểm thường thường giành chức phá thành. Hắn là một cái tiến công hình tướng lĩnh, cho nên tự mình dẫn đội đang nói chuyện thành chuẩn bị nửa độ mà đánh. Nhưng là cùng Tào Nhân gặp phải một dạng vấn đề, vậy thì đối mặt với đối phương tên nọ công kích, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản đối phương lên mở. Bọn hắn đều giống như quên đi Trương Nghị chiến thuyền công kích cường đại một dạng. Bất quá Tào Quân giống như đã thời gian rất lâu chưa từng gặp Trương Nghị chiến thuyền, lần trước còn giống như là ở Nam Dương thời điểm. 5 năm trước lần Bắc phạt thứ nhất, Cam Ninh Hải quân chỉ ở Bình Nguyên ngăn chặn nước sông, lại không có tiến hành bao nhiêu giao chiến, bọn hắn đều xuống ý thức sơ sót chuyện này, chỉ có Trương Liêu nhớ. Nhạc Tiến bị một đợt công kích, liền nhanh chóng rút lui đến rồi trò chuyện thành, tại bờ sông đánh thật sự quá bị thua thiệt. Trò chuyện thành chỉ là huyện nhỏ, Nhạc Tiến ở đây đóng giữ chỉ là vì ngăn cản bờ bên kia quân đội qua sông, bây giờ người ta ngay tại bờ sông bày trận, hắn lại không thể đi lên đánh, đang nói chuyện thành phòng thủ tác dụng sẽ không tồn tại. Nhạc Tiến nhanh chóng rút về Cam Lăng, để phòng thành phá sau đó bị quân địch kỵ binh truy kích. Tô Liệt trực tiếp tiến binh trò chuyện thành, phái Trương Tú hướng tây thu phục Nhạc Bình, Phát Khô, Dương Bình, Đồng Võ Dương những thứ này đồng quận tại Hà Bắc huyện. Tiếp đó Bắc Thượng Bắc Bình, công thanh Hà Quốc Linh huyện, chuyển hướng bối đổi, binh lâm Cam Lăng. Tô Liệt binh mã không nhiều, chỉ có 3 vạn, so Nhạc Tiến còn ít hơn rất nhiều. Nhạc Tiến không muốn ngay tại nắm giữ ưu thế dưới tình huống còn phòng thủ, liền quyết định mang binh ra chiến. Nhạc Tiến thành danh đã lâu, là Tào Tháo thời kỳ đại tướng, bây giờ mang theo 7 vạn đại quân, là Tô Liệt binh lực còn hơn gấp 2 lần, nếu như còn thủ thành mà nói, hắn căn bản nuốt không trôi một hơi. Hắn cho rằng coi như Tô Liệt binh lính dưới quyền tinh nhuệ, nhưng là mình nắm giữ gấp 2 binh lực, hẳn là sẽ không thua. Hắn nhường Vương Lăng thủ thành, nhường Lữ Kiền khắp nơi cánh chỉ huy người bắn nỏ. Hắn mang theo tinh nhuệ bày ra trận hình hướng Tô Liệt đội ngũ ở trong tiến lên, nhưng mà hắn vẫn đánh giá thấp Tô Liệt trong tay kỵ binh. Trương Tú thế nhưng là Trương Nghị tộc huynh, mấy năm này cùng Trương Nghị quan hệ đã rất tốt, Trương Tú nhi tử Trương Suối thậm chí tại Trương Nghị làm mai mối phía dưới, cưới Lỗ Túc nữ nhi. Trương Nghị gia tộc bởi vì Lương Châu chiến loạn, trên cơ bản xem như không có, chỉ có Trương Tú cái này một chi tương đối gần thân thích, đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Tinh nhuệ nhất Huyền Giáp quân không có phân cho Trương Tú, nhưng mà dưới trướng hắn kỵ binh cũng là Trương Nghị trước kia phía trước chế tạo, hiện tại cũng đã trở thành kỵ binh hạng nặng, so với phổ thông kỵ binh cường hơn nhiều. Nhạc Tiến hướng Tô Liệt thời điểm tiến công, Trương Tú trực tiếp liền mang theo trọng giáp kỵ binh, trực tiếp công kích cánh hông Lữ Kiền binh sĩ. Kỵ binh hạng nặng xung kích đứng lên, duệ không thể đỡ. Lữ Kiền phát hiện Trương Tú kỵ binh vào tới, lập tức nhường hàng trước xa trận thủ vững. Nhưng mà bọn họ mũi tên đối với kỵ binh hạng nặng uy lực cũng không lớn, kỵ binh hạng nặng xông lại, vung ra câu liêm kéo ra xa trận, phía sau kỵ binh hạng nặng lập tức vọt vào cung nỏ trận ở trong. Lữ Kiền cung nỏ binh bị xung kích, lập tức triệt thoái phía sau đi. Nhưng mà bọn hắn làm sao có thể chạy qua được kỵ binh? Không ngừng bị đổ sát. Nhạc Tiến cũng nhìn thấy, lập tức chia binh đi cứu. Thế nhưng là hắn đang cùng Tô Liệt giao đấu, hắn bên này khẽ động, Tô Liệt liền bày ra công kích mãnh liệt, kéo lại Nhạc Tiến. Nhạc Tiến bị Tô Liệt cuốn lấy, chỉ có thể phái thiên tướng đã đi tiếp viện, nhưng mà tiếp viện sĩ tốt cũng không có ngăn cản được kỵ binh hạng nặng xung kích, đi theo Lữ Kiền cùng một chỗ trốn. Trương Tú một mực đuổi giết được Liễu Thành Môn, Lữ Kiền thậm chí cũng không kịp vào thành, chỉ có thể hơn thành mà đi, hướng bắc triệt hồi. Nhạc Tiến cũng không có kiên trì bao lâu, 2 canh giờ sau đó, cũng không cách nào ngăn cản Tô Liệt mãnh liệt tiến công, chỉ có thể hướng thành nội triệt hồi. Nhưng mà Trương Tú đã chặn lại dưới thành, ngay tại trên thành cung tiễn tầm bắn bên ngoài, vừa đi vừa về xông vào, ngăn cản Nhạc Tiến. Phía sau lại truy binh, phía trước có chặn lại, Nhạc Tiến cũng chỉ có thể cùng Lữ Kiền một dạng hơn thành mà đi, đi cùng Lữ Kiền tụ hợp. Tụ hợp sau đó, Nhạc Tiến đối với Lữ Kiền nói, phía trước là quá tự đại, bây giờ nên làm như thế nào? Lữ Kiền cũng là Tào Tháo thời đại lão nhân, hơn nữa văn võ song toàn, ra có thể làm đem, cũng có thể mục phòng thủ một phương. Lữ Kiền nói, bây giờ Cam Lăng đã không thể giữ, không bằng triệt binh rộng tông, chú đóng ở giới Kiều. Giới Kiều địa thế dễ thủ khó công, ngày xưa Viên Thiệu tại giới Kiều đánh bại Công Tôn Toản, chúng ta có lẽ cũng có thể bắt trước một hai. Nhạc Tiến nghe xong, gật đầu nói, liền như thế làm a. Thế là Nhạc Tiến nhường Lữ Kiền đi trước rút lui, chú đóng ở giới Kiều, hắn đi tiếp ứng Vương Lăng. Vương Lăng tại Cam Lăng nhận được Nhạc Tiến mệnh lệnh rút lui sau đó, lập tức lại trong thành phóng hỏa, tiếp đó rút lui. Tô Liệt chỉ có thể đi trước vào thành dập lửa, tùy ý Vương Lăng rút lui. Vương Lăng là thái nguyên người của Vương gia, hắn Đông Hán Tư Đồ Vương đồng ý chất tử, tại Vương Doãn bị Lý Giác, Quách Tỷ sát hại sau đó trốn về đến rồi Thái Nguyên, về sau mặc cho phát khô giải, bởi vì tội miễn trước. Tào Tháo trùng hợp gặp bị tù Vương Lăng, nghe nói khác sự tình liền miễn trừ hắn hình phạt, triệu hắn tiến nhập phụ thừa tướng đảm nhiệm chức vụ. Vương Lăng cũng là một cái nhân vật văn võ song toàn, rất có tài năng. Tô Liệt vào thành dập lửa, mãi cho đến nửa đêm mới đưa hỏa diễm dập tắt. Cam Lăng thành ở trong mặc dù thiêu hủy không thiếu phòng ốc, nhưng mà Tô Liệt vẫn là tức được mấy chục hộp lương thực. Chiếm cứ Cam Lăng sau đó, Tô Liệt một bên tiến hành chỉnh đốn, một bên nhường Lữ Quang đi đánh chiếm chung quanh huyện thành. Thanh Hà quốc hữu 7 cái huyện, ra rộng xuyên tại Thanh Hà Bắc, còn lại 6 huyện đều ở đây Thanh Hà chi nam, Cam Lăng, Bối Đổi, Linh huyện đã bị Tô Liệt đánh chiếm, Lữ Quang hướng Đông Công huyện Du huyện, Dịch Màn, Đông Võ thành. Nghỉ dưỡng sức 10 ngày qua sau đó, Tô Liệt tiến quân giới Kiều. Giới Kiều ở vào rộng Tông chi đông vài dặm, ở vào Thanh Hà phía trên. Là một cái trọng yếu địa chiến lược, bởi vì này cây cầu là vì số không nhiều có thể nhẹ nhõm thông qua lương xe cầu lớn, không cần lại sử dụng thuyền qua sông, cho nên Viên Thiệu, Công Tôn Toản mới có thể ở đây đại chiến, hơn nữa cuối cùng 2 năm dài đằng đẵng. Đến rồi giới Kiều, Lữ Kiền ngay tại giới Kiều mà khác bày ra cường cung kình nô, muốn tại giới Kiều chặn lại Tô Liệt. Bất quá Tô Liệt lại cười lạnh, Thanh Hà con sông này cùng Phì Thủy không kém bao nhiêu, làm sao có thể làm khó hắn. Bất quá chỉ là một cái giới Kiều mà thôi, nếu không phải vận lương thuận tiện, hắn đều không đến cái này tới. 476 hồi 25, chiến giới Kiều dùng Trạm Nhạc Tiến Tô Liệt tỉnh trương tu tới, nói với hắn, Trương tướng quân, người này chiếm giữ giới Kiều, cho là có thể đem quân ta ngăn trở, ta cần ngươi đi thượng du tìm chỗ nước cạn qua sông, tiếp đó tập kích giới Kiều cùng nọ trận. Trương Tú sau khi nghe được, lập tức gật đầu, ta bây giờ liền đi. Trương Tú ở Trung Quốc mặc dù thân phận cao quý, nhưng mà hắn vẫn tự biết mình. Hắn tại Tào Tháo thủ hạ cùng Trương Nghị đối nghịch quá nhiều, Trương Nghị đoán chừng thân tình không có oán hận hắn, nhưng mà tại hắn tự nhìn tới, hắn đều là ở làm chính mình trước đây hành vi tại chỗ tội. Cho nên hắn trong lòng có đoán tư thái của mình thả rất thấp, hơn nữa chủ động đem nhi tử Trương Suối đưa đến Trương Nghị bên cạnh, một nửa tính toán làm con tin, một nửa xem như đối với mình phía trước hành vi một loại ấy nấy, càng sâu hai nhà thân tình. Bất kể như thế nào, cùng hoàng gia giữ gìn mối quan hệ, chắc là sẽ không sai, chỉ cần không tham gia ngôi vị hoàng đế tranh đoạt ở trong, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Trương Tú dọc theo Thanh Thủy sông hướng tây nam, tiến nhập Ngụy quận cảnh nội tìm được vô cùng thích hợp qua sông địa điểm. Trương Tú trước hết để cho kỵ binh tướng áo giáp cùng áo lót tháo xuống, từng nhóm dùng ngựa vận chuyển qua sông. Chiến mã là biết bơi, nhưng mà chỉ có thể một chút phụ trọng, áo lót, áo giáp duy nhất một lần vận đi qua, chiến mã nhất định sẽ trực tiếp chìm tới đáy. Điểm ấy lần vận chuyển trôi qua về sau, ngựa mặc dù rất mệt nhọc, thế nhưng là sẽ không bị chết đuối. Trương Tú qua sông sau đó, trước tiên mang theo kỵ binh nghỉ dưỡng sức 2 ngày, chỉnh đốn sau khi xong, mới bắt đầu hướng giới Kiều tiến phát. Tô Liệt cũng tại giới Kiều đầu này tiến hành tiến công, mặc dù lúc này không dùng đến ra cắt liên nỗ, dù sao tầm bắn so với cái này chẳng cung nỏ ngắn không thiếu, nhưng mà cường cung kình nỏ vẫn là có thể sử dụng, vũ lực dùng sức mạnh cung kình nỏ trước đem trên cầu quân địch xả lui. Tiếp đó chiếm cứ giới Kiều, hắn vô cùng cẩn thận nhường Lữ Quang kiểm tra giới Kiều có hay không bị làm tay chân, nếu như quân đội đi qua một nửa, tiếp đó giới Kiều đột nhiên sụp đổ mất, đi qua quân đội liền hoàn toàn mặc người chém giết. Cũng may giới Kiều là tảng đá cầu, nếu không, thật đúng là khả năng bị Lữ Kiền phá đi. Giới Kiều tảng đá cũng là dùng cổ đại chất keo dính đứng chung một chỗ, cùng kiến tạo trưởng thành không sai biệt lắm, không có lựa thuốc dưới tình huống, vô cùng không dễ dàng phá hư, chỉ cần không phải lâu năm thiếu tu sửa, trên căn bản là không cách nào phá hư. Tô Liệt chiếm giữ giới Kiều sau đó, ngay tại giới Kiều bên trên bày ra quân trận. Quân trận lấy đao thuẫn binh ở ngoại vi bảo hộ, ở giữa người bắn nỏ ở trên đó bắn tên. Bất quá Lữ Kiền lợi dụng giới Kiều lấy nhiều đánh ít, không ngừng mà hướng trên cầu bắn ra mũi tên, ngăn cản Tô Liệt tiến công. Tô Liệt ngay tại trên cầu thủ vững, từng điểm từng bước xâm chiếm Lữ Kiền quân trận. Trương Tú đột nhiên mang binh tiếp cận chiến trường, kỵ binh hạng nặng vừa xuất hiện liền để Tào quân xảy ra hỗn loạn. Lữ Kiền vội vàng điều binh phòng ngự, lúc này chạy trốn cũng không kịp, chỉ có thể chết kiêng, tiếp đó chờ Nhạc Tiến tới trợ giúp. Trương Tú lập tức mang binh phóng tới Lữ Kiền, hắn người bắn nỏ lập tức đại loạn đứng lên. Tô Liệt lập tức nhường Lữ Quang mang người từ giới Kiều xông lại, hiệp trợ Trương Tú công kích Lữ Kiền bộ. Chính hắn theo sát phía sau, mang binh xông về rộng Tông thành, chuẩn bị chặn lại rộng Tông Nhạc Tiến. Nhạc Tiến nhìn thấy biết được Lữ Kiền bị công kích, lập tức mang binh tiến đến trợ giúp. Nhưng mà Nhạc Tiến sắp đến giới Kiều thời điểm, liền bị Tô Liệt ngăn cản. Nhạc Tiến rất xa liền thấy Lữ Kiền bộ tại bị đổ sát, con mắt đều trợn mắt nhìn, nhanh, toàn lực giết đi qua, nhất định muốn cứu ra Lữ Tử Khác. Nhạc Tiến mang binh xông về Tô Liệt quân trận, giống như tiến lên cứu viện Lữ Kiền, nhưng mà bị Tô Liệt gắt gao ngăn cản. Trương Tú đem Lữ Kiền bộ đánh không sai biệt lắm, lập tức đem tiếp xuống chiến sự giao cho Lữ Quang, mang theo kỵ binh hạng nặng lui ra chiến trường, tạm nghỉ ngơi. Khôi phục một chút mã lực sau đó, Trương Tú lập tức mang theo kỵ binh hạng nặng hướng Tô Liệt cùng Nhạc Tiến chiến trường dựa sát vào. Tiếp cận chiến trường sau đó, Trương Tú một mực đang quan sát chiến trường, nhìn thấy song phương giao chiến cháy bỏng, Trương Tú lập tức mang người đi vòng qua Nhạc Tiến liếc hậu phương, tiếp đó triển khai tiến công. Kỵ binh hạng nặng bắt đầu chạy, xông về Nhạc Tiến bộ đội phía sau cánh, Trương Tú một ngựa đi đầu. Hắn năm nay đã hơn 50 tuổi, trước 40 nhiều năm đều ở đây phí thời gian, cuối cùng mấy năm này mới tìm được chân chính nhà. hắn chính là một cái mãnh tướng, hắn chỉ thích phóng ngựa trên chiến trường, hắn nâng cao trường mâu, vọt vào tảo binh ở trong. Chiến mã đụng vào quân địch, hắn trường mâu đâm chết địch nhân, xuất lĩnh lấy bộ hạ đầu thuyền trận địa địch. Cảm giác này nhường hắn cảm thấy rất thoải mái, làm Nhạc Tiến xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Trương Tú con mắt không khỏi sáng lên. Nhạc Tiến tại Tào Ngụy địa vị rất cao, Trương Tú là đã sớm biết. Hắn lập tức xuất lĩnh bộ hạ xông tới, liên tiếp đẩy ra 3-4 tào binh, tới sát Nhạc Tiến trước mặt. Nhạc Tiến nghe được chiến mã âm thanh, lập tức quay đầu nhìn qua. Hắn thấy được Trương Tú, lập tức căm tức nhìn hắn, Trương Tú thất phu, phản chủ chi tặc. Trương Tú cười lạnh, căn bản là đáp lời, mà là trực tiếp phóng ngựa xông đi lên, trường mâu trực tiếp đâm về Nhạc Tiến. Nhạc Tiến lập tức hướng bên cạnh trốn tránh, nhưng mà trên chiến trường tránh né không gian vốn là không lớn. Bên cạnh còn có Tô Liệt thủ hạ chính là sĩ tốt tại, cái kia sĩ tốt một cái liền bảo vệ Nhạc Tiến. Nhạc Tiến dùng sức tướng sĩ tốt đẩy ra, thế nhưng là không kịp trốn tránh Trương Tú trường mâu, trực tiếp bị Trương Tú xuyên thấu lồng ngực. Trương Tú bị đem Nhạc Tiến vung đến trên mặt đất, hướng về phía vừa mới ôm lấy Nhạc Tiến chính là cái kia sĩ tốt nói, cầm đầu của hắn đi lĩnh công. Đa tạ hầu gia. Ở Trung Quốc phong hầu người quá ít, cho nên mọi người đối với hầu tước đều rất tôn kính. Trương Tú một chút, hắn đối với quân công đã không quá để ý, lớn hơn nữa quân công cũng không có bị người kính yêu mạnh hơn. Huống chi hoàng đế của chúng ta bệ hạ, đặc biệt coi trọng đức hạnh, coi như không có mới có thể cũng sẽ bị cho một cái chức quan nhà tản, hữu tài hữu đức nhân nhất định sẽ trọng dụng. Nhạc Tiến vừa chết, Nhạc Tiến bộ hạ liền không có tinh thần, nhao nhao thoát đi. Trương Tú truy kích hai dặm, liền dừng lại, ngựa bây giờ không có khí lực, cần nghỉ ngơi. Thậm chí phía sau mấy ngày, những thứ này chiến mã đều không thể ra chiến trường. Kỵ binh hạng nặng chính là như vậy, đối với mã lực quá mức ỷ lại, một khi không có ngựa lực, cũng chưa có sức chiến đấu. Nhưng mà đã đủ rồi, Tô Liệt đã bắt được không thiếu tù binh, sau đó cùng rút quân về cùng Lữ Quang cùng một chỗ giáp công Lữ Kiền. Lữ Kiền mang binh kiên trì tới trạm vào tối, sẽ chết tại loạn binh phía dưới. Vương Lăng chỉ còn lại hơn 2 vạn binh mã, còn lại Lữ Kiền cùng Nhạc Tiến bộ phần lớn chạy tứ tán. Trương Nghị quân binh lính cường đại đến đem bọn hắn hù dọa, ra chết trận, còn có tù binh, trốn chạy không thua 2 vạn người. Vương Lăng bây giờ binh lực trở nên so Tô Liệt còn ít hơn, Nhạc Tiến, Lữ Kiền chết trận, trong thành sĩ khí rơi xuống. Hắn cũng không có cái gì biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thành lui, rút lui đến Cự Lộc huyện. Cự Lộc huyện mặc dù không là Cự Lộc quận trị sở, nhưng mà cũng là một cái huyện lớn, thành phòng cùng rộng tông không hề khác gì nhau. Hơn nữa Cự Lộc khoảng cách Nghiệp Thành thêm gần, có thể sớm một chút đợi đến từ Nghiệp Thành đến viện binh. Vương Lăng đã hướng Nghiệp Thành cầu viện, Tào Phi viện binh đã từ Lý Điển dẫn dắt hướng Cự Lộc huyện xuất phát. 477 hồi 26, vì Cao Vương chia binh công đồng thời chúc mừng túc chủ chỗ thế lực giết chết lịch sử danh người Nhạc Tiến, Lữ Kiền, triệu hoán lịch sử danh nhân Vương Bật, Nô Giới. Vương Bật, vũ lực 97, chiến sách 92, kế lược 82, nội chính 71, giáo dục 75, ngoại giao 78. Đặc tính, đại tướng. Nô Giới, vũ lực 78, chiến sách 93, kế lược 92, nội chính 86, giáo dục 86, ngoại giao 94. Đặc tính, văn võ. Trương Nghị nhìn xem gọi tới hai người kia, cũng rất buồn bực, Nhạc Tiến cùng Lữ Kiển có như vậy sao? Bất quá nghĩ, giống như cũng là tăng cường triệu hoán, Trương Nghị cũng liền hài lòng. Vương Bật là minh sơ manh tướng, tuyệt đối manh nhân, đánh Trương Sĩ Thành suýt chút nữa rơi xuống nước mà chết. Nô Giới là triều đại Nam Tống kháng kim danh tướng, chân chính nhân vật văn võ song toàn. Hơn nữa Trương Nghị nghe nói là Trương Tú giết chết Nhạc Tiến, không khỏi đối với mình cái này tộc huynh năng lực cảm nhận được hiếu kỳ, hắn giống như chưa từng có điều tra Trương Tú thuộc tính. Trương Tú, vũ lực 95, chiến sách 90, kế lược 78, nội chính 72, giáo dục 69, ngoại giao 65. Đặc tính, manh tướng. Cái thuộc tính này cũng không cao a. Trương Nghị bất cho phép lắc đầu, xem ra cái thuộc tính này thật sự không phải quyết định thắng bại mấu chốt, hay là muốn nhìn phát huy a. Vi Duệ từ Hà Đông xuất binh, hắn trực tiếp đem binh mã chia ba đường, chính hắn tiến công Thái Nguyên quận, nhường Cao Trường cùng xuất kỵ binh kinh lược Tây Hà quận cùng bên trên quận, nhường Vương Ngạn Trương xuất quân tấn công Đàng quận. Ba người mỗi người 10.000 binh lực, cuối cùng ước định tại Thái Nguyên quận tụ hợp. Vi Duệ từ Vĩnh An huyện xuất phát, dọc theo phần thủy bắc thượng, tiến công Bình Chu, giới thôi, bên trong đều, Kinh Lăng, Kỳ huyện, chiếm giữ phần hồ nước cái này hồ tại hiện đại Văn Thủy, Kỳ huyện, Bình Sa ở giữa, đại khái là tại Thà Cố trấn khi đến khúc trấn vị trí. Cái này hồ tên vẫn không có tra được, chỉ có thể gọi là phần hồ nước. Tiếp đó Công Tư Thị, Bình Uốn, Đại Lăng, ngay tại chỗ phòng thủ. Những thứ này huyện cũng là ở vào Thái Nguyên trên bình nguyên, cũng là sinh lương huyện lớn. Nhưng mà cũng bởi vì bất lợi cho phòng thủ, Tào Chân chỉ là tại Tấn Dương bố trí phòng ngự. Cao Trưởng cung từ Bắc khuất xuất phát hướng Tây tiến công bên trên quận Định Dương, tiếp đó xuôi Nam công Diêu Âm, Sơn Viên, tiếp đó Bắc thượng Cao Nô, tiến vào Tây Hà quận công bên trong Dương, Cách Thạch, Lận huyện, Cao Lang. Tiếp đó hướng đông đến Lớn Lăng, cùng Vi Duệ tụ hợp. Kỳ thực bên trên quận cùng Tây Hà còn rất nhiều huyện, đều không có đánh chiếm, nhưng mà những thứ này huyện đều ở đây trưởng thành phụ cận, số đông đều ở đây người Hung Nô khống chế ở trong. Cái này không khỏi không nói Hán thất cùng Tào Ngụy đối với Tịnh Châu chính sách, Đông Hán cùng Tào Ngụy đối với người Hung Nô cũng là lựa chọn dung hợp chính sách, đối với đi nương nhờ người Hung Nô đều lựa chọn để bọn hắn bên trong rời. Nhưng mà bọn họ dung hợp chính sách lại cũng không triệt để, tạo thành người Hung Nô cùng người Hán hỗn hợp, tiếp đó Tịnh Châu đại đa số khu vực bị người Hung Nô đảo khách thành chủ. Về sau triều Tấn cũng là như thế, đợi đến quốc sự suy vi sau đó, xuất hiện lịch sử xưng ngũ hồ loạn hoa thời đại, chính là Đông Hán, Tào Ngụy, triều Tấn kéo dài thuận xuống những thứ này chính sách tệ nạn bộc phát. Tại Trung Nguyên Vương triều ưu việt thời điểm, đám người hồ này hoàn toàn còn không dám lỗ mãng, lỗ mãng vừa thu lại nhặt một lần. Nhưng đã đến triều Tấn, triều đình không thu thập được bọn họ, liền bị bọn hắn thu thập. Bây giờ người Hung Nô bị Tào Ngụy nắm trong tay, Cao Trưởng cung tạm thời không nghĩ bị xuất động người Hung Nô, chờ bắt lại toàn bộ Tịnh Châu sau đó, mới đúng giao người Hung Nô thời điểm. Vương Ngạn Trương từ Hoài Trạch, Thượng Đảng quận Dương A, Cao Đều, Huyền Thị, tiến công Trưởng Tử. Giáp chiêu tại Trưởng Tử phòng thủ, thế nhưng là bị Vương Ngạn Trương giành trước phá thành, một đường trải qua đồn lưu, ấm quan, Lộ Huyện rút lui hướng về Liên Quan Quốc. Vương Ngạn Trương đuổi giết được Lộ Huyện sau đó, liền tạm thời ở đây chỉnh đốn, tiếp đó phái binh chiến lược thị, đáy vực xa, Đồng Đê, Tương Viên, Niết Huyện. Vi Duệ cùng Cao Trường cung tụ hợp sau đó, liền lập tức hướng Tấn Dương tiến công, lợi dụng phần vận tải đường thủy tiễn đưa lương thảo. Tào Chân tại Long Sơn hạ trại, ở trên cao nhìn xuống phòng thủ. Hắn phòng thủ sách lược cao vô cùng, Long Sơn đại doanh cùng Tấn Dương thành kỵ giáp chi thế, hơn nữa khoảng cách đủ xa. Mặc kệ Vi Duệ tiến đánh Tấn Dương vẫn là Long Sơn đại doanh, đều sẽ bị tiền hậu giáp kích. Nhưng mà rất rõ ràng, hắn ý nghĩ này chính là chắc hẳn phải vậy. Trương Nghị binh lính không phải bình thường sĩ tốt, tướng lĩnh cũng không phải bình thường đánh tướng lĩnh. Vi Duệ trực tiếp liền cùng Cao Trường cung chia binh, nhường Cao Trường cung tới chặn đánh ngăn chặn Long Sơn đại doanh, chính hắn đánh nghi binh Tấn Dương. Tào Chân tại Tấn Dương trong thành lập tức tiểu ra Vi Duệ mưu đồ, nhưng mà muốn phái người thông chi Long Sơn đại doanh thời điểm, đã không kịp. Long Sơn đại doanh thủ tướng Hàn Hạo, mặc dù Hàn Hạo cùng Sử Hoán giống nhau là, cũng là Tào Tháo sớm nhất công vân chi thần, cũng là lấy trung dũng chứ danh. Nhưng mà hắn cũng chính là dũng tướng, mặc dù đang phương diện chính sự cũng có một chút thành tích, nhưng mà tại mưu kế phương diện cũng không phải rất mạnh. Hơn nữa Hàn Hạo trước kia cũng chỉ là nghe nói Trương Nghị quân binh lính rất mạnh, nhưng mà cũng không có cùng hắn giao chiến qua. Hắn càng nhiều hơn vẫn là đang hứa xương, nghiệp thành trợ giúp Tào Tháo trông coi cơ nghiệp, đây vẫn là hắn lần thứ nhất cùng Trương Nghị quân đối chiến. Bởi vì hắn không biết Trương Nghị binh lính rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên hắn thấy được Vi Duệ công thành, liền mang binh xuống. Kết quả vừa tới muốn Vi Duệ hậu phương, liền bị từ bên cạnh tiến công tới Cao Trường cung vỡ tung. Hàn Hạo bản thân trực tiếp bị chết ở thiết kỵ võ phía dưới, Long Sơn đại doanh xuống sĩ tốt trực tiếp bị đánh bại. Đã mất đi Long Sơn đại doanh sau đó, Tào Chân muốn giữ vững Tấn vốn không có thể. Hắn vẫn tuổi còn rất trẻ, mặc dù thiên tư không tệ, nhưng mà kinh nghiệm xác thực rất ít, hơn nữa không có đánh thắng trận kinh nghiệm. Không đến 10 ngày, liền bị Vi Duệ tấn công liếu thành tường, không thể không hướng đông lui đi lên Ngải huyện. Cao Trường cung một đường truy sát Tào Chân đến giếng hình, tiếp đó lưu lại bộ phận sĩ tốt trấn giữ giếng hình. Vi Duệ lập tức hướng Trương Nghị cầu viện viện binh, hắn chuẩn bị nhất cử cướp đoạt Tịnh Châu. Bất quá hắn cái này 3 vạn người hơi ít, chỉ có thể hướng Trương Nghị thỉnh cầu viện binh. Bất quá lại viện binh không có đến trước đó, hắn chỉ có thể nhường Cao Trường cung đi trước Bắc Thượng, chính hắn chiếm giữ phần Dương, Dĩnh huyện, Dương Khúc, Lo Thi. Dẹp xong Thái Nguyên quận toàn bộ quận sau đó, hắn tạm thời quản lý lên Thái Nguyên quận chính vụ. Cao Trường cung Bắc Thượng tiến công Nhạn Môn quận, từ nguyên bản bình công dọc võ, kho thành trấn giữ thú phu núi. Tiếp đó chia binh tiến đánh Nhạn Môn quận trị sở Ẩm Quán, Mã Ấp, Liệt huyện, Lầu Phiền, Võ Châu. Bắc Thượng tinh công Ngô Ngốm, Phồn Chỉ, Kịch Dương, cuối cùng Bắc Thượng Bình Thành. Bình Thành là quan trọng nhất, ở đây xưa nay cũng là tái ngoại dân du mục đệ nhất lựa chọn, cho nên Cao Trường cung trực tiếp liền chiếm giữ Bình Thành, đem cái này trưởng thành lỗ hổng chắn lấp bị, mà không phải dừng lại ở Nhạn Môn quan. Vi Duệ quân báo đạt tới Thọ Xuân sau đó, Trương Nghị lập tức khâm điểm bảng thống vì Tịnh Châu thích sứ, rời Trịnh Mậu vì Thái Nguyên thái thú, Nô Ý là Hơn Đảng thái thú, Lý Khôi vì Tây Hà thái thú, Vương Ngạn Thăng làm bên trên quận thái thú, Chu Nhiên vì Trong Mây thái thú, Chu Hoàn vì Ngũ Nguyên thái thú, Lữ Thưởng vì Sóc Phương thái thú. Bất quá các quận trị huyện đều có chỗ thay đổi, Định Tương quận trực tiếp nhập vào Nhạn Môn quận cùng Trong Mây quận. Hơn nữa có từ Ung Lệnh hai châu phái qua 5 vạn đại quân, vì các nơi biên quân. Đóng giữ bên trên quận, Sóc Phương, Trong Mây, Nhạn Môn tứ quận, hơn nữa mệnh Vi Duệ tại thu phục Tịnh Châu sau đó, từ Tịnh Châu tự chủ lựa chọn tiến công Tào Ngụy. 478 hồi 27, công nghiệp thành Tào Phi rời đô chúc mừng túc chủ chỗ thế lực giết chết lịch sử danh người Hàn Hạo, triệu hoán lịch sử danh người Trương Chính Tiết. Trương Chính Tiết, vũ lực 91, chiến sách 88, kế lược 79, nội chính 83, giáo dục 71, ngoại giao 74. Đặc tính, manh tướng. Trương Nghị nhìn xem địa đồ, phát hiện một cái rất ý tứ vấn đề, nghiệp thành đã bị ba mặt đánh bọc, Tào Phi nên làm cái gì? Nghiệp thành xác thực bị ba mặt vây quanh bao vây, mặt phía nam bên trong hoàng có Tào Nhân, phía tây Lộ Huyện có Vương Ngạn Trường, mặt đông bắc rộng tông có Tô Liệt. Trên cơ bản đã hoàn thành ba mặt bọc đánh, mấu chốt là Tào Phi không cách nào đánh bại bất kỳ một chi đội ngũ, đây chính là một nan đề. Kỳ thực Tào Phi gặp phải vấn đề muốn so Trương Nghị trong tưởng tượng còn muốn khó khăn, dù sao Trương Nghị lấy được cũng là trước đây quân báo cung cấp vị trí. Mà Thiết Nhân Quý cũng sớm đã binh lâm Nghiệp Thành, đem Nghiệp Thành chung quanh mấy cái cứ điểm quân sự cho đánh hạ tới, chín hầu thành, võ thành cứ điểm tiếp đó mà bắt đầu tiến công Nghiệp Thành. Mà ở Lộ Huyện Vương Ngạn Trương đã dẹp xong Liên Quan Quốc, chạy tới Nghiệp Thành cùng Thiết Nhân Quý hội hợp. Tô Liệt cũng đã tiến binh Cự Lộc, hơn nữa tại Quảng Bình thiết hạ mai phục. Lý Điển dẫn người tiếp viện Cự Lộc, đi đến Quảng Bình sau đó, liền bị Trương Tu Kỵ binh hạng nặng đánh bất ngờ. Lý Điển bất đắc dĩ sau đó lui hướng về khiển trách Trương. Tô Liệt cùng Lữ Quang công phá Cự Lộc, Vương Lăng lui đi về phía nam cùng, tiếp đó hướng nam đi rộng năm, tiếp đó đi Khúc Lương. Tô Liệt xuôi nam, lần lượt công phá sĩ khí rơi xuống khiển trách Trương cùng Khúc Lương, Tô Liệt đã hoàn toàn Trương Nghị quân đặc hữu một bước một cái dấu chân đấu pháp, lấy tiêu diệt Tào quân sinh lực làm chủ. Tiếp đó một đường từ liền người, đuổi giết được Hàm Đan, Lương Kỷ, từ phương bắc đối với Nghiệp Thành tiến hành vây quanh. Ba mặt bị vây, Tào Phi cũng bất đắc dĩ. Mặc dù Nghiệp Thành còn có 10 vạn đại quân, nhưng là từ nước Triệu, Cự Lộc các nơi lương đạo đã bị Tô Liệt cho cắt đứt, phía Đông Thanh Hà quốc đã bị Trương Nghị chiếm lĩnh, Tào Phi chỉ có thể dựa vào Nghiệp Dô ỷ lương thực phòng thủ. Tào Nhân một mực tại chỉ huy phòng thủ, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, Nghiệp Thành kho lúa đột nhiên hỏa. Vệ úy Sử Hoán đang cứu hỏa thời điểm, tìm được mấy cái Trung Hoa Trung Quốc gián điệp, đáng tiếc những gián điệp này bị bắt sau đó tìm cơ tự sát. Kho lúa đại hỏa sau đó, Nghiệp Thành chính giữa lương thảo chỉ đủ chèo chống hơn tháng. Tào Phi sau khi nghe, là nổi trận lôi đình, đem tất cả tương quan nhân viên đều tiến hành trừng phạt. Tư Mã Ý lúc này đề nghị, bệ hạ, bây giờ Nghiệp Thành đã không cách nào lâu phòng thủ, bệ hạ cần phải rời đô hắn, lại tính toán sau. Tào Phi phiền nào nói, rời đô sự tình rất là dườm già, há có thể hơn tháng hoàn thành. Húng chi bên ngoài thành quân địch tiếp cận, như thế nào rời đô? Tư Mã Ý nói, đều giả, đế vương vì thế chi địa cũng chỉ cần có bệ hạ, có bách quan, cho dù là một cái huyện nhỏ cũng có thể là đều. Cho nên bệ hạ chỉ cần mang theo bách quan, mang theo quân đội, tìm một lương thảo phong phú chi địa, liền có thể rời đô. Tào Phi nghe xong, thì biết rõ Tư Mã Ý ý tứ, bây giờ Nghiệp Thành không thể lâu phòng thủ, vậy thì trốn à? Bất quá trốn không thể minh xác nói trốn, mà là bây giờ thì có một cái có sẵn danh nghĩa, đó chính là kho lúa đại hỏa. Tào Phi chỉ cần mang theo đại quân, mang theo bách quan, tùy ý đi nơi nào đều được. Đến nỗi Nghiệp Thành dân chúng, vậy cũng chỉ có thể bỏ. Tào Phi căn bản không mang được bọn hắn, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Tào Phi liền đối với Tư Mã Ý nói, ta đã biết, ngươi trước trở về làm chuẩn bị đi. Tào Phi có tìm đến Tào Nhân, trình dục bọn người, cùng bọn hắn nói rời đô một chuyện. Tào Nhân bọn người đối với cái này không có quá lớn ý kiến, bọn hắn đã mất đi phòng thủ Nghiệp Thành lòng tin. Thành nội nếu là có lương, bọn hắn còn có thể dựa vào Nghiệp Thành cao lớn tường thành phòng thủ. Thế nhưng là lương thực cũng bị mất, bọn hắn dựa vào cái gì phòng thủ? Chẳng lẽ còn dựa vào ăn thịt người? Lúc này không giống 20 năm trước, khắp thiên hạ chiến loạn, làm chút thất đức sự tình không có cái gì. Bây giờ đã hai điểm thiên hạ, làm tiếp chuyện thất đức, có thể không cần Trương Nghị tới tiền đánh, người phía dưới liền phản. Lần này dù sao khinh bị chân chính rời đô, mà là chạy trốn, cho nên Tào Phi làm nhanh chóng thay đổi vị trí chuẩn bị. Ngày mùng ngày 6 tháng 7, Tào Phi hạ chỉ, Nghiệp Thành đột đốt đại hỏa, không phải thích hợp cư ngụ chi địa, hiện rời đô chắc huyện. Tào Phi ban bố xong cái này ý chỉ sau đó, lập tức mang theo hậu cung, bách quan cùng với bách quan người nhà bị đại quân yểm hộ đi khiển trách đổi, liền người, khiển trách Trương, Cự Lộc. Tào Nhân mang theo đại quân ở hậu phương yểm hộ, Tiết Nhân Quý xuất lĩnh quân đội truy sát. Đến rồi Cự Lộc sau đó, Tào Nhân tiểu lấy Cự Lộc kéo lại Tiết Nhân Quý, vì Tào Phi tranh thủ hơn 10 ngày thời gian. Tào Phi thừa dịp cái này chạy trốn tới chắc quận, tiếp quản Tào Trương quân đội. Tào Trương đối với cái này không có ý kiến gì, hai người dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hơn nữa những năm này Tào Phi giả vờ đối với Tào Trương rất không tệ, Tào Trương là một cái ngay thẳng người, liền đối với Tào Phi khăng khăng một mực. Tào Phi đào tẩu sau đó, Tô Liệt liền có chút hối hận, nếu là hắn làm gì chắc đó, vừa có thể lấy tại Cự Lộc quận ngăn trở Tào Phi. Bất quá về sau suy nghĩ một chút, nếu là hắn không đến lương kỳ cắt đứt Cự Lộc quận, nước Triệu các nơi lương đạo, Tào Phi cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn. Bởi vì Tô Liệt công chiếm quá lớn Lộc, Tào Nhân tại Cự Lộc phòng thủ 2 ngày, liền rút lui hướng gốm. Gốm là Cự Lộc quận trị sở, cũng là một cái huyện lớn, Tào Nhân tạm thời ở đây đặt chân. Vương Ngạn Trương tại Ngụy quận chiến lược các huyện, Vũ An, Phồn Dương, Âm Sao, Ngụy huyện, Nguyên Thành, Quan Gốm, Rõ Ràng Nguyên, Bình Nhân, bản thân hắn tọa trấn Nghiệp Thành, ổn định Nghiệp Thành nội bộ. Hơn nữa cho Trương Nghị đưa đi quân báo. Trương Nghị đã biết Tào Phi vậy mà chạy trốn, cũng cảm thấy vui vẻ lên. Bất quá cũng không thể không cảm thán, Tào Phi cũng có kiêu hùng chi tư, trắng sĩ chặt tay chơi rất quả quyết. Nghiệp Thành đại hỏa đương nhiên là hắn an bài, hơn nữa rất lâu phía trước liền đã an bài tốt sự tình. Bằng không Nghiệp Thành quá khó đánh chiếm, hắn cũng không muốn giống Tào Tháo một dạng, đào Trương Thủy tới công Nghiệp Thành, chịu khổ như vậy chính là bất tính. Một chiêu này thật sự đáng tin cậy, lương thực đốt xong, Tào Phi lập tức liền chạy trốn. Trương Nghị lựa chọn Chư Cát Lượng mặc cho Ký Châu thích sứ, hơn nữa kiêm nhiệm Ngụy quận thái thủ. Lấy Phí Thơ vì Thanh Hà quận thái thủ, Trương Tùng vì Triệu quận thái thủ, Hoàng Quyền vì Cự Lộc quận thái thủ, Lạc Thống vì Thường Sơn quận thái thủ, lấy Lục Tốn vì Trung Sơn quốc thái thủ, Trần Chấn vì An Bình quận thái thủ, Lưu Chính sẽ vì Hà Giang quốc thái thủ, Đại Hoàng tử Trương Hành Nhân vì Bột Hải quận thái thủ. Trương Hành Nhân bây giờ đã văn võ song toàn, Trương Nghị mặc dù cho hắn tăng thêm quan, thế nhưng là không có tiến hành bất luận cái gì phong tước. Tại 2 năm trước thời điểm, hắn liền đem đã 14 tuổi Trương Hành Nhân, Trương Hành Nghĩa, Trương Hành Lễ ba người bổ nhiệm làm huyện trưởng, đi chỗ quản lý. Trương Hành Nhân là xuất sắc nhất, bất kể là văn thao vũ lực vẫn là quản lý chỗ bên trên, đều rất có Trương Nghị phong phạm. Trương Nghị đối với hắn mong đợi rất lớn, từ trước mắt đến xem, bất kể là Trương Hành Nghĩa, Trương Hành Lễ vẫn là mấy cái khác nhi tử, đều đối Trương Hành Nhân không có uy hiếp quá lớn, chỉ là không biết về sau mấy năm bọn hắn sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Bây giờ Trương Nghị dựa sát nặng tại bồi dưỡng Trương Hành Nhân vì người nối nghiệp, vì về sau tính toán. 479 hồi 28, Trương Liêu bất đắc dĩ lui U Châu Tào Phi chạy trốn, đối với Tào quân đả kích là phi thường lớn. Tào Nhân rút lui đến dị gốm sau đó, Tiết Nhân Quý lập tức truy kích, hắn đã mặc kệ phía sau, chỉ cần lương đã ổn, hắn vẫn tiến đánh Tào Nhân, mai cho đến đem Tào Nhân đuổi ra Ký Châu mới thôi. Tô Liệt thành lương kỳ Bắc Thượng nước Triệu, tại Hàm Đan chia binh, bản thân hắn mang theo binh mã đi tướng quốc, bên trong đổi, bách người, tiếp đó tiến công Thường Sơn nước phòng ở, cao ấp, từ cánh uy hỉ hiệp bốn. Lữ Quang đi Dịch Dương, công Cự Lộc quận rộng Nam, Quảng Bình, khoảng cách, Bình Hương, Nam Cùng, Mặc Cho huyện, Khúc Chu, Nam. Đến Nam. Sau đó, Lữ Quang hướng đông tiến vào An Bình quốc, công trải qua huyện, Nam Cùng, Đỡ Liễu, Đường Dương, từ phía đông uy hỉ hiệp bốn. Tào Nhân cũng rất bất đắc dĩ, bên ngoài thành Tiết Nhân Quý công thành vô cùng mãnh liệt. Hắn đang rút lui thời điểm, sẽ không đoạn địa bị Mã Siêu cùng Trương Tú kỵ binh truy sát, đoạn hậu 6-70 ngàn sĩ tốt chỉ còn lại hơn 2 vạn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản Tiết Nhân Quý tiến công. Nhưng mà hắn còn không dám dễ dàng rút lui, bởi vì bên ngoài thành Mã Siêu cùng Trương Tú kỵ binh đang tại chờ xuất phát, nếu là hắn dễ dàng rút lui, nhất định sẽ bị đuổi dê. Toại gốm Vương Bắc là Dương Thị hướng bắc chính là hơn 100 dặm giã ngoại, hắn có thể bị kỵ binh truy chết. Giữ vững được 5 ngày, Tào Nhân thật sự không kiên trì nổi, chỉ có thể tiếp tục rút lui. Cũng may rút lui hướng về Dương Thị thời điểm, Tào Chân Tào nước Triệu tăng về tới, thế là hai người hợp binh một chỗ hướng phía dưới lận Dương triệt hồi. Có Tào Chân sinh lực quân, Tào Nhân cuối cùng có thể thở phào một cái. Tào Chân nói, ta tại nước Triệu cùng Tô Liệt giao chiến, có chút bất lợi liền đến tìm thúc phụ. Bệ hạ cũng đã rút lui đến rồi chắc quận, chúng ta hãy nhanh lên một chút rút lui a. Tào Nhân cũng biết phải nhanh lên một chút rút lui, thế nhưng kỵ binh địch quân quá nhiều, chúng ta không thể thoát khỏi. Tào Chân nói, cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn không tốt. Tào Nhân không nói gì, thối lui đến Hán Sương huyện, Mã Siêu kỵ binh liền đuổi tới. Tào Nhân chỉ có thể ở trong thành phóng hỏa, dây dưa Mã Siêu, tiếp đó hướng bắc rút lui. Mã Siêu mặc dù muốn truy kích, nhưng mà quân quy ở nơi đó để, Mã Siêu không thể không vào thành dập lửa. Tào Nhân cùng Tào Chân lập tức lợi dụng cơ hội này, đi Lư Nô, Mong Đều Bộ Âm, Bắc Bình, thối lui đến Phạm Dương, Trác huyện. Cứ như vậy tại Ký Châu Tào quân lại chỉ có Trương Liêu một bộ. Biết được tin tức thời điểm, Trương Liêu đều phủ. Hắn tại Nam Bỉ chặn Thang Hòa hơn một tháng tiến công, liều chết hơn một vạn người, thành công đem Thang Hòa ngăn trở ở Nam Bỉ. Nhưng là bây giờ hắn lại nhận được Tào Phi rời đô, rút lui hướng Trác quận, toàn bộ Ký Châu lại chỉ có hắn một cái. Trương Liêu chỉ có thể tìm Mãn Sùng thương nghị, Mãn Sùng nói, U Châu chỗ xa xôi, lấy Trương Nghị thói quen, nhất định sẽ trước tiên quét sạch Ký Châu sau đó, mới có thể hướng U Châu tiến công. Bột Hải sẽ trở thành Trương Nghị quân đệ nhất điểm tấn công, chúng ta nếu là ở vẫn đóng giữ Nam Bỉ, rất nhanh liền sẽ có hơn 100,000 quân đội tới tiến công, đến lúc đó chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Trương Liêu cũng tại sầu muộn chuyện như vậy, phải biết lúc trước hắn so Thang Hòa binh lực đều nhiều hơn, nhưng mà vẫn như cũ đánh không lại Thang Hòa. Nếu như Trương Nghị quân bên này thật sự xuất hiện hơn 100,000 quân đội, Trương Liêu thì càng đánh không lại. Đã như vậy, vẫn là rút lui hướng về U Châu, bảo tồn thực lực. Trương Liêu bất đắc dĩ nói. Trương Liêu lập tức tập kết binh sĩ, đem không cách nào mang đi lương thảo tiêu hủy, tiếp đó rút lui hướng về U Châu. Thang Hòa lập tức dẫn người vào thành dập lửa, chỉ phái Đan Hùng Tín tiến đến truy kích. Đan Hùng Tín từ Nam bị một mực đuổi tới Liêu Ký Châu biên giới mới ngừng lại được, Trương Liêu thoát khỏi Đan Hùng Tín sau đó, lui hướng Vương thành đóng giữ. Đến nước này, Tào Ngụy tại Ký Châu không có binh lực. Thang Hòa diệt vong Nam bị đại hòa sau đó, liền phái Nhạc Phi chiến lược Hà Giang Quốc, hắn phái người chiến lược Phù Dương, Trương Vũ, Tạ Kích, Dương Tín. Nhạc Phi từ Nam bị trực tiếp hướng Tây tiến công Vui Thành, đi Võ Liền, Thà Dương, bên trong thủy, Võ Viên, Cao Dương, Mạo huyện, cuối cùng đóng quân tại Dịch huyện. Đan Hùng Tín đang truy kích Trương Liêu thời điểm, đã dẹp xong Đông Bình thư, hắn đóng quân tại Văn Sao, cùng Nhạc Phi cùng một chỗ tại U Châu biên cảnh đóng quân. Lữ Chỉ từ Đường Dương công phụ thành, tiếp đó đông tiến tin đều, Võ Ấp, Quan Tân, Cung Cao, hướng tây đánh Hạ Bắc, huyện, hướng bắc công Nam Sâu Trạch, An Bình, An Quốc, Lai Ta. Tô Liệt từ Cao Ấp bị san bằng cước, Loan Thành, hướng tây đi Nguyên Thị, bên trên ngải. Hướng bắc công Thật Định, Cửu Môn Diễm Hình, Bồ Ta, Linh Thọ, đi về phía Nam Đường. Tiếp nhân Quý Công Vô Cực, mới thành phố, đến Hán Dương cùng Mã Siêu tụ hợp. Tiếp đó đại quân đi Sao Hy, Lư Nô. Tiếp đó phái Lữ Mông tấn công Cốc Dương, Mong Đều, Bồ Âm, Đường huyện, Bắc Bình, qua Thưởng Sơn quan càng dài thành đến Lộc Dương. Chiếm giữ Liêu Ký Châu sau đó, Trương Nghị lần thứ hai Bắc phạt cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Tào Ngụy triệt binh thời điểm thiêu hủy lương thảo hòa thành trì nhiều lắm, nhường Trương Nghị quân đội lương thực không quá đủ. Thế là Trương Nghị tiền tuyến quân đội quả quyết dừng ở Liễu Ký Châu biên giới, chờ đợi lương thực đến. Lương thực vận chuyển kỳ thật vẫn là rất đơn giản, chỉ cần từ hải vận, tiêu hao không có bao nhiêu. Bất quá hải quân cũng không có nhàn rỗi, Cam Linh những năm này một mực nhớ tại hải ngoại khuyết trương thổ, tại năm nay đã chiếm được cơ hội. Hắn bỏ ra thời gian 6-7 năm tìm kiếm luồng lách, rốt cuộc tìm được nước Nhật vị trí, hơn nữa tại mùa xuân thời điểm, mang theo Chu Thái, Phan Trương Viễn độ Nhật Bản, tiến công nước Nhật đi. Chư Cát Lượng đến Ký Châu sau đó, mà bắt đầu mở ra sở trường. Ở Trung Quốc tài năng của hắn cũng là mạnh vô cùng, nhưng mà một mực bị Trương Nghị mang theo bên người bồi dưỡng, mãi cho đến bởi vì Xương Vương sự tình mới bị Trương Nghị đuổi ra ngoài. Về sau Trung Hoa Trung Quốc thành lập sau đó, Chư Cát Lượng vẫn là đảm nhiệm trung ương quan viên. Bất quá ở trung ương thời điểm, hắn hoàn toàn không chiếm được phát huy. Đến Liêu Ký Châu sau đó, tài năng của hắn mới đến rồi lớn nhất hiện ra, bất kể là chính sách chế định, vẫn là dân sự dân sinh, liền không có hắn chỗ nào không hiểu. Hơn nữa hắn còn chế định Liễu Ký Châu các quận bố phòng đồ, một lần nữa kế hoạch Liễu Ký Châu các quận các huyện quản lý phạm vi, để cao quận huyện hiệu suất làm việc. Hơn nữa hắn quy hoạch mấy cái trọng điểm sinh lương khu cùng với nghề chế tạo khu, đem hắn tại Thọ Xuân học được một bộ kia toàn bộ ứng dụng đang làm việc ở trong. Không đến thời gian một năm, Chư Cát Lượng đem dựa vào tài năng của mình ổn định dân sinh, đến rồi Trung Hoa 9 năm mùa thu, Ký Châu trên cơ bản liền đã khôi phục được trước trận chiến tiêu chuẩn. 9 năm tháng 10, Trương Nghị nhị nữ Nhi Cam Nhi cùng Chu Theo thành hôn. Lại có một đứa con gái xuất giá, Trương Nghị trong lòng vẫn là rất cao hứng. Không có bao nhiêu sự tình so hậu nhân nhận được hạnh phúc càng thêm nhường hắn thỏa mãn. Trương Nghị phong Cam Nhi vì văn thục công chúa, cũng là thực cấp 3000 nhà. Cam Nhi xuất giá Liêu Chi phía sau, Trương Nghị tiếp lấy mà bắt đầu lo lắng lập tức sẽ đến 18 tuổi mấy đứa bé, Thanh Nhi coi trọng Lý Hồng Trương Nhi tử Lý Tục, sang năm cũng muốn kết hôn. Trương Đi Nhân thì cùng Mã Siêu nữ nhi xác định hôn ước, Trương Đi Nghĩa Hòa Lỗ Túc nữ nhi đính hôn, Trương Hành Lễ cùng Tôn Tĩnh Tôn nữ đính hôn. Trương Nghị những năm này vẫn luôn tại phòng ngừa Tôn Thị Tại có sự khác biệt, nhưng là vẫn không phòng được, thế ra sức mạnh để bọn hắn rất dễ dàng cho tàn lại cháy, bất kể nói thế nào Tôn Thượng Hương là của hắn thê tử một trong. Hắn cũng không thể làm quá tuyệt tình. 480 hồi 29, cấp y ngân Trương Nghị cảng tiền Trung Hoa 8 năm xuân, Cam Ninh liền mang theo 3 cây hạm đội, từ trên hải xuất phát, trực tiếp hướng đông vượt biển, đi thuyền đến rồi nước Nhật. Nước Nhật lúc này, trên cơ bản liền cùng hoang dã không sai biệt lắm. Cam Ninh cũng không có gặp phải cái gì cái gọi là thần phong, hắn chọn lựa thời gian là rất ít dâng lên phong bạc mùa. Hắn 3 cái hạm đội mang theo hơn 100 chiếc hậu cần thuyền, chính là sợ đến rồi hải ngoại sau đó, không có lương thực không có vũ khí tiếp tế. Cho nên khi Cam Ninh đến hạm đội đến nước Nhật thời điểm, nước Nhật người thấy là che khuất bầu trời cánh buồm, dọa đến không kềm chế được. Làm Cam Linh mang theo quân đội lên bờ thời điểm, bọn hắn mới biết được đây là mang theo địch gì tới. Nước Nhật chính quyền cùng Trung Nguyên một cái huyện lớn không sai biệt lắm, quân đội cũng liền ngàn người tả hữu. Hơn nữa cũng chỉ ở đời sau Cửu Châu ở trên đảo, tứ quốc đảo, đảo Hồ Sủ, hoặc cái đồ trên cơ bản cũng là thổ dân, trả qua nguyên thủy sinh hoạt. Cam Linh mang theo quân đội rất thoải mái liền đem nước Nhật diệt quốc. Tiếp đó đem Chu Thái, Phan Trương mang theo hạm đội hướng khác tứ quốc đảo và Tập Châu đảo tiến công. Cửu Châu đảo cùng hai cái này đảo chính là nhìn nhau từ hai bờ đại dương, rất dễ dàng liền có thể tìm được. Chưa tới nửa năm, Cam Ninh liền quét sạch ba đảo, hơn nữa tìm được hộp cải đồ. Bốn đảo thổ dân cũng không phải rất nhiều, rời rạc cộng lại cũng chỉ có mấy vài người. Trung Hoa tháng 8, Cam Ninh tại nước Nhật phát hiện mỏ bạc, lập tức liền giống Trương Nghị thỉnh cầu kỹ thuật, đem các loại mỏ bạc khai thác ra. Trương Nghị tự nhiên biết nước Nhật sản xuất nhiều mỏ bạc, hắn sở dĩ không để cho Cam Ninh tiến công Ba Hàn, mà là trước tiên công nước Nhật, chính là tại đánh những thứ này mỏ bạc chủ ý. Trương Nghị nhất thẳng đều nghĩ cải cách chế độ tiền tệ, đồng tiền chế độ tiền tệ mặc dù rất tốt, thế nhưng là tai hại trọng trọng. Đồng tiền chế độ tiền tệ cũng may là lấy đồng vì đánh giá giá trị, kể từ sát xuất hiện sau đó, đồng tác dụng thì ít đi nhiều rất nhiều, phần lớn cũng là dùng để làm thành khí cụ bằng đồng hoặc chế tạo đồng tiền, xem như đối với đồng một loại hữu hiệu lợi dụng. Mà đồng tiền chế độ tiền tệ tai hại cũng quá nhiều, một là dễ dàng tư đúc, chủ yếu có đồng liền có thể chế tạo đồng tiền, phòng chế dễ dàng. Hai là không cách nào đại lượng mang theo, dù sao đồng tiền trọng lượng quá nặng đi, đại trang sinh ý càng nhiều vẫn là lấy vật đổi vật, sử dụng nguyên thủy nhất giao dịch phương thức. Trương Nghị muốn tham khảo một chút Tây phương vàng bạc tệ còn có tín dụng tiền tệ, nhưng mà hoàng kim dự trữ ngược lại là đủ, nhưng mà bạch ngân dự trữ quá ít. Trung Hoa Trung Quốc từ xưa cũng không phải là bạch nhãn nơi sản sinh, các triều đại đổi thay đều có số lớn bạch ngân chạy vào, cũng là lợi dụng mở miệng những thứ khác hàng hóa đổi lấy. Về sau nhìn như bạch ngân rất nhiều, một khi bạch ngân đại lượng dẫn ra ngoài, sẽ xuất hiện khủng hoảng kinh tế, tạo thành xã hội dung chuyển. Nước Nhật bạch ngân rất nhiều, cho nên Trương Nghị lập tức phái người tới, thậm chí không tiết hạ chỉ cho phép Cam Ninh dùng nước Nhật người đào quáng, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy tới đại lượng bạch ngân. Cái này liên quan đến Trương Nghị chế độ tiền tệ cải cách, cũng quan hồ Việt Nam trường trị cửu an, cho nên Trương Nghị cuối cùng lộ ra ẩn tàng đã lâu huyết tinh răng nanh, muốn đem nước Nhật hung hăng cắn xé đến chết. Cam Ninh nhận được Trương Nghị ý chỉ, lập tức mạnh trưng thu nước Nhật người đào quáng. Cam Ninh vốn chính là một cái người hiếu sát, bất quá những năm này hắn bởi vì quân kỷ quan hệ cải thiện không thiếu. Hiện tại hắn cuối cùng biểu hiện ra khát máu một mặt, nước Nhật không phục chiêu mộ, liền toàn bộ đều giết chết. Giết chết mấy ngàn người sau đó, nước Nhật người khuất phục, không còn dám có bất kỳ phản kháng. Lấy được Trương Nghị trên kỹ thuật ủng hộ, mỏ bạc cuối cùng mở đào, ở chính giữa Hoa 9 năm tháng 2, bắt đầu sinh bạch ngân. Trương Nghị phái tới nhân viên kỹ thuật trực tiếp ngay tại nước Nhật đốn tuổi luyện khoáng, tại 3 tháng, đệ nhất thuyền bạch ngân bị vận chuyển đến rồi Thượng Hải cảng, dòng giá 1 vạn cân bạch ngân. Sau đó mỗi tháng đều có 3, 5 thuyền bạch ngân bị vận chuyển đến rồi Thượng Hải. Có đầy đủ bạch ngân bổ sung, Trương Nghị cuối cùng bắt đầu phổ biến tân tệ chế. Hắn thực hành thép mô hình tiên đúc, đúc đồng tệ 3 loại, ngân tệ 2 loại, kim tệ 3 loại. Đồng tệ 3 loại vì làm một tiền tiểu tệ, làm 10 tiền bên trong tệ, làm 100 tiền đại tệ. Vì mang theo thuận tiện, cũng là ngoài tròn trong vương ngũ thủ tiền kiểu. Bất quá số tiền này cũng không phải thuần đồng, mà là đồng hợp kim, tiền trinh, bên trong tiền, đồng tiền lớn sảng tạp kim loại khác biệt. Ngân tệ 2 loại vì nhất tiên tiễn tiểu tệ, làm 5000 tiền đại tệ. Ngân tệ cũng là hợp kim, sảng tạp kim loại không giống nhau. Kim tệ 3 loại vì làm vạn tiền tiểu tệ, làm 10 vạn tiền bên trong tệ, làm 100 vạn tiền đại tệ. Kim tệ trên cơ bản xem như tín dụng tiền một loại thể hiện, bởi vì vô luận thêm kim loại gì, đều không thể đạt đến làm 100 vạn tiền. Bất quá những hợp kim này, Trương Nghị những năm này nhường công xưởng nghiên cứu ra được kiên cố nhất ổn định nhất hợp kim, không dễ dàng bên trên gì cũng không dễ dàng phá toái. Phải biết ngũ thủ tiền mài mòn sẽ rất nghiêm trọng, có thể mấy năm mấy chục năm liền sẽ mài đến không còn hình dáng. Nghiên cứu ra được những hợp kim này sau đó, Trương Nghị cố ý nhường công xưởng tiến hành khảo thí, tại độ cứng không có đạt đến trình độ nhất định hợp kim căn bản vốn không áp dụng, hắn chính là muốn chế tạo ra mấy trăm hơn ngàn năm hết tiết đến cũng còn có thể sử dụng tiền. Cùng đời sau tiền xu một dạng, hắn cũng sẽ ở tiền bên trên chế tạo bên trên thời gian, hàng năm đều thay đổi thay thế một lần thép mô hình. Tiền ở chính giữa Hoa 10 năm tháng riêng bắt đầu phổ biến, nhóm đầu tiên Trương Nghị đẩy ra giá trị 10 ức tiền cách thức tiền, dùng đổi cũ ngũ thủ tiền. Tân tệ bởi vì chế tạo tinh mỹ, một khi đẩy ra sau đó liền thâm thụ bách tính hoan nghênh. Đồng tệ cùng ngân tệ rất nhanh liền hối đoái xong, nhưng mà kim tệ chỉ có tiền trinh đổi rất tốt, bên trong tiền cùng đồng tiền lớn còn kém không thiếu, mọi người đối với tín dụng tiền tệ cũng không quá tín nhiệm, dù sao đây là tín dụng tiền tệ lần thứ nhất xuất hiện, mọi người cần một cái thích ứng quá trình. Bất quá tân tệ chế độ tiền tệ cải cách vẫn phải là đến trên dưới nhất trí khen ngợi, cho rằng so ngũ thủ tiền mạnh hơn nhiều. Cái này cũng cùng Trương Nghị đã sớm cấm tư lúc ngũ thủ tiền có quan hệ, đã sớm vì chế độ tiền tệ cải cách làm xong sớm chuẩn bị. Phải biết tại Trương Nghị phía trước, Hán Thất cũng không phải không có cấm qua tư lúc ngũ thủ tiền, nhưng mà loại chuyện này chính là cấm tiệt không chỉ. Trương Nghị đối với cái này thế nhưng là sử dụng thủ đoạn cương ngạnh, bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến cũng không có kết quả gì tốt, không phải không có thu tài sản chính là cả nhà đều bắt lại lao động cải tạo. Chế độ tiền tệ cải cách thành quả đem mặt khác tiền tệ hình thức, tỉ như vải vóc chờ thành công đánh vào hàng hóa phạm chủ, từ đây biến mất ở tiền tệ hệ thống ở trong. Đơn độc tiền tệ nhường Trương Nghị hoàn thành toàn quốc thương nghiệp thống hợp, nhường thương nghiệp phát triển trở nên lại càng dễ. Trương Nghị thông qua chế độ tiền tệ cải cách cũng thành công đem quốc gia mệnh mạch nắm ở trong tay, chỉ cần một mực duy trì tiền tệ chế tạo quyền, về sau cũng sẽ không xuất hiện không cách nào giải quyết sự tình. Cận đại quốc gia vì cái gì địa vị thống trị củng cố đâu? Trong đó có bộ phận nguyên nhân chính là tiền chế tạo quyền, cái quyền lợi này có thể nắm giữ số lớn quyền nói chuyện. Chế độ tiền tệ cải cách sau đó, Trương Nghị ngàn năm vương triều kế hoạch liền thực hiện bước thứ hai, kế tiếp hắn liền muốn bắt đầu thực hành bước thứ ba. Bước thứ ba chính là thống nhất cả nước, thiết lập một cái quân sự cường đại trung ương vương triều. Hoàn thành bộ ba sau đó, liền có thể bắt đầu bước thứ tư. 481 hồi 30, Trịnh Thành Công ngang dọc Nam Hải, Trương Nghị đang tại chuẩn bị đối với U Châu chiến tranh, Tào Phi kể từ rút lui đến rồi U Châu sau đó, liền vắt hết óc muốn bảo trụ trên tay binh lực. Hắn tại U Châu binh lực nhiều đạt 15 vạn, nhưng mà U Châu tài chính căn bản là không có cách dưỡng nhiều như vậy sĩ tốt. Bây giờ U Châu giàu có nhất chỗ thuộc về Liêu Đông, bởi vì Liêu Đông đã rất nhiều năm không có kinh lịch chiến sự. Tào Ngụy chiếm cứ U Châu cũng không giống nhau, một mực chiến sự không ngừng, hơn 10 năm trước mới bị Tào Tháo bình định, nhưng mà Ô Hoàn vẫn như cũ không ngừng đang làm loạn, lấy tới cũng không có bao nhiêu nhân khẩu. Trước kia Công Tôn Toản chỉ còn lại U Châu thời điểm cũng chỉ có thể tổ kiến 10 vạn đại quân, nhưng là bây giờ Tào Ngụy nhân khẩu còn không bằng Công Tôn Toản thời điểm một nửa, lại nuôi 15 vạn đại quân, nếu không phải là Tào Ngụy còn có một số còn lại tài, những thứ này quân đội đã sớm tan hết. Thế nhưng là giữ vững được 2 năm, hắn một điểm cuối cùng tài phú cũng muốn tiêu hao hết, lại có một đoạn thời gian, coi như Trương Nghị bất tiền đánh, hắn có thể cũng kiên trì không được. Trương Nghị gián điệp kỳ thực đã sớm nhìn chằm chằm Tào Phi đâu. Tào Phi nghĩ biện pháp tụ tập tài vật thời điểm, gián điệp sẽ đi phá hư, nhường Tào Phi không cách nào từ bình thường đường tắt thu được quá nhiều tài phú, bức bách Tào Phi đi hãm hại bọn thủ hạ vơ vét của cải. Ngay từ đầu, Tào Phi còn có thể kiên trì, về sau cũng bắt đầu không từ thủ đoạn lên. Tào Phi tại chính mình tìm đường chết, Trương Nghị đương nhiên sẽ không khuyên can hắn. Hắn chẳng những sẽ không ngăn cản, hơn nữa còn sẽ trợ giúp, nhường Tào Phi hướng tìm đường chết phương hướng tiếp tục tiến lên. Ngay lúc này, Giao Châu đột nhiên truyền tới tin chiến thắng, nhường Trương Nghị cao hứng phi thường. Sớm tại Trung Hoa Trung Quốc thiết lập mới bắt đầu, chính thành công mà bắt đầu tại Nam Hải tuần hành, dọc theo Nam Hải hướng rừng ấp thanh lý rừng ấp thuyền đánh cá. Rừng ấp phía trước vẫn luôn tại ngày xưa Nam quận ăn mòn, về sau Trương Nghị tại ngày Nam quận trú binh sau đó, mới ức chế rừng ấp thế công. Bất quá bởi vì chỗ xa xôi, Trương Nghị tạm thời còn không có chuẩn bị kỹ càng đối với rừng ấp độc thủ, vẫn luôn là Trịnh Thành Công bọn người ở tại phòng thủ. Về sau Trung Hoa Trung Quốc lập quốc, Giao Châu phân ra Quảng Châu sau đó, Lữ Phạm trở thành Giao Châu thích sứ. Cứ như vậy tinh giản Giao Châu phạm vi, Lữ Phạm suy tính phòng thủ thì càng nhiều đặt ở Chín Thật quận cùng ngày Nam quận. Theo Giao Châu phát triển không tệ, Chín Thật, ngày Nam mặt Tây chiếm rất nhiều người đều đi nhờ và đến nơi này hai quận. Từ nơi này chút chiếm người lấy được tin tức, Lữ Phạm biết được tại Chín Thật, ngày Nam phía Tây còn có số lớn thổ địa, tại phía Tây có một con sông lớn, những thứ này chiếm người trở thành sông Mê Công. Tại sông Mê Công hai bên cũng có số lớn bình nguyên, có thể dùng đến trồng trọt rậm rạp. Hơn nữa những thứ này thổ địa nếu là thật lấy xuống, tuyệt đối phải so Giao Châu thổ địa lớn hơn. Đáng tiếc Giao Châu nhân khẩu thái thú, không cách nào chiêu mộ quá nhiều binh lực. Trương Nghị đã cho Giao Châu nhất định trưng binh quyền hạn, nhưng mà Lữ Phạm cũng chỉ có thể chiêu mộ không đến 20 ngàn sĩ tốt, tăng thêm Trương Nghị phái tới chú quân cũng liền hơn 2 vạn một chút. Còn lại cũng chỉ còn lại có Trịnh Thành Công hải quân, nhưng mà Trịnh Thành Công hải quân không chỉ có muốn phòng ngự rừng ấp trên biển công kích, còn đánh vác tìm tòi Nam Hải nhiệm vụ. Cho nên Lữ Phạm chỉ có thể phòng ngự rừng ấp công kích, không cách nào tiến hành phản kích cùng hướng tây mở rộng thổ địa. Trịnh Thành Công hướng Nam Hải tìm tòi, tìm không ra mấy trăm cái hòn đảo đi ra. Đến rồi Trung Hoa 5 năm sau đó, Giao Châu thích sứ đã biến thành phụ công. Khuôn phụ về năng lực so Lữ Phạm kém một chút, dù sao kinh nghiệm ở nơi đó. Bất quá phụ công cũng là một cái người tài ba, văn võ song toàn nhân vật đại biểu, không phải vậy Trương Nghị cũng sẽ không để hắn tiếp nhận Giao Châu thích sứ vị trí. Phụ công tiếp nhận Giao Châu thời điểm, Giao Châu đã là bước vào quỹ đạo chính. Theo người Hán ổn định lại, thuyền càng ngày càng nhiều, đến Giao Châu định cư nông dân cũng biến thành nhiều. Nơi này có quá nhiều vô chủ đất hoang, một chút chạy nạn nhân hoặc Trương Nghị mới đất chiếm được không cách nào sinh tồn người, rất nhiều đều bị đưa đến Giao Châu tới. Ở chính giữa Hoa 5 năm nhân khẩu thống kê thời điểm, Giao Châu có đã có 12 vạn nhà, 56 vạn thanh. Giao Châu một năm ba quen, 10 vạn nhà hoàn toàn có thể cung dưỡng lên 2 vạn sĩ tốt. Dân gian còn sẽ có rất nhiều có dư lương thảo, tăng thêm hải cảng thành phố thu thuế, phụ không đúng là tướng sĩ tốt số lượng tăng lên tới 3 vạn người, ở chính giữa Hoa 8 năm thời điểm liền đối với rừng ấp phát khởi một hồi phản kích chiến. Tại Trịnh Thành Công dưới sự giúp đỡ, phụ không một trận chiến này hướng nam mở rộng thổ địa 100 dặm, đem rừng ấp đánh bại. Nếu không phải là phụ không binh lực không đủ, hoàn toàn có thể một trận chiến công diệt rừng ấp. Phụ không một trận chiến này không chỉ có chiếm cứ rừng ấp 2 cái thành, còn bắt sống rừng ấp tù binh trên vạn người. Phụ không dùng những người này ở đây Giao Châu sửa đường, chỉ có sửa chữa tốt con đường mới có thể giữ vững các nơi, cái này con đường từ Tần Thủy Hoàng nơi đó người Trung Quốc liền biết. Trợ giúp phụ không chiến thắng rừng ấp sau đó, Trịnh Thành Công xem như tự do. Hắn bắt đầu mang theo hạm đội hướng nam, hắn muốn nhìn một chút rừng ấp mặt phía nam có cái gì. Vượt qua rừng ấp sau đó, Trịnh Thành Công phát hiện tại phía tây còn có mang theo số lớn thổ địa, những thứ này thổ địa bên trên đều cũng có người tồn tại. Thậm chí tại tối phía tây còn có một cái hướng nam đưa ra một cái điển hình khu vực. Trung Hoa 9 năm sơ, Trịnh Thành Công tìm được thông hướng điển hình bên kia eo biển, cũng chính là về sau Mã Lục giáp eo biển. Trịnh Thành Công ở đời sau Singapore trên hòn đảo thành lập một cái giản dị hải cảng xem như nơi ở, ở đây đóng quân binh sĩ, hơn nữa chữ hàng vật tư. Trung Hoa 9 năm hạ, Trịnh Thành Công tiếp tục hướng nam tiến vào Dạ Vạ Hải, phát hiện số lớn hòn đảo. Có hòn đảo so Chu Sơn núi, Di Châu còn lớn hơn, có hòn đảo rất nhỏ. Phát hiện này nhường Trịnh Thành Công cao hứng phi thường, những thứ này thổ địa cũng có thể phát triển ra tới a. Hơn nữa phía trên này còn có không ít thổ dân, đợi đến Trung Hoa Trung Quốc thống nhất sau đó, những địa phương này đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thế là Trịnh Thành Công ngay tại những này hòn đảo ở giữa vừa đi vừa về tuần hành, ghi chép vị trí của bọn nó. Hơn nữa phái người đi lên khảo sát những hòn đảo này tài nguyên, hơn nữa thu thập một chút hàng mẫu, đưa về Thọ Xuân xem có cái gì tác dụng. Trung Hoa 10 năm, Trịnh Thành Công từ Nam Hải phía đông vậy mà đi vòng qua Di Châu đảo, lúc này hắn mới phát hiện những hòn đảo này vậy mà quay chung quanh Nam Hải vòng vo một vòng tròn. Làm Trịnh Thành Công tại Di Châu tiến hành bổ cấp thời điểm, Di Châu quan viên đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn căn bản không tin tưởng Trịnh Thành Công là từ mặt phía nam tới. Trịnh Thành Công cũng không có gấp gáp trở về ngày Nam quận, mà là trước tiên phản hồi đến rồi Thượng Hải một chuyến, hạm đội của hắn ở trên biển xuất hiện rất nhiều chứng bệnh, hắn cần phải đi Thượng Hải xem những bệnh này chứng như thế nào trị liệu. Chờ hắn đến rồi Thượng Hải sau đó, nơi đó bác sĩ nói cho hắn biết, tại hàng hải thời điểm, muốn nhiều mang một chút hoa quả, liền có thể dự phòng. Đương nhiên, đối với bọn họ triệu chứng hay là cho ra không thiếu hiệu thuốc, bất quá cũng là thuốc bổ. Trịnh Thành Công gặp những bệnh này chứng không có cái gì đại phiền toái, liền đứng dậy đi Thọ Xuân, tiết kiến Trương Nghị. Trương Nghị nghe nói Trịnh Thành Công từ Nam Hải trở về, lập tức triệu kiến hắn, nhìn thấy Trịnh Thành Công dâng lên hải đồ, Trương Nghị cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không có nghĩ đến Trịnh Thành Công vậy mà đem Đông Nam Á hải đồ luyện chế ra, mặc dù có rất lớn không chính xác, nhưng mà dùng cái này hải đồ, vẫn là có thể chiếm giữ Đông Nam Á 482. Hồi 31, Bàng Vi thiết kế hô dân tộc Hung Nô Trương Nghị rất vui mừng đối với Trịnh Thành Công nói, Nam Hải chư đảo một chuyện can hệ trọng đại, ngươi chỉnh đốn sau khi xong, liền từ Ích Châu xuôi Nam, tiến công Lữ Tống đảo. Không cần ngươi có quá nhiều xem như, chỉ cần áp chế lại Lữ Tống đảo thổ dân là được rồi. Về sau ngươi chính là Nam Hải Hải quân đô đốc, ta phong ngươi làm quận công, lấy ngươi đến Lữ Tống đảo sau đó kỳ hạn một năm, ngươi ở đây Lữ Tống đảo Tây Bộ hoàn thành xây dựng chế độ thổ địa đều sẽ là ngươi đất phong. Trịnh Thành Công nghe xong, lập tức tạ ơn. Hắn có lẽ là tại tất cả mọi người ở trong thứ nhất cho phép chính mình chiếm giữ đất phong người, cái này khiến hắn cảm nhận được hưng phấn. Kỳ hạn một năm, hắn chỉ bằng hải quân sức mạnh chí ít có thể tại Lữ Tống đảo bên trên thiết lập mấy trăm dặm đất phong, xây dựng 3 năm cái thành. Trịnh Thành Công bên này vừa mới truyền đến tin tức tốt, tại nước Nhật bên kia liền truyền đến một cái tin tức xấu. Cam Ninh bởi vì trên biển mệt nhọc, tại Nhật Bản bất hạnh qua đời. Trương Nghị nhất nghe, cũng ngây ngẩn cả người. Cam Ninh trong lịch sử là ở Lưu bị phạt nô phía trước qua đời, cùng hiện tại không có kém bao lâu. Trương Nghị những năm này vẫn luôn tại cải thiện điều trị, bởi vì hắn biết tại 217 năm trước phía sau là một cái lịch sử danh người tử vong tỷ lệ phát bệnh cao. Lỗ Túc bọn người là khoảng thời gian này chết, bất quá lại Trương Nghị dưới sự cố gắng, Lỗ Túc bọn hắn bây giờ còn sống được thật tốt, Trương Nghị đã nhanh muốn quên vụ này. Kết quả Cam Ninh chết. Cái này khiến Trương Nghị ý thức được, dưới tay hắn những thứ này Tam Quốc bản thổ nhân tài đều phải cẩn thận, đặc biệt là Lỗ Túc, Lữ Mông hai cái. Bọn họ đều là khoảng thời gian này chết, đặc biệt là Lữ Mông, những người khác đều cùng Ôn Dịch có quan hệ, mà Lữ Mông sẽ chết không giải thích được. Có người ngờ tới cùng Ôn Dịch có quan hệ, cũng có người ngờ tới là bởi vì Quan Vũ, chúng thuyết phân vân. Cái này khiến Trương Nghị bất phải không phòng bị đứng lên. Bàng thống đảm nhiệm Tịnh Châu thích sứ sau đó, vẫn luôn tại Hòa Vi Duệ thương nghị tính toán dân tộc Hung Nô sự tình. Đi qua 2 năm ổn định, Bàng thống Hòa Vi Duệ cho rằng đối phó dân tộc Hung Nô thời cơ đã đến. 2 năm này Tịnh Châu cũng không dụng binh, nhường dân tộc Hung Nô lại có một chút dục dịch ngóc đầu dậy. Người Hung Nô cùng người Hán hôn ở còn tốt một chút, tại dân tộc Hung Nô tộc đàn ở trong ở, vẫn như cũ bảo lưu lấy dân du mục tập tính, muốn cướp bóc đốt giết. Dân tộc du mục chính là dùng cướp bóc đốt giết để hoàn thành tự thân trưởng thành, hoặc là liền cướp được đồ vật để bọn hắn vượt qua mùa đông, hoặc là sẽ chết mất một số người hảo chịu đựng qua mùa đông, thiên nhiên tàn khốc để bọn hắn luyện thành bọn hắn thay đổi thất thường tính cách. Cao trưởng cung chặn bọn hắn từ Nhạn Môn quận tiến vào con đường, bọn hắn liền hướng U Châu tiến công. Bất quá U Châu đã không có gì, vẫn là Tịnh Châu càng thêm giàu có một chút. Thế là người Hung Nô nếm thử đi hành lang Hà Tây, bất quá bất kể là Ngũ Nguyên huyện vẫn là trong Mây quận đều có trọng binh trấn giữ, bọn hắn hai ngày trước không có bắt được bao nhiêu cơ hội. Bàng thống Hòa Vi Duệ tất nhiên thiết kế kế sách này, ngay tại trong Mây quận điều đi số lớn sĩ tốt, cho người Hung Nô mở ra một lỗ hổng. Bây giờ người Hung Nô cầm quyền chính là Lưu Báo. Hô chủ suối vẫn như cũ bị Tào Phi ràng buộc tại Trắc quận, đi ti bị Tiết Nhân Quý giết chết ở Nghiệp Thành, còn giữ lại Tả Hiền Vương Lưu Báo tự nhiên là đương quyền. Lưu Báo cũng không phải bình thường nhân vật, trước kia chính là hắn đem Thái Văn Cơ bắt đi, hơn nữa sinh hai đứa con trai. Hắn vẫn 16 quốc Hán Triệu khai quốc hoàng đế Lưu Uyên phụ thân, sống hơn 100 tuổi trường thọ giả. Lưu Báo là vẫn rất có sách lược, bất quá hắn ý nguyên vẫn là bị Bàng thống Hòa Vi Duệ lừa gạt. Bàng thống Hòa Vi Duệ đem binh sĩ đều mang đi Nhạn Môn quận, bày ra một bộ tiến công tư thế. Lưu Báo thấy được thời cơ lợi dụng, lập tức mang binh từ trong Mây quận tiến vào Tịnh Châu. Bất quá hắn rất cẩn thận không có tiến đánh trong Mây các huyện, bởi vì dù sao cũng là biên cảnh, đều sẽ để lại binh sĩ trấn giữ. Lưu Báo trực tiếp vượt qua nước sông, tiến công Tây Hà quận, sau đó lại nghĩ đến một cái tứ phía nợ hoa. Kết quả bọn hắn vừa vượt qua nước sông không mấy ngày, nước sông bờ bắc tụ ra hiện số lớn kỵ binh. Lưu Báo lập tức đã biết bị lừa rồi, hắn mau mang người đi tìm sông lộ rút lui. Nhưng mà tại đẹp tắc một dãy Nam Thiền Vu Tòa, cái này Nam dân tộc Hung Nô tổ địa bị vây lại. Nam Thiền Vu Tòa là Nam dân tộc Hung Nô Thiền Vu Tòa, tại Trương Nghị quân còn chưa đạt tới thời điểm, chính là Nam dân tộc Hung Nô một mực trú đóng chỗ. Bất quá bởi vì Nam dân tộc Hung Nô trợ giúp Tào Phi đối kháng Trương Nghị, tại Trương Nghị tiến đánh Tịnh Châu thời điểm, liền đem Nam dân tộc Hung Nô cho đuổi ra ngoài. Lúc kia chính là Lưu Báo cầm quyền, là Lưu Báo mang theo bọn hắn rút lui đến rồi tái ngoại quay trở về tới đánh mồ hôi núi cư trú. Hiện tại bọn hắn lại trở về Nam Thiền Vu Tòa, thế nhưng là y nguyên vẫn là yếu thế địa vị, phía trước một lần bị khu trục, lần này bị bao vây. Bàng thống mang binh tại nước sông Đông An Đồng Qua huyện, Vi Duệ mang binh tại đáy vực La Thành, Chu Hằng mang binh tại Man Bách, Chu Nhiên mang binh tại Cát Lăng, hoàn thành đối với Nam dân tộc Hung Nô vây quanh. Làm cao trưởng cung qua sông đến Cát Nam, đại quân bắt đầu đối với Nam dân tộc Hung Nô triển khai vây công. Lưu Báo mang binh tả hữu xung đột, nhưng mà bốn phương tám hướng cũng là cung nọ trận, cuối cùng tử thương hơn phân nửa sau đó, hắn bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng. Bàng thống là một cái tâm ngon nhân, đối với cái này chút thay đổi thất thường bắc, hoàn toàn không có lòng thương hại. Tại Nam dân tộc Hung Nô đầu hàng sau đó, hắn ngay tại đẹp tắt trực tiếp lựa giết Nam dân tộc Hung Nô hàng binh hơn 3 vạn người. Từ đó về sau Nam dân tộc Hung Nô thế lực trên cơ bản xem như thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Tiếp đó Vi Duệ phái cao trưởng cung ra bình thành, trực tiếp tiến công dân tộc Hung Nô đánh mồ hôi núi. Hôm nay đánh mồ hôi núi trên cơ bản chỉ còn lại lao hấu phụ nữ trẻ em, cao trưởng cung đánh một trận kết thúc. Giết chết có can đảm phản kháng vạn người, cướp đoạt chiến mã hơn 8 vạn, dê bò ngựa chạy chậm mấy chục vạn đầu. Nam dân tộc Hung Nô tù binh đều bị cao trưởng cung di chuyển đến rồi Tịnh Châu, hoặc là phạt làm nô tài, hoặc là phạt vì lao dịch, một trận chiến vì Tịnh Châu nên đón cao tốc phát triển thời cơ. Trương Nghị nhận được bảng thống quân báo sau đó, không khỏi nhịn không được cười lên, hắn thật đúng là không nghĩ tới bảng thống vậy mà ra tay độc ác như thế. Bất quá hắn cũng không có chuẩn bị giữ lại Nam dân tộc Hung Nô, Nam dân tộc Hung Nô có thể nói là Đông Hán đến nay nhất là lặp đi lặp lại dân tộc du mục. Người Khương nhiều lần là tình có thể hiểu, có thể nói là quan bức dân phản. Nhưng mà Nam dân tộc Hung Nô thì không phải, bọn hắn coi như bên trong rời sau đó, vẫn không có từ bỏ bọn hắn du mục thời kỳ dưỡng thành tập tính, chính là dưỡng không quen lũ sói con, liền ô hoàn cũng không bằng. Ô Hoàn còn biết trợ giúp đối bọn hắn có ân lưu ngu báo thủ, dân tộc Hung Nô hoàn toàn sẽ không. Trương Nghị đặc biệt khen thưởng bản thống, vi duệ bọn người, cũng là tại hướng những cái kia dân tộc du mục nhóm bày ra quyết tâm của mình, nếu như còn dám như thế nhiều lần, cái tiếp theo diệt vong chính là bọn họ. Cái này tuyên cáo rất hữu dụng, ít nhất tại Tiết Nhân Quý bọn người phạt U Châu, Ô Hoàn liền phái người tới cùng Tiết Nhân Quý bàn bạc, biểu thị ra đi nương nhờ chi ý, hơn nữa cam đoan vĩnh viễn hiệu trùng Trung Hoa Trung Quốc. Bọn hắn thậm chí phái người lưu lại Tiết Nhân Quý trong quân, trợ giúp Tiết Nhân Quý dẫn đường, bọn hắn đối với U Châu vô cùng hiểu rõ, đối với Tiết Nhân Quý tiến công vô cùng có trợ giúp, thậm chí vì về sau tiến công Liêu Đông, làm ra số lớn trợ giúp. Mà dân tộc Tiên Bi cũng không có đem cái này tuyên cáo để vào mắt, cuối cùng thảm tao Trương Nghị công kích. 483 hồi 32, tấn công đáy vực chém tướng đoạt cờ Trung Hoa 11 năm, Trương Nghị tự mình bắt thượng, mang theo hắn ba đứa con trai, ba cái con rể cùng ba cái sắp là con rể đạt tới Bột Hải quận. Ba đứa con trai là Trương Hành Nghĩa, Trương Hành Lễ, Trương Hành Chí, ba cái con rể là Lục Tốn, Chu Căn Cứ cùng Đặng Ngải, ba cái sắp là con rể là Lý Tụ, Địch Uy còn có Khương Duy. Trương Nghị đối với ba cái con rể cùng ba cái sắp là con rể vừa lòng phi thường, sáu người này cũng là nhân vật văn võ song toàn. Bốn cái lịch sử danh người có trên thuộc tính có thể nhìn thấy, mà Lý Tục cùng Địch Uy không có thuộc tính, bất quá bọn hắn mới có thể cũng không so Chu Căn Cứ kém, phụ thân của bọn hắn bản thân liền là trong lịch sử người mạnh nhất, tăng thêm Trương Nghị bồi dưỡng, mặc dù không bằng Lục Tốn, Đặng Ngải, Khương Duy, nhưng mà hẳn là mấy hạng thuộc tính đều đạt đến 90 trở lên. Trương Nghị đạt tới Nam Bì sau đó, cố ý tra xét Trương Hành Nhân công tác. Trương Hành Nhân hai năm này lớn lên không thiếu, chẳng những cùng Thăng Hòa, Nhạc Phi bọn người học tập võ nghệ, thao lược, còn cùng Chư Cát Lượng học tập không thiếu quản lý bản sự, đã đem Bột Hải quận xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tra xét xong Trương Hành Nhân công tác sau đó, Trương Nghị mà bắt đầu triển khai đối với U Châu thế công. Trước hết nhất xuất động vẫn là Vi Duệ cùng Cao Trường Cung, hai người từ Nhạn Môn tiến trực tiếp đánh vào Đại Quận, đi Ban Thị, Bắc Bình Nhất. Tiếp đó hai người chia binh, Vi Duệ đông phía giữa Hải Thị, Đông An Dương, Bình Thường, Tăng Làm, Đại Huyện, Làm Thành, sau đó tiến vào Thượng Cốc Quận, công Cầu Mậu. Cao Trường Cung hướng Bắc công Đạo Nhân, Cao Liễu, cưỡi ngựa thành Ninh Huyện, Quảng Ninh. Tiếp đó xuôi Nam rơi xuống, Phan Huyện cùng Vi Duệ hợp binh công tranh giành. Thượng Cốc Quận trị Sở Tự Dương bây giờ là Tào Trương đóng giữ, hắn Tào Phi cho hắn phái Tào Trần cùng Lý Điện. Kể từ Tào Phi đến Trác Quận sau đó, liền để Tào Trương hướng Bắc đóng tại Tự Dương. Vốn là hắn muốn Tào Trương đóng giữ Cao Liễu, bất quá Cao Liễu khoảng cách Trác Huyện quá xa, lương thảo tiếp tế tiêu hao quá lớn, hắn đã không thể chịu đựng dài như vậy đường tiếp tế, chỉ có thể rút ra khỏi bảo hiểm Tự Dương. Nhưng mà cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản sĩ tốt chạy trốn, hắn kém lương đồng nhiều lắm, không phải một điểm nửa điểm. Tào Phi muốn từ dưới tay mình những thế gian này trong tay nổ ra một chút thuế ruộng tới, thế nhưng là đại bộ phận đều thủ hạ cũng là sạch sẽ chân chu cùng hắn đến rồi chắc quận, trên cơ bản một phân tiền cũng không có. Trước đây rất nhiều người cũng là không muốn tới, bởi vì nhà bọn họ cơ nghiệp đều ở đây Kỳ Châu, đã mất đi cơ nghiệp bọn hắn liền tổn thất quyền nói chuyện. Nhưng mà Tào Phi dùng hoang ngôn lừa bọn hắn, nói chỉ cần bọn hắn đến chắc quận đi, liền bồi thường tổn thất của bọn họ. Đương nhiên rất nhiều người phải không tin, thế nhưng là gặp không biết Tào Phi trên tay cán đao tử, làm Tào Phi giết mấy cái thái độ cứng ngạnh, bọn hắn thì không khỏi không đi theo. Kết quả đến rồi chắc quận sau đó, Tào Phi chẳng những không có bồi thường tổn thất của bọn họ, giống như muốn đem bọn hắn chỉ còn lại những cái kia đều lấy đi. Thế ra người đương nhiên không làm, trở ngại Tào Phi cao áp chính sách, bọn hắn chính là không dám phản kháng, hoặc là kéo bệnh ở nhà, hoặc là tiểu ra công việc không xuất lực. U Châu thế gia gục nấm mốc, không ngừng bị Tào Phi ép chất béo. Thế nhưng là U Châu thế gia cứ như vậy điểm, lớn nhất thế gia Công Tôn gia theo Công Tôn Toàn bại vong cũng suy sụp, số đông đều trốn hướng về Liêu Đông đi. Dựa vào ép U Châu thế gia Tào Phi chống đỡ 2 năm, 15 vạn đại quân vẫn như cũ còn lại 10 vạn không tới. Tào Phi lưu lại cho mình 8 vạn, chỉ cấp Tào Trương hơn 1 vạn. Hắn chính là muốn dựa vào Tào Trương Vũ Dũng áp chế Thượng Cốc quận người Ô Hoàn. Tào Trương thật sự mạnh tướng, chính là mang theo cái này một vài người, đánh Ô Hoàn không chút nào sức hoàn thủ. Trung hợp bàn thống, Vi Duệ hố chết Lưu Báo, cầm xuống đánh mồ hôi núi. Ô Hoàn thấy được Trương Nghị quân cường đại, tăng thêm 2 năm trước ký ức, liền phái người hướng Tiết Nhân Quý biểu đạt ý thần phục. Vi Duệ, Cao Trường Cung đặt tới Thượng Cốc quận sau đó, Ô Hoàn lập tức tới hỗ trợ, sinh keo cứng rắn góp lấy ra 3000 kỵ binh, quy thuận đến rồi Cao Trường Cung dưới chúng tới. Ô Hoàn vẫn như cũ thuộc về dân tộc Du Mục, vẫn như cũ càng thêm nguyện ý thần phục tại mãnh nhân phía dưới. Tại Tự Dương bên ngoài thành, Tào Trương bày trận, nên chiến Vi Duệ cùng Cao Trường Cung. Lý Điển, Tào Chân mặc dù đều khuyên hắn thủ thành, nhưng mà hắn đều không có nghe từ. Quân ta đều là kỵ binh, từ bỏ ngựa chính là từ bỏ ưu thế. Nếu như chúng ta tại trên kỵ binh đều bại bởi quân địch, như vậy thủ thành cũng sẽ không lâu dài. Tào Trương nói có lý có căn cứ, Tào Ngụy kỵ binh lịch sử có thể so sánh Trương Nghị mạnh hơn, không liều mạng kỵ binh liều mạng cái gì? Nhiều như vậy đại tướng cũng là thủ thành, tiếp đó bị đánh bại, ra chiến mặc dù hung hiểm, nhưng mà còn có cơ hội chiến thắng. Nhưng mà Tào Trương vẫn là xem thường Trương Nghị quân, vừa lên chiến trường sau đó, hắn liền phát hiện chính mình không có chút nào khả năng chiến thắng. Nhưng mà lĩnh ngộ điểm này quá muộn, hắn đã vọt tới Trương Nghị kỵ binh trước trận. Trương Nghị kỵ binh ở trong có không ít cầm trong tay liên nỗ, hướng về phía Tào Trương kỵ binh chính là một trận xạ kích, mũi tên không ngừng bắn vào Tào Trương đội ngũ kỵ binh, đem hắn bắn người ngã ngựa đổ. Đợi đến Tào Trương đến rồi phụ cận sau đó, Cao Trường Cung lập tức mang binh đảo ngựa xung kích, hơn vạn kỵ binh đối phó sĩ khí hoàn toàn không có kỵ binh, trực tiếp liền đem lên vỡ tung. Cao Trường Cung mặc áo giáp, cầm binh khí, đầu đội mặt nạ, giống như mãnh quỷ mở dạng. Những năm này Cao Trường Cung truyền thuyết vẫn lưu tại, Tào binh có không ít người ký ức sâu hơn. Đâm đầu vào nhìn thấy Cao Trường Cung xông lại, không thiếu Tào binh dọa đến gần chết, căn bản không dám cùng Cao Trường Cung đối ngược, vội vàng kéo một cái dây cương, nghĩ bên cạnh chạy. Tào Trương cũng trợn tròn mắt, đám này sĩ tốt chạy cái gì? Mãi cho đến Cao Trường Cung vọt tới hắn phụ cận, Tào Trương mới hiểu được là vì cái gì. Đây chính là truyền thuyết mãnh quỷ đem. Chỉ cần ta giết hắn, địch nhân hẳn là liền sẽ bị bại a. Tào Trương chính mình tự nhủ, tiếp đó vọt thẳng hướng Cao Trường Cung, hét lớn một tiếng, địch tướng để mặc lại. Cao Trường Cung cũng bị Tào Trương hấp dẫn tới, cũng đi theo trùng liêu qua tới. Lưỡng cường tương nộ, vừa đối mặt, đều hướng đối phương đâm ra mình trường mâu. Hai mã sai đăng, thật là ngừng xông về đối phương bộ hạ ở trong. Cao Trường Cung sau khi xông vào, một cái tay che lấy bụng dưới, một cái tay nắm mâu tiếp tục chém giết. Tào Trương lao ra sau đó, lại bị Cao Trường Cung sau lưng một cái kỵ binh một mâu đâm ở dưới ngựa. Kỵ binh kia đến rồi phụ cận xem xét, mới phát hiện Tào Trương trên cổ có một chỗ vết thương chí mạng, đã bị Cao Trường Cung giết chết. Cao Trường Cung lấy thương đổi mệnh, giết chết Tào Trương sau đó, liền trực tiếp hướng Tào Trương đại kỳ trùng liễu qua đi. Một đường đâm chết ba cái kỵ binh, đi tới nâng lên giả bên cạnh, một mâu đem hắn đâm chết, tiếp đó trường mâu vẩy một cái, đem Tào Trương đại kỳ chọn đến trong tay, lớn tiếng hô quát đứng lên, Tào Trương đã chết. Cao Trường Cung dưới trướng kỵ binh một bên trùng sắt vừa đi theo hô to, Tào Trương đã chết. Tào Trương kỵ binh dưới quyền lập tức trốn chạy, không còn dám cùng Cao Trường Cung giao chiến. Một bên khác đối kháng Vi Duệ Tào Chân cùng Lý Điển nghe được tin tức này, lập tức rút về Tự Dương, tiến hành phòng thủ. Vi Duệ đại quân lập tức để lên, đến Tự Dương dưới thành, bắt đầu công thành. Bởi vì Tào Chân cùng Lý Điển rút lui vội vàng, binh sĩ sĩ khí không đủ, thủ thành thời điểm rối bời, không đến nửa canh giờ liền bị Vi Duệ tấn công liêu thành tường. 484 hồi 33, công phương thành Trương Liêu tử chiến Tào Chân cùng Lý Điển tại Tự Dương tường thành mất đi sau đó cũng một mực tại thủ vững. Bọn hắn đã không có gì chỗ đi, bây giờ chắc quận đã không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy. Tào Chân cùng Lý Điển sở dĩ đi theo Tào Trương, cũng là bởi vì Tào Phi thay đổi, trở nên để bọn hắn lạ lẫm đứng lên, cũng làm cho bọn hắn sợ lên. Kỳ thực bọn hắn đã sớm biết, một khi Trương Nghị lựa chọn tiến công, như vậy thì là Tào Ngụy tận thế, Tào Phi như thế cũng chính là tiến hành sau cùng điên cuồng. Tào Chân cùng Lý Điển không biết Trương Nghị vì cái gì có thể trở nên cường đại như vậy, từ Trương Nghị thoát ly Tào Tháo bất quá 20 năm, Trương Nghị liền đã thành lập một cái siêu cấp đế quốc cường đại. Tào Chân lục soát rất nhiều sách sử, phát hiện đây là một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Bất kể là nhất thống 6 nước Tần Thủy Hoàng, vẫn là Hán Cao Quan Võ, không có ai có thể từ không có gì cả trong nhà một cái chiến vô bất thắng đại đế quốc. Tần Thủy Hoàng kế thừa tổ tông cơ nghiệp, Hán Cao tổ 7 năm đoạt thiên phía dưới, nhưng mà đến hắn chết Hán thất đều còn tại tính dưỡng. Quang Vũ 12 năm nhất thống, trong 20 năm hưng thịnh, thành lập Hán thất cùng Trương Nghị so sánh cũng chênh lệch rất xa. Có dạng này có thể quân, Tào Chân cũng nghĩ phục dưỡng. Nhưng mà đáng tiếc, Tào Trương thế bất lưỡng lập, hắn có thụ Tào Tháo ân huệ, là không thể nào đi nương nhờ Trương Nghị. Làm Vi Duệ chỉ huy sĩ tốt sát tiến trong thành thời điểm, Tào Chân cùng Lý Điển quả thực là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, sát nhân thành nhân. Chúc mừng túc chủ chỗ thế lực giết chết lịch sử danh người Tào Trương, Tào Chân, Lý Điển, Triệu Hoán Tổ Địch, Tạ Huyền, Hoa Mây. Tổ địch, vũ lực, 97, chiến sách, 94, kế lược, 91, nội chính, 82, giáo dục, 82, ngoại giao, 85. Đặc tính, đại tướng. Tạ Huyền, vũ lực, 83, chiến sách, 96, kế lược, 93, nội chính, 88, giáo dục, 90, ngoại giao, 86. Đặc tính, đại tướng. Hoa Mây, vũ lực, 92, chiến sách, 89, kế lược, 79, nội chính, 72, giáo dục, 68, ngoại giao, 60. Đặc tính, manh tướng. Trương Nghị tại hướng phương thành tiến quân thời điểm, liền nhận được Vi Duệ quân báo. Triệu Hoán ba người nhường hắn vẫn tương đối hài lòng, phía trước hai cái cũng là thời Đông Tấn kỳ danh tướng, phía sau một cái trong lịch sử không phải rất nổi danh, nhưng mà tại Đại Minh Anh liệt truyền bên trong thế nhưng là rất nổi danh, ít nhất Trương Nghị đến bây giờ còn loáng thoáng cảm thấy rất quen thuộc. Trương Nghị cùng Tha Hỏa cùng một chỗ tiến quân phương thành, lần này hết thảy mang theo 5 vạn đại quân. Tại phương thành chú đóng Trương Liêu bây giờ cũng chỉ còn lại hơn 1 vạn, còn lại sĩ tốt không phải là bị chạy tứ tán chính là bị Tào Phi điều đi. Không có cách nào, Tào Phi bên kia đã nhanh nếu không có sĩ tốt, chỉ có thể từ Trương Liêu bên này rút mất. Trương Liêu kể từ đầu nhập Tào Tháo đến nay, vì Tào thị hiệu lực hơn 20 năm, đến bây giờ hắn cũng đã hơn 50 tuổi, sắp 60. Tại bây giờ lúc này, một cái thân kinh bách chiến võ tướng có thể sống đến lớn tuổi như vậy, đã tuyệt không dễ dàng. Tào Ngụy điều trị trình độ so nguyên bản lịch sử còn chưa lấy được ham, một mực hoạt động mạnh tại Tào Ngụy một dãy hoa đà cùng các đồ đệ của hắn trên cơ bản đều bị Trương Nghị cho đào đi. Mà nguyên bản cung bên trong thái y cũng theo các bản đám người phản loạn, chết hơn phân nửa. Trương Liêu có thể sống đến bây giờ đã là may mắn, hắn cũng thấy rõ, Tào thị đã không thể lại có hành động. Tào Phi đích xác rất ưu tú, nhưng là cùng Trương Nghị so ra còn kém quá xa. Nghe được Trương Nghị tự mình xoáy đại quân đến đây, liền biết hắn đã có diệt đi Tào Ngụy quyết tâm. Cho nên Trương Liêu triệu tập đến tất cả sĩ tốt, đối bọn hắn nói, bây giờ Trương Trung đột kích, phương thành nhất định không thể giữ. Thiên hạ phân tranh đã lâu, tất phải quy về nhất thống. Trương Trung thế lực cường hành, ngày sau nhất định sẽ nhất thống thiên hạ. Các ngươi nhưng làm nhanh đi, mai danh nhận tích, quy về hương giã. Có sĩ tốt vấn đạo, chúng ta như đi, tướng quân đi nơi nào? Trương Liêu nói, ta chịu Tào Ngụy tri ân hơn 20 năm, không thể lúc này rời đi. Ý ta tại phương thành cùng Trương Trung quyết chiến, thành phá thì người vong. Chúng ta nguyện theo tướng quân chịu chết. Một chút ngưỡng mộ Trương Liêu nhân nói, nguyện ý đi theo Trương Liêu chết dù sao cũng là số ít, càng nhiều người vẫn là lựa chọn rời đi. Cuối cùng Trương Liêu cùng còn giữ lại hơn 1000 sĩ tốt bắt đầu chỉnh đốn thành phòng, tiến hành sau cùng phòng thủ. Trương Nghị đến phương thành dưới thành, hướng về phía Trương Liêu hô, Trương Văn Viễn, cho tới bây giờ lúc này, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại sao? Trương Liêu tại trên tường thành lớn tiếng nói, Trương gia hoàng đế, cái gọi là quốc nạn lộ ra trung thần, ngươi có thể cứ tới công. Trương Nghị nhìn thấy Trương Liêu là tự ý đã quyết, lập tức đối với Thang Hòa gật gật đầu. Thang Hòa lập tức vung tay lên, cung nỏ trận trực tiếp bày đi ra, hướng trên thành bắn tên. Áp chế Liêu thành tường sau đó, Nhạc Phi cùng Đan Hùng Tín lập tức chỉ huy bộ binh dựng qua cầu bậc thang, dựng thang lây, hướng trên thành bỏ đi. Trương Liêu dẫn người liều chết chống cự, nhưng mà nhân thủ quá ít, rất nhanh liền bị Trương Nghị sĩ tốt đột phá Liêu thành tường. Trương Liêu nhìn thấy tường thành không thể giữ, lập tức lui vào trong thành tiến hành chiến đấu trên đường phố. Thang Hòa mang người vào thành, bắt đầu thanh lý thành nội tào quân. Cuối cùng đem Trương Liêu ngăn ở một cái hẻm nhỏ ở trong, Thang Hòa không định nhường sĩ tốt mạo hiểm, trực tiếp hạ lệnh vạn tên cùng bắn, dùng mũi tên đem Trương Liêu bọn người chém mất. Trương Nghị đứng tại bên ngoài thành, hướng về phía mấy người con trai con rể nói, chiến tranh thụ nhất khổ chính là bách tính. Bất quá chiến tranh là nhân khôn sống ngống chết phương pháp, chúng ta sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh, nhưng mà một khi phát động chiến tranh liền muốn đem địch nhân đánh chết, để cho không có cơ hội phản kháng. Trương Đi Nhân vấn đạo, phụ hoàng, chẳng lẽ liền không có hòa bình biện pháp sao? Đương nhiên không có, người đều là có lợi ích, ngươi không có cách nào thỏa mãn tất cả mọi người đều lợi ích. Có lợi ích thì có mâu thuẫn, có mâu thuẫn thì có chiến tranh. Đừng nhìn quốc nội bây giờ hưng thịnh hưng thịnh hưng vinh, đó là ta đem mâu thuẫn chuyển tới địa phương khác. Biết ta tại sao muốn phát triển hải quân sao? Kia chính là ta muốn để những thế gia kia lợi ích chuyển rời đến hải ngoại, để bọn hắn hướng địa phương khác phát động chiến tranh, dạng này quốc nội mới có thể bình ổn. Đám người sau khi nghe được, lúc này mới chợt hiểu. Trịnh Thành Công bất quá chỉ là phát hiện một chút hải đảo, vậy mà tiên phong của công hẳn là nguyên nhân này. Đúng vào lúc này Trương Nghị tiếp vào Thang Hòa báo cáo, đã chiếm giữ phương thành, địch tướng Trương Liêu chết trận. Chúc mừng tốc chủ chỗ thế lực giết chết lịch sử danh người Trương Liêu, triệu hoán lịch sử danh người Vất Chỉ Kính Đức. Vất Chỉ Kính Đức, vũ lực 99, chiến sách 96, kế lược 82, nội chính 76, giáo dục 83, ngoại giao 72. Đặc tính, thần tướng. Tào Ngụy người phần lớn là Tào Tháo lưu lại, ta cũng tại cho các ngươi lưu thêm hạ nhân mới. Bất quá các ngươi muốn khuất phục bọn hắn, nhưng là khó rồi. Nhất định muốn học được chính mình phát hiện nhân tài, chính mình bồi dưỡng, mới có thể để cho các ngươi thế lực trưởng trị cựu an. Trương Nghị hướng về phía các con khuyên bảo nói, đặc biệt là ba người các ngươi, văn trị võ công đều không bằng Đi Nhân, sau này ta cũng sẽ không cho ngươi rất tốt đất phòng, các ngươi muốn qua hảo, cũng chỉ có thể tay dựa hạ nhân đánh liều. Trương Đi Nghĩa, Trương Hành Lễ, Trương Đi Chí ba người liếc nhau một cái, đều biết đây là phụ hoàng đang để cho bọn hắn chuẩn bị. Trong lòng bọn họ mặc dù nhiều có bất mãn, nhưng mà cũng chỉ có thể trước tiên bái tạ phụ hoàng. 485 hồi 34, Tư Mã Ý Lâm trận phản bội phương thành rơi vào, Trương Nghị lập tức xua binh chắc huyện cùng Tiết Nhân Quý tụ hợp. Tiết Nhân Quý đã vây thành một ngày, tạm thời không có tiến hành tiến đánh. Hắn mang theo 5 vạn đại quân, Trương Nghị cũng mang theo 5 vạn đại quân, cộng lại thì có 10 vạn đại quân. Mà ở chắc huyện ở trong, Tào Phi chỉ có 5 vạn đại quân, giao cho Tào Nhân chỉ huy. Tào Nhân căn cứ thành mà phòng thủ, đem 4 môn giao cho Ti Mã Ý, Quách Hoài, Giả Quỳ, Hạ Hầu Bá đóng giữ. Trương Nghị đến, nhường ngoài thành Trương Nghị quân sĩ khí đại trấn, tất cả tướng sĩ đều ở đây gieo họ. Trương Nghị mặc dù đã không thể nào mang binh đánh giặc, nhưng mà trong quân vẫn như cũ còn lưu truyền Trương Nghị truyền thuyết. Một số việc các tướng sĩ truyền miệng truyền xuống, cũng là sắp 20 năm chuyện cũ. Một số việc thọ xuân các tướng sĩ mang tới, Trương Nghị thường xuyên trở về thị sát những tân binh này huấn luyện tình huống, hơn nữa còn có thể cho những thứ này các tân binh lộ bên trên một tay, tất cả tại thọ xuân huấn luyện qua các tướng sĩ đều gặp Trương Nghị tiến thuật. Người bên trong thành nghe được Liễu Thành bên ngoài tiếng hoan hô, sĩ khí không khỏi thấp xuống. Bây giờ trên cơ bản đã không có người suy nghĩ cùng Trương Nghị quân quyết tử chiến một trận, càng nhiều hơn vẫn là đang suy nghĩ như thế nào đem chính mình giữ lại tính mạng. Ti Mã Ý tại trên đầu thành nhìn bên ngoài thành, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Hắn nhìn về phía xung quanh, liền triệu tập thân tín của mình người thương nghị. Ta ý đêm nay mở thành phóng Trương Nghị vào thành. Ti Mã Ý một câu nói liền để những thứ này thân cận người giật nảy cả mình. Các ngươi chớ hoảng sợ. Hai năm này ta cũng vẫn muốn xưng tật trở về nhà, thế nhưng là bệ hạ không cho phép. Hai năm này bệ hạ xem như các ngươi cũng nhìn thấy, hoàn toàn cũng không phải là một cái minh quân làm. Tao Ngụy rơi xuống hôm nay ruộng đồng, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chúng ta cũng lại có thể thế nào? Mà Trương Nghị hùng tài đại lược, hắn binh mang quả lớn, không phải là chắc quận có thể địch. Cùng Tào Ngụy cũng chết, còn không bằng lựa chọn đầu hàng. Trương Nghị đối địch đem khoan dung, chúng ta đầu hàng liền không coi là trọng dụng, cũng sẽ không truy cứu tội lỗi. Hắn một phen, nhường thân cận người rất tán đồng. Cho nên bọn họ liền nhau nhau nói, chúng ta nghe theo đại nhân phân phó. Ti Mã Ý gật đầu, hôm nay ba canh, chúng ta liền mở cửa thành, nên Trương Nghị vào thành. Trương Nghị mang theo nhi tử con rể đến các tướng đại doanh ở trong dò xét một phen. Đến mỗi một chỗ cũng là hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng, tướng sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, thao luyện cũng cẩn thận tỉ mỉ. Trương Nghị hướng về phía mọi người nói, cường quốc tất có cường binh mới có thể cường quốc. Hai cái là chặt chẽ không thể tách rời, về sau các ngươi bất luận đảm đương văn võ chức quan, đều phải lấy cường quốc cường binh là thứ nhất mục tiêu. Đứng tại vị trí bất đồng, phải có bất đồng ánh mắt. Trương Nghị đã đứng ở chỗ cao nhất, sẽ không hy vọng chính mình hậu đại mỗi cái đều ngồi ăn rồi chờ chết. Đông Hán chuyện lệ đặt tại chúng ta trước mắt, dù là về sau hoàng đế không được, còn có thể có kiệt xuất tôn thất đứng ra tiếp quản thiên hạ. Đối với Trương Nghị tới nói, cái này không có cái gì khác nhau, bởi vì bọn hắn đều là mình hậu đại. Trương Nghị mang theo đám người tuần xong đại doanh, cũng có một chút mệt mỏi, liền muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng là lúc này Tiết Nhân Quý đột nhiên đi đến, đối với Trương Nghị nói, vậy hạ, trong thành Ti Mã Ý phái người tìm tới hàng, ước hẹn ba canh đem mở cửa thành ra. Nghe được là Ti Mã Ý, Trương Nghị trong mắt tinh quang lóe lên. Tại Tam Quốc thời kỳ, hắn duy trì có đối với 4 người cảnh giác. Tôn Quyền bị hắn khống chế tại Thọ Xuân, Lưu Bị bị hắn giết, Tào Tháo đã chết bệnh, lại chỉ có cái cuối cùng Ti Mã Ý. Bất quá bây giờ Tào Ngụy chạy tới cùng đồ mặt lộ, Ti Mã Ý đầu hàng sẽ không có lừa dối. Hắn liền đối với Tiết Nhân Quý nói, lúc này ngươi đi làm là được rồi, cẩn thận một chút. Thần minh bạch. Tiết Nhân Quý lập tức không người lui ra. Tiết Nhân Quý nhường sứ giả hồi phục Ti Mã Ý, ba canh thời điểm trở về đúng giờ vào thành. Tiết Nhân Quý nhường Vương Ngạn Trương xung phong, nhanh chóng khống chế Ti Mã Ý binh sĩ, tiếp đó Tần Quỳnh người thứ 2 tiến vào, tiếp theo là Nhạc Phi bộ, Đan Hùng tiến bộ. Ba canh thời điểm, Ti Mã Ý đúng giờ mở cửa thành ra, chỉ chốc lát sau Vương Ngạn Trương mang theo đại quân từ cửa thành mà vào. Ti Mã Ý mang người không người nói, không thỉnh giáo tướng quân tính danh, có thể hay không dùng chúng ta làm những gì? Vương Ngạn Trương nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, các ngươi chỉ cần nhường sĩ tốt bỏ vũ khí xuống, nghe theo sắp xếp của chúng ta liền có thể. Nếu là không nghe lời, có thể cũng sẽ bị đã ngộ thương. Ti Ma Y đã sớm nghe ngóng Trương Nghị tiếp nhận đầu hàng quy củ, lập tức để cho người ta làm theo. Vương Ngạn Trương dẫn người nhanh chóng chiếm giữ tường thành, lúc này mới thông chi phía sau Tần Quỳnh, Nhạc Phi, Đan Hùng Tín ba người vào thành. Tần Quỳnh ba người sau khi vào thành, lập tức hướng mặt khác ba cái cửa thành tiến phát. Tào Nhân đang suy nghĩ phòng thủ sách lược, hắn mặc dù biết cuối cùng chắc chắn phòng thủ không được, bất quá hắn vẫn suy nghĩ làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, có thể thủ ở một ngày tính toán một ngày a. Đột nhiên thành nội vang lên tiếng la giết, Tào Nhân lập tức đứng lên, đi ra ngoài phòng. Đến rồi ngoài phòng sau đó, Tào Nhân mới xác định đây là Trương Nghị quân sát tiến thành. Đại Ngụy chạy tới cuối cùng rồi, bây giờ ta liền vì Mạnh Đức tận một lần cuối cùng chung a. Tào Nhân trở về trong phòng. Nếu muốn trước kia Tào Tháo kỵ binh, có thể nói đại tướng vô số, nhưng là bây giờ trừ mình ra, lại chỉ có Hứa Trừ còn sống. Điển Vi chết trận, Hạ Hầu Đôn chết trận, Hạ Hầu Uyên chết trận, Trương Cáp bị bắt, Từ Hoàng bị bắt, Tào Hồng chết trận, Nhạc Tiến chết trận, Vu Cấm chết bệnh, Trương Liêu chết trận sáu. Từng cái có thể ngăn cơn sóng dữ danh tướng mãnh tướng tất cả đều không có ở đây. Bây giờ cũng đến rồi hắn đi gặp Mạnh Đức thời điểm, Tào Mặc giáp chấp duệ, đi ra cửa phủ, mang theo chung với binh lính của mình, đón nhận quân địch. Tần Quỳnh phóng ngựa trong thành hướng cửa bắc mà đi, vừa vặn đâm đầu vào liền gặp Tào Nhân. Tào Nhân xem như Tào quân đại tướng, Trương Nghị quận cơ hồ không có người không biết hắn. Mặc dù ban đêm xem không thấy rõ, nhưng mà Tần Quỳnh vẫn là liếc mắt liền phát hiện là Tào Nhân. Tần Quỳnh lập tức trường mâu một ngón tay, đi theo ta. Mấy chục kỵ liền đi theo hắn xông về Tào Nhân. Tào Nhân cũng phát hiện Tần Quỳnh, lấy không tránh không né, ngược lại đón xuống tới. Ngược lại hắn đều không muốn sống, chết ở trong tay ai đều là giống nhau. Tần Quỳnh đón Tào Nhân, trường mâu liền đưa ra ngoài. Tào Nhân mặc dù dũng mãnh nhưng mà bây giờ đã là hơn 50 tuổi, hơn nữa một ngày cũng không có nghỉ ngơi, chính là tinh thần mệt mỏi thời điểm. Mà Tần Quỳnh nhưng là đang lúc trắng niên, bây giờ mới hơn 30 tuổi. Xác định buổi tối vào thành thời điểm, hắn rồi nghỉ ngơi, canh một thời điểm mới tỉnh lại ăn cơm. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tần Quỳnh một mâu liền đem Tào Nhân đâm ở dưới ngựa. Tần Quỳnh kỵ binh phía sau lập tức trùng liêu qua đi, đem Tào Nhân bên người thân binh giết tán. Tần Quỳnh đem Tào Nhân thủ cấp cắt lấy, tiếp tục hướng Bắc Môn đuổi. Đến rồi Bắc Môn sau đó, Tần Quỳnh nhanh chóng chiếm lĩnh Bắc Môn, chờ Quách Hoài lúc phản ứng lại, đã không kịp. Nhạc Phi cùng Đan Hùng Tín hai người cũng chia binh chiếm cứ Đông Môn cùng họ Tây Môn, Giả Quỳ nhìn thấy đại thế đã mất liền lập tức đầu hàng, mà Hạ Hầu Bá thì nhanh chóng mang binh đi tới trong thành cung điện, đi bảo hộ Tào Phi. 486 hồi 35, Tào Phi tự thiêu đốt Trác huyện thành nội đại loạn đứng lên, Tào Phi cũng bị đánh thức. Hắn sau khi mặc quần áo tử tế, liền nghe được thành nội đã đại loạn, khắp nơi đều là tiếng la giết, khắp nơi đều là ánh lửa. Hắn biết, đây là Trương Nghị vào thành. Xem như nước Ngụy khai quốc hoàng đế, Tào Phi là có chí lớn, tài hoa của hắn cũng không kém. Tào Phi có văn có võ, lên ngựa có thể chinh chiến, xuống ngựa có thể trị quốc. Hắn sẽ mua kiếm, còn có thể làm vũ. Thế nhưng là phóng lên trời tại sao phải cho hắn một cái đối thủ cường đại, một cái liền phụ thân của hắn đều sẽ thua thiệt đối thủ. Tào Phi cảm khái vận mạng bất công, Hứa Trừ xông vào, đối với Tào Phi nói, "Bệ hạ, tặc binh đang tại hướng hoàng cung vào tới. Thỉnh bệ hạ mau theo ta đi." Tào Phi đứng lên, nhìn xem cái này đơn sơ hoàng cung. Cái này kỳ thực không phải hoàng cung, chỉ là dùng huyện nha cải tạo mà thành. Hắn hoàng cung tại Nghiệp Thành, Nghiệp Thành hoàng cung không chỉ có là mới xây, hơn nữa còn có phụ thân hắn kiến tạo đồng tức đài, hắn tráng lệ thiên hạ hiếm thấy. Có lẽ chỉ có thể Trương Nghị có thể kiến tạo ra so đồng tức đài càng thêm cung điện hoa lệ a. Hắn dù sao như vậy giàu có, muốn tạo ra cung điện sang trọng hẳn là không cái gì a. Nhưng mà Tào Phi mãi mãi cũng nghĩ không ra, Trương Nghị cung điện dùng vẫn là viên thuật trước kia kiến tạo, căn bản không có chính mình lần nữa xây dựng. Nhìn xem đơn sơ cung điện, Tào Phi lắc đầu nói, cho tới bây giờ lúc này, còn có cái gì chỗ trốn sao? Không chạy, không chạy. Hứa tướng quân, ngươi đi đi. Ta không đi. Hứa Trừ còn muốn quên nữa, Tào Phi cũng đã cầm lên đến đem trên đại điện băng gạc đốt lên, hỏa diễm nhanh chóng đốt lên. Hứa Trừ liền vội vàng kéo Tào Phi, bệ hạ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, bệ hạ chính trực trắng yên, Đông Sơn tái khởi cũng chưa biết chừng à? Nào có cơ hội Đông Sơn tái khởi? Thiên hạ này đã là Trương Nghị. Tào Phi tiếp tục nhóm lửa vật chung quanh, ngươi đi đi, ngươi đi đi. Hứa Trừ còn tại khuyên, bệ hạ, coi như không vì chính mình, cũng muốn nghị chư vị hoàng tử a. Bọn hắn chỉ có thể chỉ cầu nhiều phúc. Nếu là Hứa tướng quân hữu tâm, liền mang theo bọn hắn rời đi Trác huyện a. Tào Phi là lòng sinh tử trí, một lòng muốn chết. Hứa Trừ nhìn hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ thuyết phục. Đến rồi hậu cung gặp được Quách hoàng hậu điện hạ, bây giờ Trương Nghị đại quân vào thành, bệ hạ quyết ý không đi, còn xin điện hạ mang theo hoàng tử theo ta đi ra thành a. Quách hoàng hậu gọi là Quách nữ vương, là một cái vô cùng có mưu lược một nữ nhân. Trước kia Tào Phi tranh đoạt sĩ tử thời điểm, nàng liền không có thiếu vì Tào Phi bày mưu tinh kế. Tào Phi nổi điên thời điểm, nàng không ít thuyết phục, nhưng mà về sau nàng xem đi ra, Tào Phi không phải nổi điên, mà là tuyệt vọng. Lúc kia nàng liền biết Tào Phi đã không thể cứu, nàng cũng chết tâm. Bây giờ Hứa Trừ tới hỏi, nàng đã nói đạo, hôm nay thiên hạ đã không có gì chỗ có thể chạy trốn. Trương Nghị làm người từ thiện, không phải là tuyệt nhân phía sau người. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi, ra khỏi thành ngược lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hứa Trừ nói, thế nhưng là bệ hạ đã nhóm lửa cung điện, nếu là không đi, chỉ có thể hơi cho tàn. Có thể cùng bệ hạ nhất thống rời đi, cũng là chúng ta may mắn. Quách nữ vương đạm nhiên nói. Hứa Trừ không có cách nào, chỉ có thể mang người bảo vệ tốt một cái cung điện. Tào Phi đã đem tiền điện đốt lên, đại hỏa nhường Trương Nghị binh lính cũng chạy tới. Hứa Trừ ngăn lại Trương Nghị sĩ tốt, Quách nữ vương đối với mấy cái này sĩ tốt nói, chúng ta sẽ không phản kháng, các ngươi có thể mang bọn ta đi gặp Trương Trung hoàng đế. Sĩ tốt gặp Quách nữ vương muốn gặp Trương Nghị, lập tức gáp giải Hứa Trừ, Quách Nữ Vương cùng với Tào Phi dòng dõi đến bên ngoài thành, mang đến Trương Nghị đại doanh. Sáng sớm hôm sau, Trương Nghị sau khi tỉnh lại, chỉ thấy Trương Đi Nhân đi vào bẩm báo, "Phụ vương, Tào Ngụy hoàng hậu bị bắt được."
"A,
Tào Phi đâu?" Trương Nghị vấn đạo. "Thành nội không có tìm được Tào Phi. Bất quá Tào Ngụy hoàng hậu nói Tào Phi đã chính mình tiêu hủy cung điện tự thiêu." Trương Đi Nhân nói.
"Tự thiêu?"
Trương Nghị nghi ngờ một chút. "Chúc mừng túc chủ chỗ thế lực tiêu diệt Tào Ngụy lịch sử, triệu hoán lịch sử danh người Trần Khánh Chi." "Trần Khánh Chi, vũ lực 63, chiến sách 99, kế lược 91, nội chính 89, giáo dục 85, ngoại giao 79. Đặc tính, bạch bảo." Trương Nghị ra trại tới gặp Quách Nữ Vương cùng với Hứa Chử. Quách Nữ Vương nhìn thấy Trương Nghị liền trực tiếp bái nói, thiếp thân chính là chiến bại người, nguyện chịu bệ hạ trừng trị. Thiếp thân nếm nghe nói bệ hạ nhân nghĩa, nghĩ đến thì sẽ không làm việc nhân dòng roi sự tình. Trương Nghị nghe nàng tiểu nói này, không thể nín được cười đứng lên, ngươi nói không sai, ta đích xác sẽ không việc nhân dòng roi. Ngươi tới, truyền ta ý chỉ, Tào Phi dòng roi đã đầu hàng, bất luận kẻ nào không thể thiện thêm sát lục. Trương Nghị để cho người ta đem Hứa Chử, Quách Nữ Vương cùng với Tào Phi dòng roi thu xếp tốt, sau đó mới bắt đầu lật ra quân báo, còn chưa tới Hừng Đông liền đã đoạt lấy Trắc Quận. Chúc mừng túc chủ chỗ thế lực giết chết lịch sử danh người Tào Nhân, hạ hầu bá, triệu hoán lịch sử danh người Lưu Kỹ, tiết sao đều. Lưu Kỹ, vũ lực 98, chiến sách 98, kế lược 93, nội chính 67, giáo dục 62, ngoại giao 78. Đặc tính, thần tướng. Tiết sao đều, vũ lực 95, chiến sách 86, kế lược 72, nội chính 69, giáo dục 75, ngoại giao 84. Đặc tính, manh tướng. Rất nhanh, từ Trác huyện bắt đi ra ngoài Tào chấp nhận được đưa tới Trương Nghị trước mặt, Trương Nghị đều tra xét bọn họ thuộc tính. Hứa Chử, vũ lực 99, chiến sách 86, kế lược 82, nội chính 78, giáo dục 80, ngoại giao 83. Đặc tính, manh tướng. Quách Hoài, vũ lực 83, chiến sách 93, kế lược 89, nội chính 70, giáo dục 85, ngoại giao 86. Đặc tính, đại tướng. Đỗ Tập, kích, vũ lực 65, chiến sách 78, kế lược 82, nội chính 89, giáo dục 81, ngoại giao 89. Đặc tính, chi thần. Giả Quỳ, vũ lực 81, chiến sách 85, kế lược 83, nội chính 90, giáo dục 93, ngoại giao 86. Đặc tính, văn võ. Giả Hủ, vũ lực 71, chiến sách 82, kế lược 99, nội chính 93, giáo dục 82, ngoại giao 84. Đặc tính, sâu tính toán. Tư Mã Ý, vũ lực 76, chiến sách 94, kế lược 92, nội chính 99, giáo dục 90, ngoại giao 85. Đặc tính, Lao Nhiêu. Tào Thực, vũ lực 79, chiến sách 81, kế lược 80, nội chính 86, giáo dục 82, ngoại giao 85. Đặc tính, Tài Hoa. Hình Ung, vũ lực 72, chiến sách 76, kế lược 82, nội chính 89, giáo dục 84, ngoại giao 79. Đặc tính, Chi Thần. Bảo Hân, vũ lực 76, chiến sách 79, kế lược 76, nội chính 90, giáo dục 81, ngoại giao 68. Đặc tính, Gián Thần. Tư Mã Chi, vũ lực 64, chiến sách 81, kế lược 82, nội chính 91, giáo dục 90, ngoại giao 83. Đặc tính, Toàn Bộ Thần. Trung Diêu, vũ lực 67, chiến sách 81, kế lược 83, nội chính 95, giáo dục 96, ngoại giao 93. Đặc tính, Danh Thần. 487 hồi 36, Mã Siêu báo thủ tàn sát Tào Thị Đồng Triều, vũ lực 78, chiến sách 84, kế lược 87, nội chính 93, giáo dục 86, ngoại giao 89. Đặc tính, Danh Thần. Tương Tệ, vũ lực 67, chiến sách 82, kế lược 84, nội chính 89, giáo dục 84, ngoại giao 84. Đặc tính, Văn Võ. Đồ Chất, vũ lực 78, chiến sách 90, kế lược 86, nội chính 88, giáo dục 81, ngoại giao 79. Đặc tính, Văn Võ. Ấm Khôi, vũ lực 67, chiến sách 78, kế lược 91, nội chính 89, giáo dục 83, ngoại giao 74. Đặc tính, Liệu Truyện. Lương Tập, vũ lực 82, chiến sách 88, kế lược 84, nội chính 93, giáo dục 85, ngoại giao 84. Đặc tính, Văn Võ. Đỗ Kỷ, vũ lực 72, chiến sách 71, kế lược 79, nội chính 90, giáo dục 78, ngoại giao 76. Đặc tính, Thanh Thiên. Vệ Ký, vũ lực 74, chiến sách 70, kế lược 76, nội chính 87, giáo dục 75, ngoại giao 78. Đặc tính, Chi Thần. Lưu Thiệu, vũ lực 66, chiến sách 62, kế lược 67, nội chính 82, giáo dục 74, ngoại giao 86. Đặc tính, Soạn Sách. Trần Nhóm, vũ lực 64, chiến sách 71, kế lược 76, nội chính 95, giáo dục 82, ngoại giao 83. Đặc tính, Danh Thần. Tư Tuyên, vũ lực 68, chiến sách 75, kế lược 78, nội chính 92, giáo dục 84, ngoại giao 86. Đặc tính, danh thần. Vệ đặc đến, vũ lực, 78, chiến sách, 86, kế lược, 83, nội chính, 85, giáo dục, 80, ngoại giao, 71. Đặc tính, văn võ. Lưu dục, vũ lực, 65, chiến sách, 72, kế lược, 75, nội chính, 87, giáo dục, 86, ngoại giao, 82. Đặc tính, nhân tài. Hòa hợp, vũ lực, 70, chiến sách, 75, kế lược, 78, nội chính, 88, giáo dục, 76, ngoại giao, 79. Đặc tính, chi thần. Thương rừng, vũ lực, 63, chiến sách, 68, kế lược, 79, nội chính, 86, giáo dục, 79, ngoại giao, 80. Đặc tính, chi thần. Triệu Nghiễm, vũ lực, 67, chiến sách, 72, kế lược, 75, nội chính, 89, giáo dục, 83, ngoại giao, 82. Đặc tính, chi thần. Bùi Tiềm, vũ lực, 68, chiến sách, 75, kế lược, 71, nội chính, 86, giáo dục, 81, ngoại giao, 86. Đặc tính, chi thần. Hàn Kỵ, vũ lực, 69, chiến sách, 74, kế lược, 75, nội chính, 84, giáo dục, 79, ngoại giao, 79. Đặc tính, chi thần. Thôi Dừng, vũ lực, 63, chiến sách, 67, kế lược, 72, nội chính, 88, giáo dục, 74, ngoại giao, 80. Đặc tính, chỉ thần. Cao Nhu, vũ lực, 69, chiến sách, 75, kế lược, 82, nội chính, 89, giáo dục, 81, ngoại giao, 84. Đặc tính, chỉ thần. Vương Quan, vũ lực, 72, chiến sách, 74, kế lược, 78, nội chính, 88, giáo dục, 79, ngoại giao, 79. Đặc tính, cứng rắn đối. Tân Tỷ, vũ lực, 76, chiến sách, 83, kế lược, 88, nội chính, 92, giáo dục, 86, ngoại giao, 89. Đặc tính, danh thần. Cao Đường Long, vũ lực, 72, chiến sách, 70, kế lược, 76, nội chính, 88, giáo dục, 83, ngoại giao, 84. Đặc tính, nói thẳng. Giác Chiêu, vũ lực, 82, chiến sách, 88, kế lược, 80, nội chính, 86, giáo dục, 76, ngoại giao, 81. Đặc tính, văn võ. Tư Mạc, vũ lực, 65, chiến sách, 72, kế lược, 76, nội chính, 86, giáo dục, 75, ngoại giao, 78. Đặc tính, chỉ thần. Vương Sưởng, vũ lực, 82, chiến sách, 87, kế lược, 79, nội chính, 85, giáo dục, 80, ngoại giao, 82. Đặc tính, văn võ. Ngay tại Trương Nghị nhất người người gặp những người này thời điểm, đột nhiên có trinh sát báo lại, bệ hạ, Mã Siêu tướng quân đang tại trong thành đổ sát Tào thị tộc nhân. Trương Nghị nhất nghe, lông mày đều dựng đứng lên, Mã Siêu đây là vậy lời của ta làm cái giám phong a? Đem hắn cho ta đệ tới. Mã Siêu tại đêm qua liền đã vào thành, Mã Đại đi theo bên cạnh hắn. Mã Siêu đối Mã Đại nói, hôm nay sau khi vào thành, tìm kiếm Tào thị đám người, vì người nhà báo thù. Mã Đại có một chút lo lắng nói, nếu là bệ hạ trách tội xuống phải làm như thế nào? Mã Siêu nói, nếu là bệ hạ trách tội xuống, ta một mình gánh chịu. Đi nhân cơ bản đã phong tỏa thái tử chi vị, bệ hạ sẽ không giết ta. Mã Đại nghĩ cũng phải, cũng đồng ý Mã Siêu đề nghị. Sau khi vào thành, lập tức tìm kiếm Tào thị các tộc địa điểm. Tào Tháo có 25 con trai, Tào Ngang, Tào Trương chết trận, Tào Hướng, Tào Thước, Tào Gấu, Tào Cự, Tào Bên Trên, Tào Chuyên Cần, Tào Chuyên Cần, Tào Kinh, Tào Cức chín cái chết yểu, Tào Mậu tại Tào Tháo, Tào Phi không cùng, đã sớm bắt đầu ẩn cư, không ở trong huyện. Tào Phi tự thiêu, Tào Thực bị bắt, còn dư lại Tào Căn Cứ, Tào Vũ, Tào Lâm, Tào Cổn, Tào Xuân, Tào Tuấn, Tào Làm, Tào Bưu, Tào Cả, Tào Đều, Tào Huy 11 cái toàn bộ đều tại Trác huyện ở trong cư trú. Lúc buổi sáng, hai người cái này 11 tào vị trí đều xác định, lập tức mang binh xông vào, đem 11 tào tính cả hắn gia quyến toàn bộ đều đưa đến Liêu thành bên trên tường chỗ chống trải. Mã Siêu lạnh lùng nói, Tào Tháo giết ta cả nhà, bây giờ ta cũng tiến đưa các ngươi xuống địa ngục, nhìn thấy Tào Tháo sau đó, thay ta hướng hắn vân an. Chư Tào rất sợ, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng mà Mã Siêu căn bản vốn không để ý tới, rút ra hoàn thủ đao, tự mình dẫn người đem cái này hơn 100 người toàn bộ giết chết. Giết hết những thứ này, những người này, Mã Siêu đem đao quăng ra, ngơ ngác không nói một lời. Trong lòng của hắn là hối hận, hắn cho là mình ủng binh bên ngoài liền có thể bảo hộ người nhà, thế nhưng là hắn vẫn hại chết cả nhà. Bọn hắn cái này một chi kể từ Phụ Phong rời xa sau đó, phát triển đến hơn 200 miệng là tương đương không dễ dàng, kết quả đều bị Tào Tháo giết chết. Phát tiết xong cừu hận, Mã Siêu không biết nên như thế nào cho phải. Chờ Ngụy Văn Thông mang người đi tới Mã Siêu trước mặt, Mã Siêu đem hai tay đặt ở sau lưng, tùy ý sĩ tốt đem hắn trói lại. Là Mã Siêu bị đè đến Trương Nghị trước mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thần vi phạm với bệ hạ mệnh lệnh, cam nguyện bị phạt. Ngươi còn biết mệnh lệnh của ta? Trương Nghị nhất vũ bản, căm tức nhìn hắn, ta là không phải đối với ngươi quá tốt rồi một chút. Mã Siêu khấu đầu nói, bệ hạ có lệnh, thần tự nhiên tuân theo. Thế nhưng là thần gia cửu ở phía trước, chỉ có thể cô phụ bệ hạ. Hừ. Trương Nghị lạnh rên một tiếng, nếu không phải là xem ở ngươi là con dâu mặt mũi, ta hôm nay cần phải giết ngươi. Bất quá ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đi nhân, đem ngựa Siêu tiêu tan vì thứ dân, xuống làm quân tốt, sắp xếp đi nghĩa vệ binh ở trong. Trương Đi Nhân há to miệng, vừa muốn cầu tình. Đã thấy Mã Siêu đang đối với hắn lắc đầu, hắn mới không có mở miệng. Đoạt đi Mã Siêu phong tức cấn tín và dây đeo triện, Trương Đi Nhân mang theo Mã Siêu rời đi đại trướng, lúc này mới hỏi, nhạc phụ cái gì là không để ta cầu tình? Mã Siêu nói, ta không nghe thánh lệnh, bị phạt không thể tránh được. Huống hồ lúc này chính là bệ hạ hướng Tào Thị hàng thần bán tin thời điểm, ngươi như cầu tình nhất định bị liên lụy. Trương Đi Nhân bất đắc dĩ, dạng này chỉ sợ sẽ khổ nhạc phụ. Mã Siêu nở nụ cười, ta đang lúc trắng niên, còn có kiến công lập nghiệp cơ hội, lấy ta chi vũ dũng, không ra mấy năm liền sẽ trở về Thọ Xuân. 488 hồi 37, Phát Hải quân tiến đánh Liêu Đông, Mã Siêu sự tình vẫn là tại hàng thần ở trong lên gợn sóng, có tốt mà cũng có xấu. Tốt là đại bộ phận hàng thần đối với Trương Nghị xử phạt rất hài lòng, Trương Nghị có thể đem chính mình thân ra một lột đến cùng, nói cho hàng thần nhóm hắn là một cái người nói là làm. Nếu là đổi những người khác, chắc chắn liền bị chặt đầu. Hư là Tào Thực đối với cái này rất có lời oán giận, nếu không phải là Quách Nữ Vương bọn người ngăn, hắn liền muốn tìm Trương Nghị lý luận đi. Đối với Tào Thực dạng này người, Trương Nghị căn bản vốn không đi để ý tới. Mặc dù đang trong lịch sử Tào Thực danh tiếng rất lớn, Lý Bạch làm thơ thời điểm, còn khen thưởng qua Tào Thực bình nhạc cung yến hội. Nhưng mà, Trương Nghị đối với Tào Thực thiên nhiên có sẵn lấy khúc mắc. Ai bảo hắn viết xuống Lạc Thần Phu tới, bây giờ chân thị thế nhưng là lão bà của mình, ai có thể vừa ý một cái có nhớ thương lão bà của mình tiền khoa nhân. Cho nên, Trương Nghị thậm chí cũng không có dự định đem Tào Thực mang về Thọ Xuân dự định, mà là chuẩn bị đem hắn trực tiếp phát hướng về Lữ Tống đảo trợ giúp nhị nhi tử Trương Đi Nghĩa đi quản lý chỗ, chết già cũng không cho phép hắn trở về. Trương Nghị tại Trác huyện cũng không có ở lâu, bổ nhiệm tiết nhân quý vi Trinh Bắc tướng quân, lưu thủ Bắc Cương, chính hắn liền mang theo trở về Thọ Xuân. Trở lại Thọ Xuân sau đó, Trương Nghị liền hạ lệnh mệnh Lý Tuấn đi tới Thanh Châu Đông Lai Hoàng huyện. Hoàng huyện đã chủ hoạch kiến lập hải cảng, Thang Hòa đại quân cũng tại nơi đó tập kết, hắn cần đem Thang Hòa đại quân mang đến Liêu Đông, chỉ cần cầm xuống Liêu Đông sau đó, Trương Nghị liền có thể chân chính nắm giữ Liêu Hán thất tất cả lãnh thổ. Phía dưới hoàn mệnh lệnh, Trương Nghị lựa chọn Lũ Châu còn lại. Lấy địch nhân kiệt vì U Châu thích sứ, rời Trần Chấn vì đại quận thái thủ, Bộc Dương Hưng Thịnh vi thượng cấp quận thái thủ, Mạnh Quang vì chắc quận thái thủ, Lữ Thường vì Ngư Dương quận thái thủ, Dương Phụ vì Quảng Bình quận thái thủ, Phó Làm vì phải Bắc Bình thái thú, Vương Cơ Bản vì Liêu Tây thái thú, kiêm lĩnh Liêu Đông nước phụ thuộc. Lý Tuấn nhận được Trương Nghị mệnh lệnh sau đó, liền lập tức chạy tới Hoàng huyện. Từ Hoàng huyện đến Liêu Đông từ trên biển đi qua bất quá hơn 100 dặm, hơn nữa ở giữa còn rất nhiều hòn đảo, tạo thành một cái chuỗi đảo, có thể nhường thủy quân dễ dàng tiểu lấy binh tướng vận chuyển đến Liêu Đông quận Sắp Thị, một ngày liền có thể đi tới đi lui một cái vừa đi vừa về. Sắp Thị huyện ngay tại lúc này Đại Liên Kim Châu, nơi này có rất nhiều thâm thủy cảng. Lý Tuấn tìm một thâm thủy cảng, xây dựng đơn sơ bến cảng, đem vật tư cùng binh sĩ vận chuyển lên bờ sau đó, Lý Tuấn liền mang theo hạm đội, vừa đi vừa về đi tới đi lui, không ngừng hướng Sắp Thị vận chuyển vật tư cùng binh lực. Trung Hoa 11 năm tháng 7, Thang Hỏa tụ tập 5 vạn đại quân, lợi dụng Nhạc Phi làm tiền phong, hướng Sắp Thị thành tiến công. Công Tôn Cung bây giờ là Liêu Đông chi chủ, tại Công Tôn Khang chết về sau, bởi vì Công Tôn Khang hai đứa con trai tuổi nhỏ, Liêu Đông quan lại liền đề cử Công Tôn Cung vì Liêu Đông thái thú. Tào Phi đến Trắc quận sau đó, lập tức phái người phong Công Tôn Cung vì Sa Kỵ tướng quân, giả tiết, phong bình quyết hầu. Công Tôn Cung tiếp chiếu thư, thế nhưng là phái người hướng Trương Nghị biểu thị có thể tiến công trợ giúp Trương Nghị tiến công Tào Phi, bất quá xem như điều kiện trao đổi, Trương Nghị cần phong hắn làm Liêu Đông vương. Trương Nghị căn bản không có khả năng đồng ý, binh lực của hắn hoàn toàn chính mình đánh hạ Tào Phi cùng Liêu Đông, hơn nữa Trương Nghị mục tiêu cũng không chỉ là ở đây, hắn còn muốn tiến đánh càng nhiều mặt phu còn lại, Cao Câu Lệ còn có Ba Hàn. Xem như phong tỏa đại lục đệ nhất chúa đảo, Trương Nghị đã chiếm cứ ngày bốn đảo, Lưu Cầu, Di Châu, đang tại chiến lược Lữ Tống đảo, cùng với Đông Nam Á chư đảo, xem như chối đảo mở đầu địa điểm, Ba Hàn khu vực vẫn luôn là Trương Nghị mục tiêu. Chỉ có chiếm cứ những địa phương này, đợi đến Hải Dương thời đại đạt tới thời điểm, người Hán mới sẽ không bị người kiềm chế. Sớm tại Công Tôn Độ Sĩ Khí, liền đã từng phái Liêu Nghị từ Sắp Thị ra biển, tiến công Đông Lai. Cho nên Sắp Thị cũng là một cái không nhỏ thành. Bất quá đối mặt Nhạc Phi một vạn đại quân, Sắp Thị căn bản cũng không có sức hoàn thủ, không đến một ngày chính là cũng đừng cùng xuống. Thang Hòa rời quân đến Sắp Thị, tức được Liêu Đông địa đồ sau đó, mới phát hiện từ Sắp Thị đi tiến công Liêu Đông khác các huyện con đường có chút quá xa. Sắp Thị khoảng cách Bắc Bộ Bình Quách huyện có 100 dặm, khoảng cách mặt Đông Tây An Bình huyện lại có hơn 150 dặm. Mà cưỡi chiến thuyền đi qua, muốn so đi đường đi qua phải nhanh. Thế là Thang Hòa phái Nhạc Phi đi thuyền Bắc Thượng Bình Quách, phái Đan Hùng Tín đi thuyền Đông Tiến Tây An Bình. Nhạc Phi đi thuyền đến rồi Bình Quách sau đó, lập tức phái binh tiến đánh. Không đến 2 ngày đánh liền xuống Bình Quách, tiếp đó thỉnh Thang Hòa tới. Thang Hòa tiến quân Bình Quách sau đó, Nhạc Phi lập tức dọc theo bờ biển Bắc Thượng Vân huyện, An Thị, mới xương đánh tới Tương Bình. Thang Hòa ở phía sau lại lần nữa xương chuyển hướng Liêu đội, tiếp đó phái Mã Đại Liều khinh công không có gì lo lắng. Tương Bình thành nội, Công Tôn Cung nhìn bên ngoài thành hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng quân đội, một điểm ý tưởng phản kháng cũng không có. Liêu Đông trên cơ bản không có nhân tài nào, binh sĩ cũng bất quá chính là 4-5 người, nhưng mà cần phòng thủ cũng không chỉ Tương Bình một thành. Liêu Đông hết thảy có 3 quận một nước, 3 quận là Liêu Đông quận, Huyền Thố quận, Hòa Thuận vui vẻ sống quận, kế lớn của đất nước Liêu Đông nước phụ thuộc. Bất quá Liêu Đông nước phụ thuộc tại Tào Tháo tiến đánh Ô Hoàn thời điểm, liền bị Tào Tháo tấn công xong tới. Tào Tháo vẫn luôn chiếm cứ lấy Liêu Đông nước phụ thuộc, Tào Phi diệt vong sau đó, Trương Nghị phái người cấp tốc tiếp thu ở đây. Mà Huyền Thố quận tới gần Cao Câu Lệ, hắn trị sở đều đã từng bị Cao Câu Lệ chiếm giữ, cho nên gọi là Cao Câu Ly. Cao Câu Lệ vương quốc mặc dù bị Công Tôn Khang tiêu diệt, nhưng mà người Cao Ly đông rời quốc nội thành nay cắt lâm tụ tập sao, vẫn muốn phản đối Huyền Thố quận. Bây giờ Tương Bình trong thành sau đó hơn 1 vạn quân đội, làm bên ngoài thành xuất hiện 3 vạn tinh binh sau đó, Công Tôn Cung lập tức lựa chọn đầu hàng. Công Tôn Cung đầu hàng sau đó, Thang Hòa đóng tại Tương Bình, phái Nhạc Phi tiến vào chiếm giữ Huyền Thố quận, phái Đan Hùng Tín tiến vào chiếm giữ Nhạc Sóng quận. Nhạc Phi từ Tương Bình đi Liêu Dương, dọc theo Liêu Thủy mà lên, trải qua Lợi Thành, đến rồi Cao Câu Ly thành. Tiếp đó chia binh đóng giữ Tây Nắp Mã cùng Cao Lộ ra. Mã Đại cũng chưa từng lo đến rồi mong bình, trở về Tương Bình hướng Thang Hòa phục mệnh. Đan Hùng Tín từ Tây An Bình dọc theo bờ biển đi phiên mồ hôi tiến vào Nhạc Sóng quận, đi tăng mã, mơ hồ gì, lẩm bẩm luôn tự bên cạnh thêm nhiễm, tại cổ ngữ bên trong cùng lẩm bẩm là một chữ, dùng lẩm bẩm thay thế hàm đến Triều Tiên. Tiếp đó chia binh công chiếm Liệt Thành, chiếm Bè, Đồn Có, Chứa Tư Cách, Ma Vương, Chiêu Minh, Liệt Miệng, Dài Sầm, Hải Minh, Sách Hề, Tứ Mong, Lũ Phương, Nhạc Đều, Vân Thủy các huyện. Trương Nghị rời Hám Trạch vì Liêu Đông thái thú, Khương Tự làm Vui Sóng thái thú, Doãn Phụng làm Huyền Thố thái thú. Từ đó Trương Nghị xem như thống nhất thiên hạ, Trương Nghị bắt đầu chia phong võ tướng. Lấy Lý Tính hơi lớn tướng quân, Địch Thanh Vi chính tây tướng quân, chủ trì chinh phạt Tây Bộ người Khương, hướng Cao Nguyên mở rộng thổ địa. Lấy Phó Hữu Đức Vi chinh nam tướng quân, chủ trì Vân Châu hướng nam chinh phạt. Lấy Tiết Nhân Quý Vi chinh bắc tướng quân, chủ trì U Đồng thời hướng bắc chinh phạt dân tộc Tiên Bi. Lấy Thang Hỏa Vi chinh đông tướng quân, chủ trì từ Liêu Đông hướng phu còn lại, Cao Câu Lệ, Ba Hàn, Tự Úc, Lâu Ấp các nước. Lấy Lý Tuấn, Lý Bảo Vi chinh hải tướng quân, chủ trì hải quân chinh phạt. Hơn nữa truy phong Cam Ninh vì hạm kỵ tướng quân, phong quốc công. Đất phong tại Cửu Châu đảo, thứ cấp 5000 nhà, còn hắn cam côi kế thừa. Mà Cam Ninh thứ tử Cam Thuật được phong làm huyện hầu, thứ cấp 500 nhà. 489 hồi 38, phong chư vương hải ngoại quyết trương thổ Cam Ninh hạm kỵ tướng quân địa vị đồng đẳng với Sa kỵ tướng quân, Phiêu kỵ tướng quân, so bốn trương thu tướng quân cao một cấp. Bốn trương thu tướng quân cùng Lý Tuấn, Lý Bảo tướng quân đều phong làm châu công, thứ cấp 4000 nhà, đất phong đều ở đây đảo hộ sủ bên trên. Lấy Vi Duệ làm trấn tây tướng quân, trấn thủ Lương Châu, chủ trì đả thông Tây vực công tác. Lấy Tô Liệt làm trấn đông tướng quân, đóng giữ Liêu Tây, chủ trì chinh phạt Liêu Đông dân tộc Tiên Bi, Liêu Tây dân tộc Tiên Bi cùng với phu còn lại các nước. Lấy Cao Trường Cung làm trấn bắc tướng quân, đóng giữ Tịch Châu, chinh phạt Hoàng Hà lưu vực. Lấy Lâm Vượng Tường ta trấn nam tướng quân, đóng giữ Giao Châu, chinh phạt rừng ấp các vùng. Lấy Tương Khâm, Chính Thành Công làm trấn hải tướng quân, đóng tại Di Châu, Lữ Tống đảo, hướng nam hướng bắc trợ giúp. Chữ trấn, trấn áp, tướng quân vị của công, đất phong tại tứ quốc ở trên đảo. Thượng sư Đồ cũng truy dạy của công, đất phong do nó tử còn dự kế thừa. Lấy Lữ Mông vì Sao Đông tướng quân, đóng tại Từ Châu. Lấy Lý Bảo vì An Tây tướng quân, đóng tại Hàn Trung. Vì Tôn Vô Trung vì An Nam tướng quân, đóng giữ Quảng Châu. Lấy Vương Ngạn Trương vì Sao Bắc tướng quân, đóng tại Kỳ Châu. Lấy Phan Trương, Chu Thái vì An Hải tướng quân, đóng tại Chu Sơn núi, ngày bốn đảo. Sao chữ tướng quân được phong làm huyện hầu, thứ cấp 3000 nhà. Lấy Vương Kiên vì Bình Bắc tướng quân, đóng tại Duyệt Châu. Lấy Ngụy Văn Thông vì Bình Đông tướng quân, đóng tại Thọ Xuân. Lấy Liêu Nguyên Cảnh vì Bình Tây tướng quân, đóng giữ Kinh Châu. Lấy Hàn Thế Trung vì Bình Nam tướng quân, đóng giữ Phúc Châu. Lấy Tôn Sông vì Bình Hải tướng quân, đóng giữ Nhu Tú Khẩu. Sao chữ tướng quân vì Hương Hầu, thứ cấp 2000 nhà. Đám người còn lại, 36 người vì Tạp Hào tướng quân. Ra những thứ này giang lăng bên ngoài, Trương Nghị lại đối con của mình tiến hành sắc phong. Trương Hành Nhân vì Hán Vương, Trương Hành Nghĩa vì Ngô Vương, Trương Hành Lễ vì Tề Vương, Trương Hành Chí vì Yến Vương. Bốn cái vương đô là Thành Vương, Trương Hành Nhân thực cấp là Nam Trịnh, Trương Hành Nghĩa thực cấp là Huyền Ngô, Trương Hành Lễ thực cấp là Lâm Truy, Trương Hành Chí thực cấp là Trác Huyện. Trương Nghị đối với vương hạn chế rất lớn, nhi tử lúc ban đầu vương tức cũng là Thành Vương, muốn thăng cấp vậy sẽ phải có công lao. Bây giờ Trương Hành Nhân vì Bột Hải quận thái thú, muốn làm cấp thứ 3 đại vương, ít nhất phải tại Bột Hải quận mục phòng thủ 100 năm trở lên. Cho nên nói nếu như Trương Hành Nhân dậm chân tại chỗ, cả một đời nhiều nhất liền có thể trở thành quốc vương. Trương Hành Nghĩa, Trương Hành Lễ, Trương Hành Chí ba người phong vương sau đó, Trương Nghị sẽ hạ chỉ nhường ba người đi tới hải ngoại phát triển. Trương Hành Nghĩa đi tiến công Lữ Tống đảo một dãy hòn đảo, Trương Hành Lễ đi tiến đánh Tô Lộc đảo hiện đại Cả Lì Mạn tầng đảo, Trương Hành Chí đi tiến công Miên Lan đảo hiện đại Tô Môn Đáp tịch đảo. Những hòn đảo này cũng là cái gọi là đệ nhất chuỗi đảo một bộ phận, hơn nữa những địa phương này còn rất nhiều sản vật. Vị trí chiến lược trọng yếu như vậy, hơn nữa có thể cho Trung Hoa Trung Quốc mang đến phong phú sản vật hòn đảo, Trương Nghị đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trương Hành Nghĩa tại Tôn Thị, Chu Thị duy trì dưới, rất nhanh liền mang theo một cái thuyền lớn đội, hướng về Lữ Tống đảo đi tới. Lữ Tống đảo đúng vậy thổ dân cũng tại Trịnh Thành Công công kích, đã liên tiếp bị bại. Nếu không phải là Trịnh Thành Công đội vàng xây dựng huyện trị, toàn bộ Lữ Tống đảo đều có thể bị hắn đánh hạ tới. Đây là Trương Nghị cho Trịnh Thành Công hứa hẹn, trong vòng một năm, Trịnh Thành Công thành lập ba cái huyện, cương vực hơn 200 dặm, tại trên diện tích đã vượt qua Liếu Thành Vương nhóm. Trương Hành Nghĩa mang theo một vạn lục quân, còn có một hơn trăm con thuyền, từ Trịnh Thành Công lãnh địa đăng lục, mà bắt đầu hướng ở trên đảo các nơi công tới. Lữ Tống đảo bên trên thảm thực vật rậm rạp, cũng may Trương Nghị quân đối với khai hoang kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền dọn dẹp ra tới con đường. Trư Cát Lượng đã từng nghiên cứu ra một loại hành quân tán, dùng để đối phó chướng khí triều nhiệt rất có tác dụng. Có hành quân tán trợ giúp, Trương Nghị quân tại rừng mưa ở trong giảm quân số liền trở nên ít đi rất nhiều. Không đến một năm, Trương Hành Nghĩa liền đem toàn bộ Lữ Tống đảo đều công chiếm xong tới. Trợ giúp hắn không chỉ có Ma Siêu, Bộ Thị, Trần Thị một chút tiểu bối. Trương Hành Nghĩa tại Lữ Tống đảo có xây dựng mười mấy huyện, đem Bộ Thị, Trần Thị bọn tiểu bối bổ nhiệm làm huyện lệnh, giúp hắn quản lý Lữ Tống đảo. Lữ Tống đảo bên trên lại rất phong phú sản vật, đủ loại cây cối không nói, còn sản xuất nhiều đồng, nại ẩn, kim. Đồng, kim cũng là chế tạo tiền chủ yếu tài liệu, mà nại ẩn là tiền hợp kim chính giữa một bộ phận. Trừ cái này ba loại, còn có sắt, cắt, ngọ phờ ảm, tích các loại kim loại, tiền ở trong có số ít cắt, là dùng để tăng thêm độ cứng, mà sắt có thể chế tạo vũ khí, tích có thể dùng đến chế tạo tích khí, ngọ phờ ảm có thể dùng đến dự trữ, chờ đợi tìm được lợi dụng phương pháp. Trương Nghị chính là đối với máy phát điện không nhớ rõ lắm, không phải vậy hắn chắc chắn nghiên cứu ra được điện cùng đèn điện. Trương Hành Lễ thì nhận lấy Tôn Thị, Chu Thị trợ giúp, tổ kiến đi ra hơn 300 con thuyền, đồng dạng một vạn đăng minh, thế nhưng là có 30.000 phụ binh, cũng là Tôn Thị, Chu Thị chiêu mộ. Đến rồi Tô Lộc đảo sau đó, Trương Hành Lễ cũng là thế như trẻ tre. Tô Lộc trên đảo thổ dân so Lữ Tống đảo còn không bằng, căn bản là không có cách ngăn cản Trương Hành Lễ tiến công, thường thường 100 đăng binh liền có thể dễ dàng đánh hạ một cái tụ tập. Những thứ này thổ dân là không có có thành trì, hơn nữa bởi vì đất đai phì nhiêu, những thứ này thổ dân dưỡng thành lưỡi biếng tính cách. Tính cách như vậy, để bọn hắn năm bẻ bảy mảng, căn bản tạo thành không được hữu hiệu chống cự. Trương Hành Lễ tại Tô Lộc ở trên đảo xây dựng hơn 10 cái huyện, lấy Tôn thị, Chu thị người vì huyện lệnh, bắt đầu triển khai quản lý. Tô Lộc ở trên đảo khoáng sản bên trên không nhiều, nhưng mà cây cối tài nguyên rất nhiều, sản xuất cao su, trầm hương, cọ sạc củ, cây rửa, hồ tiêu, cả kỳ thuốc nhuộm trở. Bất quá những thứ này khai phát cũng không phải một sớm một chiều có thể lợi dụng, cần đi qua thí nghiệm sau đó, hơn nữa còn cần thời gian rất lâu mở rộng mới có thể cuốn thân to lớn giá trị. Trương Hành Chí cũng mang theo không thiếu Tôn thị hậu bối, bất quá bởi vì Tôn thị, Chu thị tử đệ đều quay chung quanh tại Trương Hành Lễ bên cạnh, Trương Hành Chí bên cạnh chỉ có một ít thật ác độc đấu dung hạng người. Nhưng mà những thứ này thật ác độc đấu dung hạng người, vừa vặn phù hợp hải ngoại mở rộng thổ địa. Trương Hành Chí đến Miên Lan ở trên đảo sau đó, tự lấy sư tử thành cảng làm cơ sở, nửa năm liền công chiếm toàn bộ Miên Lan đảo. Những thứ này thật ác độc đấu dung hạng người, mỗi cái tính tình vội vàng sao động, tốc độ hành quân cũng nhanh rất nhiều, đánh xuống một chỗ, ngay lập tức đi tới một nơi khác, bọn hắn giết người cấp lương, gần như không dựa vào tiếp tế. Trương Hành Chí tại Miên Lan ở trên đảo thiết trí 8-9 huyện, tiếp đó khai phát ở trên đảo đặc sản. Miên Lan ở trên đảo sản vật vẫn tương đối phong phú, có rất nhiều Trung Hoa Trung Quốc không có thực vật, rất nhiều ở Trung Quốc chân quý thực vật, tỉ như là hương, thiết mộc, cây cỏ, thường gô đào các loại. Ở trên đảo có một chút tích, nhôm, than đá, kim, mỏ bạc, còn rất nhiều thần kỳ động vật, toàn bộ đều là Trương Hành Chí cần làm cho. Miên Lan ở trên đảo cũng là thổ dân, hơn nữa thổ dân số lượng muốn so Lữ Tống đảo, Tô Lộc ở trên đảo nhiều. Bất quá Trương Hành Chí thủ hạ chính là người lòng dạ độc ác, một đường đốt giết tới, giết chết 2-3 vạn người, cướp đoạt phụ nữ mấy vạn. Trương Hành Chí chịu đến nhiều ít mẫu thân hắn ảnh hưởng, là một cái manh tướng, đối với quản lý cũng không phải rất hiểu, liền mặc cho thủ hạ tại các huyện làm mưa làm gió. Sau 3 năm, Trương Hành Chí thượng kế giao cho Thọ Xuân sau đó, Thọ Xuân phương diện này người mới biết loại tình huống này, vội vàng phái cô ung chất tử, chú ý huy nhi tử chú ý dụ hỗ trợ quản lý. 490 hồi 39, thông tây vực lại liên ti lộ Trung Hoa 12 năm, trấn tây tướng quân Vi Duệ đến Lương Châu sau đó, lập tức xuất lĩnh Hoa Vinh, Dương Chí, Lý Đạo Tông, Bàng Đức, Diêm Hành bọn người đóng quân tại Đôn Hoàng. 13 năm xuân hạ chi giao, Vi Duệ tại Đôn Hoàng tuyên thệ trước khi xuất quân, phát binh 3 vạn hướng tây tiến vào Tây vực. Hán Thất từng tại Tây vực thiết trí Tây vực đều hộ phủ, xây thành trì mấy chục tòa. Về sau Hán Thất mất tinh thần, thông hướng Tây vực con đường bị cắt đứt, Tây vực tất cả thành bị Tây vực chư quốc chiếm giữ. Tại Tây vực phương bắc chính là Bắc dân tộc Hung Nô nơi ở, Bắc dân tộc Hung Nô là đầu hiến chinh phạt dân tộc Hung Nô sau đó mới chạy trốn tới nơi này. Tây Hán thời kỳ Tây rời dân tộc Hung Nô cũng sớm đã di chuyển đến châu Âu đi, thành công ngang dọc châu Âu thượng đế chi tiên, trở thành hung nhân tổ tiên. Bắc dân tộc Hung Nô bị khu trục đến Tây vực Bắc bộ sau đó, vẫn luôn tại Đông Hán đối nghịch, bọn hắn thừa dịp Đông Hán các nơi phản loạn, liền cắt đứt con đường tơ lụa, áp bách Tây vực chư quốc. Mà Tây vực chư quốc ở trong cũng không ít nối giáo cho giặc, dần dần to lớn lên. Vi Duệ mang theo Bàng Đức Diêm Hành lĩnh 15.000 thiên binh mã đi Bắc lộ, nơi này dân tộc Hung Nô khí diễm thịnh nhất. Hành quân đến Ita, liền gặp phải người Hung Nô công kích. Bất quá những người Hung Nô này so nam dân tộc Hung Nô sức chiến đấu còn chưa đủ. Nếu không phải là nắm giữ ngựa tốt, tới lui như gió, có thể cũng sẽ bị Vi Duệ cung nỏ trận xả nát vụn. Vi Duệ phái Bàng Đức tiến hành truy kích, hắn lưu lại Ita trùng kiến nghi lúa đô bí thành, lưu lại một cái đô bí tỷ lệ 500 người thủ vệ ở đây. Chia binh phái Diêm Hành Bắc thượng, hôn khắc núi công bổ loại quốc, rời chi quốc. Cái này hai nước cũng bị dân tộc Hung Nô ức hiếp rất lâu, vừa nghe nói quân Hán tới, lập tức đối với dân tộc Hung Nô tiến hành phản kháng, nên đón Diêm Hành. Diêm Hành mang theo hai nước đánh bại dân tộc Hung Nô binh, ngay tại hai cái thiết lập chú binh thành, lưu lại hai cái đô úy, tất cả mang 500 người đóng giữ. Vi Duệ lấy Bàng Đức làm đầu lùa về Tây đi liễu bên trong, truy kích dân tộc Hung Nô chạy trốn chí cao xương bích. Dân tộc Hung Nô binh mai phục Vi Duệ, từ trên đồi cắt hướng Vi Duệ xung kích. Kết quả còn không có lao xuống cồn cắt liền bị Vi Duệ cho xạ lật ra, chỉ có thể lần nữa chạy trốn. Vi Duệ tiếp tục phái Bàng Đức truy kích, chính hắn tại cao xương bích trùng kiến mậu kỳ giáo úy thành, lưu lại một cái giáo úy xuất lĩnh 1.000 người bảo hộ lương đạo, tiếp tục hướng tây chí giao sông thành. Đây là đã bị xe sư tiền bộ chiếm giữ. Vi Duệ tiến đánh xe sư tiền bộ, đem hắn khu trục, đoạt lại giao sông thành. Tiếp tục hướng tây chí nguy cần quốc cũng bị dân tộc Hung Nô bức hiếp. Vi Duệ phái binh tiến đánh nguy cần quốc cùng dân tộc Hung Nô. Dân tộc Hung Nô lại một lần nữa bỏ chạy, nguy cần quốc vương dẫn người đầu hàng, khẩn cầu Vi Duệ tha thứ. Vi Duệ trách cứ hắn kém đi, lấy tử là quốc vương, đem hắn mang đến Thọ Xuân. Nguy cần quốc quốc vương coi như lấy được một cái kết cục tốt, Tây vực 36 quốc rất nhiều quốc vương đều bị dân tộc Hung Nô giết, thậm chí quốc phúc đoạn tuyệt. Có thiên hướng dân tộc Hung Nô quốc vương, cũng bị Trương Nghị quân tại trong khi giao chiến đánh chết, trực tiếp trừ quốc. Vi Duệ dẫn binh đến Nam Hà thành, công chỗ này kỳ quốc. Chỗ này kỳ quốc cũng là dân tộc Hung Nô đồng lõa, Hán quốc vương ngay tại giao chiến trong quá trình bị Bảng Đức bộ giết chết. Chiếm giữ Nam Hà thành sau đó, Vi Duệ trực tiếp trừ quốc. Đến Uy Lê, tiến đánh vất lên nước dân tộc Hung Nô mình. Có chỗ này kỳ nước vết xe đổ, vất lê quốc tại Vi Duệ tiến đánh lúc tới liền trực tiếp phản chiến, giết dân tộc Hung Nô binh một cái trở tay không kịp. Phái Bàng Đức hướng đông tấn công núi quốc. Sơn quốc chỗ đại mạc biên giới, ở vào nam bắc hai đường ở giữa, chỉ có số ít dân tộc Hung Nô binh đóng giữ. Bàng Đức tại Sơn quốc thiết trí chú binh thành, lưu lại một đô úy tỷ lệ 500 người đóng giữ. Vi Duệ tiếp tục hướng tây đi Ô Lũy, kéo dài thành, nó Càn thành, tam địa dân tộc Hung Nô binh đều tập trung ở nó Càn thành, còn có quy tư nước quy thổ binh. Vi Duệ 3 ngày liền dẹp xong nó Càn thành, chém giết dân tộc Hung Nô binh hơn 2000 người. Người Hung Nô tiếp tục bại lui, quy tư quốc đầu hàng. Vi Duệ trừng phạt quy tư nước quốc vương, áp giải lúc nào đi Thọ Xuân, tại nó Càn thành thiết trí cái mới Tây vực đều hộ phủ. Vi Duệ lưu lại nó Càn thành phái Bàng Đức đi Ấm Túc, Công Cô Mực quốc, Ấm Túc quốc, Quý Đầu quốc. Này tam quốc đều không phải là rất lớn, bất quá chiếm cứ chỗ cũng rất nhiều. Bàng Đức hao tốn chừng 10 ngày mới hoàn toàn chiến thắng bọn hắn. Bàng Đức tiếp tục hành quân đến Đỏ Đáy vực thành, công Ô Tôn quốc. Ô Tôn kế lớn của đất nước Tây vực đại quốc, vốn là Đông Hán ở Tây vực tối kiên định tùy tùng. Bất quá người Hung Nô giết Ô Tôn quốc vương, bức hiếp Ô Tôn người phản Hán. Bang Đức một trận chiến tiêu diệt dân tộc Hung Nô hơn 1000 người, Ô Tôn hơn 3000 người, thành công thu phục Ô Tôn. Mượn đại thắng Ô Tôn chi thế, Bang Đức đến sơ xiết quốc đầu hàng. Đi Ô Tức thành, Chí Quý Sơn thành, Đại Uyên quốc đầu hàng. Diêm hành hướng tây Chí Kim phản thành, công sát đánh giết dân tộc Hung Nô mấy trăm người, khôi phục nội bộ hậu thành. Mang binh đến vụ bôi đáy vực, công xe sư phần sau, đánh bất ngờ phía dưới tù binh xe sư quốc vương. Chia binh tiến đánh Ti Lục quốc cùng Đông Lại Di nước dân tộc Hung Nô, hai nước đầu hàng. Hoa binh, Dương Chí, Lý Đạo Tông từ đường Nam Điền Bùn Thành, công thiện tốt quốc. Đường Nam dân tộc Hung Nô ảnh hưởng rất nhỏ, số nhiều vẫn là người Khương đang làm ma. Hoa binh, Dương Chí hai người quanh năm trấn thủ Lương Châu, tại người Khương ở trong rất là nổi danh, cho nên tại thiện tốt quốc cũng không có gặp phải quá nhiều chống cự. Tiếp tục hướng tây chí lại cuối cùng, công lại cuối cùng quốc, Tiểu Uyển quốc. Này hai nước cũng đều là tiểu quốc, thấy lớn quân đến đây, lập tức lựa chọn đầu hàng. Hành quân đến Tinh Tuyệt Quỷ Thổi Đèn chính là cái kia Tinh Tuyệt cổ thành, công Tinh Tuyệt quốc. Tinh Tuyệt quốc chống cự 3 ngày, bị diệt quốc. Dương Chí xuôi nam công Nhung Lư quốc. Nhung Lư quốc e ngại, mở cửa đầu hàng. Hoa Vinh mang theo Lý Đạo Tông tiếp tục hướng tây chí Thả Di, công Câu Di quốc. Câu Di quốc chống cự 2 ngày, không địch lại đầu hàng. Phái Lý Đạo Tông hướng nam công Mương Siết quốc. Mương Siết quốc chống cự 3 ngày, hướng Lý Đạo Tông đầu hàng. Ba người tụ hợp sau đó, tiếp tục tiến quân đến Tây Thành, công tại Chí quốc. Tại Chí quốc chiếm giữ thổ địa rất nhiều, ba người chia binh tiến đánh, cũng hao tốn 6 ngày mới khiến cho tại Chí quốc đầu hàng. Phân Dương Chí hướng tây công Gia Sơn quốc. Gia Sơn quốc e ngại, lựa chọn đầu hàng. Tiếp tục tiến quân đến Tử Hợp, công Tây Đêm quốc, Hô Kiện Đáy Vực quốc, hai nước không làm chống cự, trực tiếp nên Hoa Vinh, Lý Đạo Tông vào thành. Tại Tử Hợp, Hoa Vinh chia binh. Phái Lý Đạo Tông hướng tây công Bồ Cải quốc, Đức Như quốc. Hai nước binh thiếu, đều bị Lý Đạo Tông một ngày phá thành. Dương Chí dẫn binh đến Tử Hợp, Hoa Vinh phái Dương Chí hướng tây nam công Ô Nam quốc. Dương Chí lấy cung nỏ trận một trận chiến đánh bại Ô Nam quốc. Hoa Vinh từ tỷ lệ đại quân hướng bắc đến Toa Xe, công Toa Xe quốc. Toa Xe quốc dân tộc Hung Nô bị khu trục sau đó, Toa Xe quốc quốc vương đầu hàng. Hoa Vinh hướng tây công Không Lôi quốc, Không Lôi quốc đầu hàng. Đến nước này, Tây vực hơn 30 quốc về lại đều hộ nhà phủ phía dưới. Bất quá sau trận chiến này, hơn 30 quốc chỉ còn lại 16 quốc, tại chiến bên trong có 16 quốc bị trừ quốc. Tây Hán đưa Tây vực đều hộ phủ thường có 36 quốc, còn lại tứ quốc hoặc đi hoặc vòng, đã không ở Tây vực. Đã thông con đường tơ lụa, Vi Duệ trở thành đời thứ nhất Tây vực đô đốc, khôi phục con đường tơ lụa, ghi tên sử sách, cuối cùng 78 tuổi mà thể, phong làm thành vương. Hoa Vinh, Dương Chí hai người cũng bởi vì khôi phục Tây vực đại công, được phong làm quốc công. Ở chính giữa Hoa Khai quốc công thần trong ngoài bài vị 63 vị cùng 64 vị, võ tướng ở trong bài vị 30 vị cùng 31 vị. Bang Đức sau đó Nam Chinh bắt chiến, cuối cùng phong làm châu công, đứng hàng công thần bày tỏ thứ 52 vị. Diêm Hành cùng Lý Đạo Tông cũng chia binh vì hơn 100 vị, Lý Đạo Tông Trung Hoa Trung Quốc tiền kỳ danh tướng ở trong, cũng đứng hàng trăm ngàn. 491 hồi 40, Phục Chư Khương công bản Việt quốc chinh phục Tây vực sau đó, Trương Nghị liền đem mục tiêu đặt ở Thanh Tảng cùng với Đông Nam Á khu vực. Bên trong Hoa thập 5 năm tháng 5, địch Thanh tỷ lệ Vương Bình, Vương Ngạn Thăng đảng tướng lĩnh hướng Tây tiến công Chư Khương. Địch Thanh tử tỷ lệ đại quân từ Bạch Mã Khương, đi tích thành núi, tiến công Tứ Chi sông Bài. Bạch Mã Khương đã bị sắp xếp Lương Châu, mà Tứ Chi sông Bài chính là nước sông đầu nguồn, đây là Tây Khương căn cứ. Tây Khương là đối Hán thất lãnh địa ra người Khương gọi chung, Tứ Chi là bọn hắn đối với nước sông xưng hô. Người Khương rất nhiều, bây giờ phần lớn Thiêu Đức Khương, Bạch Mã Khương, Ly Nhu Khương, Đại Tăng Khương, Long Cầu Khương, Mỏng Thân Khương cũng đã bị Phạm Trọng Chìm cùng Địch Thanh cho đã thu phục được, tại không phí một binh một tốt dưới tình huống, hướng Tây mở đất mà mấy trăm dặm. Phạm Trọng Chìm đem thuộc quận nước phụ thuộc thay đổi thành Hán Gia quận, Tiền Vị nước phụ thuộc thay đổi thành Chu Sách quận, rộng Hán nước phụ thuộc thay đổi là Âm Bình quận. Bạch Mã Khương căn cứ thiết trí 3 cái huyện, nhập vào Âm Bình quận. Đại Tang, Long Cầu, Mỏng Thân, Ly Nhu Trà Khương, thiết trí hơn 10 huyện, nhập vào thuộc quận cùng Hán Gia quận. Tứ Chi sông Bài các nơi người Khương cũng là thuộc về dân tộc Du Mục, thường xuyên công đoạt khác người Khương, Lương Châu, Ích Châu còn có Tây vực. Vi Duệ một lần nữa đoạt lại Tây vực thời điểm, đã đả thương nặng Tứ Chi sông Bài, Tây Hải các nơi người Khương. Địch Thanh tiến công Tứ Chi sông Bài thời điểm, một trận chiến liền đem người Khương đánh tan. Vương Ngạn Thăng, Vương Bình hai người từ Hán Gia quận tìm đường tây bên trên, bọn hắn vượt qua trọng trọng hiểm trở đường núi, tiến công Đường Mao, Phát Khương. Đường Mao cùng Phát Khương đều không phải là cường đại gì bộ tộc, bảo vệ bọn hắn đúng là cao nguyên. Địch Thanh tại Ích Châu đã huấn luyện đại lượng có thể leo lên cao nguyên kỵ binh, mới phát động lần công kích này. Trải qua 3 năm, lấy Địch Thanh cầm đầu 2 vạn kỵ binh, thành công đem toàn bộ Thanh Tàng cao nguyên đều chiếm cứ. Trương Nghị thiết trí Thanh Tàng đều hộ phủ, lấy Dương Hồng vì Thanh Tàng đều hộ phủ đô đốc. Dương Hồng đến Thanh Tàng cao nguyên sau đó, tại Thanh Tàng thiết trí hơn 10 cái huyện, lấy Tứ Chi sông Bài vì sông Bài huyện, thiết trí vì Thanh Tàng đều hộ phủ trị sở. Ngay tại Địch Thanh tiến công Chư Khương thời điểm, Phó Hữu Đức cũng hướng bản Việt quốc phát khởi tiến công. Vân Châu tại những ngày năm đã phát triển rất khá, liền tối Hoang Vu Vĩnh Xương quận cũng đã tu xuất ra số lớn con đường, hơn nữa phát triển tại Không Vi huyện trung quanh đã tạo thành cái dây chuyền sản nghiệp, đối với Vĩnh Xương tiến hành khai phát. Phó Hữu Đức tại Vĩnh Xương tập kết đại quân, dần dần vận chuyển lương thảo đến bộ. Ở chính giữa Hoa thập 4 năm tháng 12, thừa dịp dừng mưa ở trong chướng khí ít nhất thời điểm phát động công kích. Bản Việt quốc ngay tại lúc này Ấn Độ Tắc Mà Á khu vực, Phó Hữu Đức cũng không có đi vượt qua núi cao, mà là xuôi nam tiến công hôm nay Myanmar cương vực, mãi cho đến bên ngoài 400 dặm, thế núi hòa hoãn lại sau đó mới vượt qua núi cao, tiến nhập hôm nay Ấn Độ cảnh nội. Tiếp đó Bắc Thượng tiến công Bàn Việt Quốc. Bàn Việt Quốc những năm này vẫn luôn có vượt qua núi cao quấy rối Vĩnh Xương quận. Dù sao Vĩnh Xương quận dần dần màu mỡ lên, bởi vì núi cao cách trở, tiểu quy mô binh sĩ vượt qua vẫn là có thể, nhưng mà đại bộ phận lại không được. Phó Hữu Đức muốn diệt đi Bàn Việt Quốc, liền cần mang vạn người trở lên quân đội. Làm Phó Hữu Đức xuất lĩnh đại quân đến rồi Bàn Việt Quốc sau đó, Bàn Việt quốc cả nước trên dưới đều sợ ngây người, không đến 10 ngày liền bị Phó Hữu Đức tiêu diệt. Diệt đi Bàn Việt quốc sau đó, Phó Hữu Đức phái Mã Nhân Vũ một mực mở rộng thổ địa đến rồi mặt Tây sông lớn. Bất kể là Bàn Việt quốc vẫn là hôm nay Myanmar hoàn toàn chính xác, cũng có số lớn bình nguyên, đất đai màu mỡ. Phó Hữu Đức cũng ở nơi đây thiết lập huyện trị, tiếp đó dần dần rời dân đến những địa phương này. Trương Nghị đem Myanmar khu vực thiết lập vì Nam Mây quận cùng Tây Hải quận, tại Bàn Việt quốc khu vực thiết lập Tây Mây quận, quy về Tây Châu, trị sở vào hôm nay Yangon, lấy tên Tây Hải huyện. Lấy Chu Nhiên vì Tây Châu thích sứ. Bên trong Hoa thập năm năm tháng 11, Lâm Vượng Tường cũng tại ngày giao châu phát binh, hướng tây tiến đánh bây giờ Lào, Thái Lan, cản bỏ đi ạ các vùng. Bản thân hắn từ giao chỉ xuất binh, công bây giờ Lào khu vực. Lấy Lư chỉ từ ngày Nam quận xuất binh, công Thái Lan khu vực. Lấy Mạnh Hoạch từ rừng ấp xuất phát, tấn công về phía cản bỏ đi ạ khu vực. 3 tháng, Lâm Vượng Tường ba người liền tiêu diệt rừng ấp quốc, thành công đem tự sông phía đông khu vực toàn bộ cầm xuống. Trương Nghị tại Lào khu vực thiết trí Vạn Vật quận, tại Thái Lan đông bộ khu vực thiết trí phía dưới Mi quận, cản bỏ đi ạ cùng với Việt Nam bộ thiết trí trong biển quận, tại Thái Lan tây bộ thiết trí bên trên Mi quận. Vạn Vật quận, phía dưới Mi quận, trong biển quận về giao châu quản lý, bên trên Mi quận đưa về Tây Hải quận quản lý. Bên trong Hoa thập 6 năm, Phó Hữu Đức cùng Lâm Phượng Tường hợp binh phái ra Mã Nhân Vũ cùng Mạnh Hoạch hướng nam tiến công gần lập tức tới bán đảo, một mực tiến đánh đến rồi đã thành quy mô sư tử thành. Lập tức tới bán đảo bắc bộ thiết trí là hơn Nam quận, mặt phía nam thiết trí phía dưới Nam quận. Hai quận cũng bị đưa về đến rồi Tây Châu quản lý. Đồng nhiên, Trương Nghị phong nhi tử Trương Hành Tin vì Lỗ Vương, đất phong Lỗ huyện, bị phái đi ra tiến đánh Dạ Vạ quần đảo. Phong Trương Hành ấm vì Trần Vương, đất phong Trần huyện, bị phái ra công Đông Hải quần đảo nay mới Guinea quần đảo. Phong Trương Hành Lương đại vương, đất phong vì Đại huyện, bị phái ra tiến đánh Úc Đại Lợi Úc Ô Sở Chí Li A, cái này ba đứa con trai cũng là 208 năm ra đời, bây giờ cũng đã trưởng thành. Trương Hành Tin lấy được Chu Thị trợ giúp, Chu Du mấy người con trai đều cùng hắn quan hệ rất tốt, không đến thời gian một năm liền chinh phục Dạ Vạ quần đảo. Dạ Vạ quần đảo động vật, thực vật, tài nguyên khoáng sản đều vô cùng phong phú. Trương Hành ấm lấy được Mỹ Thị, Tôn Thị chờ từ Châu phái ủng hộ, cầm xuống Đông Hải quần đảo sau đó, liền từ Đông Hải quần đảo khai thác số lớn đồng, kim, ngải ẩn. Trương Hành Lương lấy được rất nhiều phương bác sĩ tổ ủng hộ, tấn công Úc Đại Lợi Úc Ô Sở Chí Li A đảo, tại mặt phía bắc cùng phía đông lấy được số lớn đất đai, hơn nữa nhường cho qua trung gian sa mạc khu vực, tiến đánh miền nam khu vực. Cũng không thể nói là tiến đánh, bởi vì Úc Đại Lợi Úc Ô Sở Chí Li A phía trên không có thổ dân, đi lên chính là khai phát. Ngay từ đầu từ mấy cái hải cảng làm cơ sở, dần dần khai phát ra tới đất đai, thu được cây cối, khoáng sản. Những năm này, Trương Nghị từ Đông Nam Á có thể nói lấy được số lớn tài phú, vô số vàng bạc chờ đại biểu tài phú nhường sĩ tộc đều cảm thấy điên cuồng, thậm chí đã xuất hiện ảnh hưởng trung nguyên khu vực làm nông trình độ. Cũng may Trương Nghị những năm này một mực thông suốt mình chính sách, nhường trẻ sơ sinh số lượng đề thăng rất nhiều, cũng bảo đảm những thứ này trẻ sơ sinh tỷ lệ sống sót, hơn nữa tăng cường giáo dục, nhường một đời mới văn hóa đề thăng. Trương Nghị mỗi 5 năm tiến hành một lần nhân khẩu điều tra, Trung Hoa 5 năm thời điểm, cả nước hết thể có 2000 vạn nhân khẩu. Ở chính giữa Hoa thập năm thời điểm, đã đạt đến hơn 42 triệu người. Ở chính giữa Hoa thập 5 năm thời điểm, số lượng nhân khẩu đã đạt đến hơn 78 triệu người. Tại sức sản xuất thấp hèn cổ đại, muốn xem Trung Hoa Trung Quốc cố hữu đất cày nuôi sống nhiều người như vậy xác thực rất khó khăn. May mắn Trương Nghị tại Đông Nam Á khai phát ra tới số lớn đất cày, lương thực liên tục không ngừng từ trên biển vận chuyển trở về Trung Hoa Trung Quốc, mới có thể ủng hộ nhiều người như vậy thức ăn. Trên phương diện khác, giả tưởng nhớ hiệp cũng tại Trương Nghị duy trì dưới, bắt đầu nghiên cứu kiểu mới lương thực và tạp giao lương thực. Bất quá tạp giao lương thực nghiên cứu rất khó khăn, chỉ có thể lại lần nữa chủng loại bên trên nghĩ biện pháp. 492 hồi 41, từ Hà khách Mỹ Châu lấy loại kiểu mới vấn đề lương thực cũng rất khó giải quyết, bởi vì trên thế giới cao sản lương thực tựa hồ cũng đến từ Mỹ Châu. Bất kể là khoai lang vẫn là bắp ngô, chỉ có tạp giao lúa nước sinh ra từ hiện đại Trung Hoa Trung Quốc. Cao sản lương thực tạm thời không cách nào thu hoạch, giả tưởng nhớ hiệp chỉ có thể dùng tương đối cao sản lương thực tới trồng trọt. Trương Nghị cũng không thể không đem ánh mắt đặt ở Mỹ Châu, hắn ở chính giữa Hoa 10 năm bắt đầu liền vận dụng thủ hạ thích nhất thám hiểm từ Hà khách, nhường hắn đi thuyền từ ngày 4 đảo hướng bắc, tìm kiếm Á Mỹ đại lục cầu, một mực hướng Mỹ Châu tìm kiếm. Thế nhưng là gần 10 năm qua đi, Từ Hà khách vẫn không có đến Mỹ Châu. Cái này cùng Từ Hà khách thường xuyên sinh bệnh có quan hệ, hắn trước 40 năm trên cơ bản không có thừa qua thuyền, đột nhiên lập tức đến rồi trên biển, đương nhiên không thể thích ứng. Trương Nghị đã cùng Hạ Chỉ, nhất định muốn bảo đảm Từ Hà khách cơ thể khỏe mạnh. Từ Hà khách một mực là dưới tay hắn lớn nhất thám hiểm tinh thần. Trước đây tiến công Lích Châu, từ Vũ huyện đến Cá Phục đường đi rất ngắn, thế nhưng là có Hùng Quan ngăn cản. Trong lịch sử Lưu Bị tại Di Lăng chiến bại sau đó, chính là dựa vào Cá Phục quan chặn Lục Tốn đại quân. Cá Phục nơi này đại gia có thể rất lạ lẫm, nhưng mà nếu là nói một cái tên khác Bạch Đế Thành liền tất cả mọi người đều đã biết. Trương Nghị tiến công Cá Phục thời điểm, đi chính là từ Hà khách nô ra đường nhỏ, đi vòng qua sau đó liền thành công đến đạt Cá Phục đằng sau, tường thành thấp bé cho nên rất dễ dàng liền công khắc. Mà Lâm Vượng Tường bọn người từ giao chỉ đánh vào Hích Châu lộ, cũng là từ Hà khách nô ra tới. Nơi đó lộ đều ở đây sông lớn Đại Xuyên ở giữa, muốn qua là muôn vàn khó khăn, nếu là không có từ Hà khách bỏ ra thời gian 2 năm dò đường, Lâm Vượng Tường rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiến vào Hích Châu. Sau đó từ Hà khách vẫn luôn hoạt động mạnh tại Đông Nam Á khu vực, vì Phó Hữu Đức, Lâm Vượng Tường bọn người chiếm giữ bên trong Nam bán đảo cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Trung Hoa 19 năm tháng riêng, Từ Hà khách lại một lần nữa từ ngày 4 đảo hướng đông bắc xuất phát, bọn hắn tại Hải Bắc đảo nay kho trang đảo hoàn thành sau cùng tiếp tế sau đó, một mực hướng bắc tìm tòi. Tháng 2 phân thời điểm phát hiện một mảnh từ băng tạo thành lục địa. Có trước đây kinh nghiệm, Từ Hà khách lập tức nhường đội tàu hướng đông vẫn được. Mấy lần trước đi thời điểm, bởi vì dán vào băng lục mà đi, suýt nữa bị vây ở băng sơn ở trong. Nếu không phải là tốc độ thuyền thấp, có thể toàn bộ hạm đội đều sẽ chứa ở trên băng sơn. Lần này thật sớm tránh đi băng sơn có thể tồn tại chỗ, đi một tháng, cuối cùng gặp lục địa. bất quá trên lục địa cây tối mọc lên như rừng, hoàn toàn không có ai dấu vết hoạt động. Bất quá Từ Hà khách cũng không có thất vọng, hắn mang người tại trong rừng cây thu thập một chút biết quả dại, săn giết một ít động vật, bổ sung một chút đồ ăn sau đó, tiếp tục hướng nam mà đi. Lại đi lại nửa tháng, Từ Hà khách vẫn là ngã bệnh. Hạm trưởng muốn mang theo Từ Hà khách trở về, nhưng mà bị Từ Hà khách khuyên can. Bệ hạ cho ta lớn nhất tín nhiệm, chính là muốn cho ta tìm được Trung Nguyên không có giống loài. Bây giờ chúng ta đã đạt tới nơi muốn đến, khoảng cách lấy được giống loài chỉ còn lại một bước cuối cùng, không thể bởi vì ta sinh bệnh liền từ khước. Tại Từ Hà khách kiên trì dưới tình huống, hạm đội lại đi nửa tháng, cuối cùng ở bên bờ biển bên trên tìm được nhân loại dấu vết hoạt động. Từ Hà khách mang người cùng dân bản xứ tiến hành tiếp xúc, phát hiện người này ngôn ngữ vậy mà cùng thường triều thời điểm sử dụng ngôn ngữ không sai biệt lắm. Trên thuyền thì có sẽ cổ ngữ nói văn sĩ, cùng bọn hắn sau khi trao đổi, trên cơ bản không có cái gì chướng ngại. Văn sĩ từ những cái kia thổ dân ngay giữa giải được, những người này kỳ thực cũng là nhà Ân Di dân. Thương triều diệt vong thời điểm, những người này tổ tiên đang tại trinh phạt Đông Di. Những người này tổ tiên không muốn chịu Chu triều thống trị, liền hướng Bắc di chuyển, một đường từ nước Yến di chuyển đến Đông Bắc, từ Đông Bắc tiếp tục di chuyển đến rồi Á Mỹ đại lục cầu, cuối cùng thông qua đại lục cầu đạt tới Mỹ Châu, sau đó lại một đường hướng Nam di chuyển. Á Mỹ đại lục cầu kỳ thực chính là Bạch Lệnh eo biển một dãy kết băng tầng, tại thời cổ, có phi thường dài thời kỳ, Bạch Lệnh eo biển là băng tuyết sét. Dạng này dã thú cùng nhân loại liền có thể từ băng tuyết phía trên vượt qua Bạch Lệnh eo biển, lui tới tại hai cái đại lục. Những thứ này nhà Ân Di dân tổ tiên chính là truy đuổi đàn thú đi tới Mỹ Châu, di chuyển đến rồi Mỹ Châu tới. Trên ngôn ngữ có câu thông sau đó, những người này cũng biết Trung Nguyên khu vực phát triển tốt vô cùng, cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Song phương bắt đầu giao lưu văn hóa, trao đổi vật phẩm. Từ Hà khách thành công từ nơi này chút nhà Ân Di dân trong tay đổi được hắn muốn tìm kiếm bắp nô, khoai lang còn có cây khoai tây. Căn cứ vào những thứ này nhà Ân Di dân miêu tả, vô cùng phù hợp cao sản thu hoạch điều kiện. Không chỉ có cái này ba loại, Từ Hà khách dùng trên thuyền mang đến đồ sứ cùng kim tệ ngân tệ còn đổi lấy đậu phộng, hoa hướng dương, quả ớt, bầu, đậu tây, quả dứa, cây điều, cây đu đủ, mùi thuốc lá, còn có hai loại cùng cây vải, cây liệu đồng dạng tên thực vật. Từ Hà khách ở đây nuôi 4 năm tháng bệnh, đợi đến khỏi bệnh rồi sau đó, mà bắt đầu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Trải qua 3 tháng, cuối cùng tại lúc tháng 12 trở về tới Thượng Hải cảng. Tại Thượng Hải cảng đem hạt giống chuyển đến một chiếc đại chiến thuyền bên trên, vận chuyển về Thọ Xuân. Trương Nghị biết được Từ Hà khách mang theo hạt giống đã trở về, lập tức ra khỏi thành nên đón. Bệ hạ, thần không có nhục sứ mệnh. Từ Hà khách bái kiến Trương Nghị. Trương Nghị lại gấp vội và nói, nhanh, để cho ta nhìn một chút hạt giống. Từ Hà khách lập tức đem trang hạt giống mở dương ra, đem hạt giống bày ra cho Trương Nghị nhìn. Trương Nghị nắm lấy bắp nô hạt giống, liếc nhìn khoai lang, cây khoai tây dễ cây, lại nhìn những thứ khác hạt giống. Trương Nghị lập tức hạ chỉ, lấy giả tưởng nhớ hiệp tại Thọ Xuân, phiên mu lưỡng địa hoàng gia nông viên ở trong tiến hành trồng trọt, quan sát những lương thực này tập tính, lựa chọn thích hợp giống loài tiến hành mở rộng. Giả tưởng nhớ hiệp ngay ở bên cạnh, liền vội vàng không người nói, thần tuân chỉ. Trương Nghị có tuyên bố đối với Từ Hà khách đám người phong thưởng, Từ Hà khách đám người viễn phó hải ngoại, mang về hạt giống có công. Hiện phong Từ Hà khách là quốc vương, còn lại hạm đội dựa theo công lao phong làm công hầu, từ thừa tướng và thượng thư tỉnh sau khi Thương Nghị trình báo cho ta. Tạ bệ hạ. Từ Hà khách đám người lập tức hướng Trương Nghị tạ ơn. Từ Hà khách biết lần này công lao sẽ rất lớn, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ bị phong làm quốc vương. Đi theo Từ Hà khách đi tới Thọ Xuân hạm đội nhân viên cũng vui mừng hớn hở, dựa theo Trương Nghị ý chỉ, bọn hắn kém nhất cũng sẽ bị phong làm đình hầu. Phải biết Trung Hoa Trung Quốc phong hầu điều kiện vô cùng hà khắc, muốn vượt qua trước mặt quân sĩ, lang tướng, hầu quan cùng liệt hầu, ít nhất cần chém giết 100 tên địch nhân trở lên, một cái mãnh tướng tại một hồi chiến tranh ở trong có thể giết chết 10 người đã là cực hạn, muốn phong đình hầu ít nhất đánh 10 trận trở lên chiến tranh. Từ Hà khách bọn người làm sao biết bắp nô, khoai lang, cây khoai tây tác dụng. Cái này ba cái cao sản thu hoạch, chỉ cần có một cái, lấy Trung Hoa Trung Quốc nguyên bản thổ địa, liền có thể cam đoan 200 triệu người có thể ăn cơm no. Thanh triều thời điểm, chỉ dựa vào lấy khoai lang, liền nuôi 400 triệu người, nhường 200 triệu người ăn no hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ Trung Hoa Trung Quốc diện tích trồng trọt ước chừng là thanh triều gấp 2 trở lên, hơn nữa ruộng tốt càng nhiều, lấy trình độ hiện tại nhiều năm, 6 ước người ăn no hoàn toàn không có vấn đề. 493 hồi 42, phạt mạc bắt trinh phạt dân tộc tiên bi tới gần lúc sau Tết, Trương Nghị có dạng này một cái đại hỷ sự cao hứng phi thường, trực tiếp hạ chỉ giảm miễn thiên hạ một thành thuế má. Cái này ý chỉ cũng làm cho cả nước bách tính đều nhảy nhót. Một thành thuế má cũng không phải rất nhiều, nhưng mà không có ai không muốn cái này năm mới phúc lợi, đặc biệt là những thế gia kia, bọn hắn một năm thuế má chí ít có hơn ngàn vạn tiền, một thành thì có 100 vạn tiền, đầy đủ 100 nhà dùng một năm. Trung Hoa Trung Quốc dân chúng qua một cái vui vẻ năm mới, nhưng mà Bắc Cương lại vô cùng gấp gáp. Trung Hoa 21 năm tháng 2, Liêu Tây dân tộc Tiên Bi thủ lĩnh Kha Bỉ Năng xuất lĩnh 10 vạn đại quân tiến công Thượng Cốc quận. Thiết Nhân Quý mang binh đi tới Tự Dương phòng thủ. Dân tộc Tiên Bi vốn chính là Mạc Bắc đệ nhất dân tộc du mục, tại Đông Hán hoàng đế thời điểm, Hương Thạch Hoè thống nhất dân tộc Tiên Bi các bộ, tại đánh mồ hôi núi Thiết Chí Thiền Vũ tòa, tận căn cứ dân tộc Hung Nô chốn cũ. Đồ vật vạn 4000 dặm, Nam Bắc 7000 dặm, Bắc cự lên keng, Đông lại phu dư, Tây kích ô tôn, nhất thời danh tiếng vô lượng, mấy năm liên tục quấy nhiều hàn thất. Hương Thạch Hoè sau khi chết, dân tộc Tiên Bi phân liệt Tây bộ dân tộc Tiên Bi bội phản, chia ra thành ba cái bộ phận. Bước độ căn đủng binh mấy vạn, chiếm cứ trong lây, nhạn môn khu vực. Kha Bỉ Năng cũng đủng binh mấy vạn, chiếm giữ đại quận, thượng cấp khu vực. Còn có Đông bộ đại nhân xuất lĩnh một số bộ, tung khắp Liêu Tây, phải Bắc Bình, Ngư Dương cái ngoại. Ba cái thế lực ở trong là thuộc Kha Bỉ Năng thực lực tối cường. Tào Tháo thu thập Ô Hoàn sau đó, dân tộc Tiên Bi các bộ liền đều đối Tào Ngụy biểu thị thần phục. Trong đó Kha Bỉ Năng cực kỳ có dạ tâm, hắn chí tại đồng ý dân tộc Tiên Bi các bộ, đối với Tào Ngụy thần phục vô cùng trái lương tâm. Hà Gian ruộng ngân Tô Bá làm phản thời điểm, Kha Bỉ Năng liền mang binh theo Diêm Nhu đến Hà Gian bình định. Trung Hoa 6 năm thời điểm, đại quận Bắc Bộ Ô Hoàn năng thần để chờ phản loạn Tào Ngụy, thỉnh cầu thuộc về bước độ căn bên trong huynh phủ La Hàn. Phù La Hàn mang theo vạn kỵ đi nên đón năng thần để bọn người, nhưng mà năng thần để đám người tới Tang Càn Vĩnh Định Hà thượng du, đại khái ngay tại đánh mồ hôi núi khu vực, đại quận mã trưởng thành ra chỗ, cảm thấy Phù La Hàn pháp lệnh thư thái, sợ đến không đến quá nhiều trợ giúp, liền liên lạc Kha Bị Năng. Kha Bị Năng mang theo vạn kỵ chạy đến, ba nhà tiến hành minh ước. Nhưng mà tại minh hội bên trên Kha Bị Năng thừa cơ giết chết Phù La Hàn, Phù La Hàn nhi tử Tiết Vệ Bùn cùng Phù La Hàn bộ khúc liền đều thuộc về Kha Bị Năng tất cả. Kha Bị Năng đối với Tiết Vệ Bùn rất tốt, nhưng mà bước độ căn lại bởi thế là ghi hận Kha Bị Năng. Kha Bị Năng hướng Tào Phi tiến cống, Tào Phi vì trấn an Kha Bị Năng phong Kha Bị Năng vì dân tộc tiên bi vương. Thoáng một cái liền liên hồi bước độ căn cùng Kha Bị Năng mâu thuẫn, hai người bắt đầu công kích lẫn nhau. Bước độ căn bộ hạ ít hơn so với Kha Bị Năng, quả bất địch chúng phía dưới, cũng chỉ có thể rút ra khỏi bảo hiểm nhạn môn quận khu vực. Bước độ căn phái người đối với Tiết Vệ Bùn nói, Kha Bị Năng giết phụ thân ngươi, ngươi vì cái gì không tưởng nhớ báo thù, ngược lại trợ giúp cửu gia đâu? Kha Bị Năng đối tốt với ngươi, là muốn giết ngươi, ta và ngươi là cốt nhục người thân, ngươi vì cái gì cùng ta đối địch đâu? Tiết Vệ Bùn lập tức lựa chọn nhìn về phía Bước Độ Căn, cùng Bước Độ Căn liên hợp lại, đối kháng Kha Bị Năng. Kha Bị Năng đã mất đi Tiết Vệ Bùn sau đó, liền không ai có thể lực giết chết Bước Độ Căn. Trung Hoa 8 năm, Trương Nghị phái người tiến hành lần thứ 2 bắc phạt. Bước Độ Căn cùng Tiết Vệ Bùn cũng đi theo đến rồi Nghiệp Thành, cùng Tiết Nhân Quý chiến đấu thất bại, bộ hạ hao tổn nghiêm trọng. Lúc này Lưu Báo mang theo nam dân tộc Hung Nô bộ hạ, tập kích Bước Độ Căn cùng Tiết Vệ Bùn bộ hạ, hơn nữa cuốn theo bọn hắn đến rồi đánh mồ hôi núi. Bước Độ Căn cùng Tiết Vệ Bùn chỉ có thể đi xa kê xuống núi bắc, lui khỏi vị trí Long Thành khu vực. Kha Bị Năng nhìn thấy Tào Ngụy thế lực suy yếu muốn cướp đoạt U Châu, dùng cái này tới củng cố vị trí của mình. Nhưng mà quân đội của hắn mới vừa tiến vào thượng cốc liền bị Tào Trương đánh bại, Kha Bị Năng lúc này mới trung thực không thiếu. Về sau Tào Phi lui giữ U Châu sau đó, Kha Bị Năng một mực tại góp nhặt thế lực, kết quả không nghĩ tới Tào Ngụy rất nhanh liền bị Trương Nghị tiêu diệt. Ô Hoàn đại bộ phận đều đầu hàng cho Trương Nghị, đối với Kha Bị Năng lại là một cái đả kích. Thế là Kha Bị Năng bắt đầu tiến đánh đông bộ dân tộc Tiên Bi, muốn đồng ý dân tộc Tiên Bi sau đó, lại xuôi nam đối phó Trương Nghị. Bỏ ra gần tới thời gian 10 năm, Kha Bị Năng cuối cùng thống nhất dân tộc Tiên Bi, tập kết 10 vạn đại quân, vượt qua Bạch Sơn hướng về phía trước đáy vực quận tiến công. Tiết Nhân Quý những năm này vẫn luôn tại Ngư Dương, kế huyện khu vực phòng thủ. Kha Bị Năng vừa tiến vào thượng cấp quận sau đó, Tiết Nhân Quý liền mang theo đại quân đi đến Tử Dương. Tiết Nhân Quý thủ hạ hết thảy 2 vạn kỵ binh cùng 3 vạn bộ binh, cùng Kha Bị Năng so binh lực vẫn là rất yếu. Nhưng mà hắn lại hướng Cao Trường Cung cùng Tô Liệt thỉnh cầu viện binh, Cao Trường Cung có 1 vạn kỵ binh 1 vạn bộ binh, Tô Liệt cũng có 1 vạn kỵ binh 1 vạn bộ binh, ba người binh lực cộng lại, mới cùng Kha Bị Năng không sai biệt nhiều. Tiết Nhân Quý lấy Đinh Phụng phòng thủ cư dung, lấy Từ Thịnh phòng thủ rơi xuống, lấy Trương Trải qua phòng thủ tranh giành. Kha Bị Năng hướng tại Tự Dương khu vực tiến đánh chừng 10 ngày, tổn binh hao tướng, căn bản là không có cách đột phá cư dung, Tự Dương tranh giành, rơi xuống phòng tuyến. Kha Bị Năng muốn vòng qua đầu này phương hướng, đi cướp đoạt Ngư Dương, Quảng Dương, đại quận ba quận. Cao Trưởng Cung cùng Tô Liệt mang theo Từ Tịnh Châu cùng Liêu Tây tiến binh tới, từ hai bên đột kích Kha Bị Năng. Tại đối mặt Trương Nghị quân cường đại cung nỏ, Kha Bị Năng một lần nữa đạo dân tộc Hung Nô vết xe đổ, bị đánh liên tiếp triệt thoái phía sau. Kha Bị Năng nhìn thấy chủ soái cường hãn, thế mới biết vì cái gì chủ soái có thể đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Hắn nhanh chóng rút về Bạch Sơn, trở về tái ngoại. Tiết Nhân Quý, Cao Trường Cung, Tô Liệt ba người mang theo kỵ binh truy sát đi lên, Kha Bị Năng tại Bạch Sơn phụ cận bố trí mai phục, muốn ngăn cản chủ soái truy kích, thế nhưng là bị Tiết Nhân Quý bọn người dẫn binh vọt thẳng bại, không thể không tiếp tục rút lui. Kha Bị Năng trở về bộ lạc, Tiết Nhân Quý bọn người truy đến. Kha Bị Năng lại chiến lại đi, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Tiết Nhân Quý đám người công kích, rất nhanh liền tổn thất nặng nề, không thể không buông tha giả yếu cùng dây bỏ, rút lui hướng về Liêu Đông khu vực. Tiết Nhân Quý bọn người nhận được Từ Thịnh đám người tiếp ứng, bổ sung mũi tên sau đó, tiếp tục truy kích Kha Bị Năng. Đến rồi Liêu Đông khu vực, Kha Bị Năng vừa mới chậm không đến nửa tháng thì không khỏi không lần nữa bắt trốn. Kha Bị Năng ra hỏa này ngược lại là chạy rất nhanh a, tại Liêu Đông không tích, bỏ chạy hướng về Tha Nhạc Thủy. Tại Tha Nhạc Thủy không địch lại, lại trốn hướng về đại dân tộc Tiên Bi núi Đại Hưng An. Trung Hoa 22 năm, Tiết Nhân Quý lại một lần nữa truy kích Kha Bị Năng không địch lại, từ đại dân tộc Tiên Bi Sơn Tây chạy trốn tới Hô Luân Hồ. Tiết Nhân Quý dẫn binh truy kích, Kha Bị Năng lại trốn hướng Lang Cư Tư núi. Cuối cùng Tiết Nhân Quý tại Lang Cư Tư núi chém giết Kha Bị Năng, triệt để tiêu diệt Trung Đông bộ dân tộc Tiên Bi. Cao Trưởng Cung từ Ngũ Nguyên Bắc Thượng tiếp nhận đầu hàng thành, xuyên qua đại mạc xuyên thẳng kê xuống núi. Tiếp đó hướng Bắc Kiến Nhiên núi một dãy dân tộc Tiên Bi, Bước Độ Căn cùng Tiết Vệ Bùn chú đóng ở Long Thành, Cao Trưởng Cung xuyên thẳng Long Thành, tiến đánh Long Thành, Bước Độ Căn cùng Tiết Vệ Bùn đầu hàng. Từ đó, dân tộc Tiên Bi chính thức bị chính phục, Trương Nghị tại tái ngoại thiết trí hơn 30 huyện, đem lên quận phía tây cùng với Lương Châu mặt phía bắc là Cao Quý hai cái quận, đưa về Lương Châu quản lý ở trong. Tịnh Châu Bắc Bộ đưa về Tịnh Châu, Vũ Châu Bắc Bộ đưa về Vũ Châu. Tiếp đó thiết trí đại mạc đều hộ phủ, lấy Long Thành này xe ngươi xiết cách phía đông ngạc ngươi mơ hồ bờ sông vì đều hộ nha phụ chỗ, lấy Cao Trưởng Cung là người thứ nhất nhận chức đại mạc đô đốc. 494 hồi 43, phân Liêu Châu đều hộ Đông vực bắt lại đại mạc sau đó, Việt Nam cương vực chính là khuyết trương đến rồi Mông Cổ khu vực, cùng Lên Keng, Kiên Quân, Hô Bóc, dân tộc Hung Nô giáp giới. Bên trong Hoa Nhị thập 2 năm, Vi Duệ liên hợp Cao Trưởng Cung đối với Tây vực phía bắc dân tộc Hung Nô triển khai tiến công, dân tộc Hung Nô vốn là rất suy yếu, cho nên không thể không lại một lần nữa hướng tây trốn vào Quý Xương Đế quốc. Quý Xương Đế quốc chính là nguyên lai Tây vực tháng đủ thị, bọn hắn tây rời tiến vào Trung Á sau đó, thành lập Quý Xương Đế quốc. Tháng đủ thị cùng dân tộc Hung Nô có thể nói có kẻ thù trực tiếp. Từ bước lên ngừng lại Thiền Vu thì có thủ, bước lên ngừng lại Thiền Vu đã từng ngay tại tháng đủ thị làm con tin, về sau trốn về dân tộc Hung Nô trở thành Thiền Vu. Về sau bước lên ngừng lại Thiền Vu mang binh tiến đánh Tháng Đủ thị, đem bọn hắn từ hành lang Hà Tây đuổi đi. Bước lên ngừng lại Thiền Vu nhi tử già hơn Thiền Vu đã từng đem Tháng Đủ thị quốc vương giết chết, xương sọ chế thành chén rượu. Tháng Đủ thị đến rồi Trung Á sau đó, lấy được một khối cây rong tốt tươi thổ địa, từ bỏ đối với dân tộc Hung Nô cừu hận. Về sau Hán Võ đế chinh phạt dân tộc Hung Nô, Trương Kiên liên thành Tây vực sau đó, dân tộc Hung Nô có một phần tây rời, lại một lần nữa gieo họa Tháng Đủ thị. Mặc dù cuối cùng Tháng Đủ thị cùng Đại Hạ Trung Á dân bản địa thiết lập vương triều đánh bại dân tộc Hung Nô, ép buộc dân tộc Hung Nô tiếp tục tây rời, đi xa Tây Á, châu Âu. Về sau Tháng Đủ thị đánh bại Đại Hạ, thành lập một cái đế quốc cường đại, chính là Quý Xương đế quốc. Bây giờ dân tộc Hung Nô lại một lần nữa bị chạy tới Tháng Đủ thị địa bàn, Tháng Đủ thị lập tức đem cỗ này dân tộc Hung Nô nhanh chóng giết sạch, chỉ có số ít người tiếp tục tây trốn, cuối cùng hướng tây đầu phục bọn họ đồng tộc Hung nhân. Bắt lại dân tộc Hung Nô sau đó, bên trong Hoa Nhị thập 3 năm, Vi Duệ điều động Bàng Đức tiếp tục tiến đánh Hô Bóc. Bên trong Hoa Nhị thập 5 năm, Bàng Đức hướng bắc vượt qua Kim Hơi núi Ạn Tại núi hướng bắc tiến công Kiên Côn. Đồng nhiên, Cao Trưởng cung xuất binh hướng bắc tiến công Lenken. Kiên Côn, Lenken cũng đều là dân tộc Du Mục, những năm này vẫn luôn khi tiến vào Đại Mạc đều hộ phủ địa giới tiến hành cướp bóc. Đến rồi bên trong Hoa Nhị thập 6 năm 3 tháng, Kiên Côn, Lenken bị diệt. Dân tộc Hung Nô, Hô Bóc địa giới bị đã đưa vào Tây vực đều hộ phủ cai quản, Kiên Côn, Lenken bị đưa về đến rồi Đại Mạc đều hộ phủ trong vòng phạm vi quản hạt. Từ đó Việt Nam lãnh thổ đã phát triển đến rồi sải bờ Di Ạ Trung Nam bộ khu vực. Bên trong Hoa Nhị thập 2 năm, tại Tiết Nhân Quy đánh bại dân tộc Tiên Bi sau đó, Thang Hỏa cũng bắt đầu đối với Huế Mạch tiến hành tiến công. Huế Mạch mặc dù là làm nông dân tộc, thế nhưng là cùng người Hán hoàn toàn không giống, cuộc sống của bọn Hán tập tục rất nhiều người Đông Bắc thói quen một dạng. Đây là bởi vì Huế Mạch về sau bị người nữ chân đồng hóa, cuộc sống của bọn Hán tập tính cũng liền bị đưa vào người nữ chân ở trong, một mực tại Đông Bắc khu vực tiếp tục kéo dài, một mực giữ lại vào hôm nay. Huế Mạch thế nhưng là đại tộc, bọn Hán còn xây dựng lên một quốc gia này gọi là Phu Dư. Bất quá về sau Phu Dư cùng Huế Mạch lại phân mở, Phu Dư quốc tồn tại, Huế Mạch cũng tồn tại, bất quá đã di chuyển đến rồi Triều Tiên bán đảo. Thang Hỏa từ Triều Tiên xuất binh, lấy Nhạc Phi làm tiên phong, hướng đông tiến công Huế Mạch. Làm nông dân tộc tương đối mà nói dễ vào công một chút, bởi vì bọn hắn sinh hoạt chỗ là cố định. Nhạc Phi xuất lĩnh 10,000 đại quân, nửa tháng liên khắc hơn 10 thành. Cái này hơn 10 thành cùng người Hán thành so sánh còn kém rất nhiều, Nhạc Phi căn bản vốn không cần dừng lại, đến một thành công một thành. Đánh hạ Huế Mạch sau đó, Thang Hỏa lập tức hướng Tam Hàn tiến công. Nhường Nhạc Phi trực tiếp hướng nam tiến công Thần Hàn, hắn dẫn binh tiến công Mã Hàn, lấy Đan Hùng Tín đi thuyền tiến công Biện Hàn. Tam Hàn khu vực, Trương Nghị đã sớm có thể tiến công. Ngày bốn đảo đã bị Trương Nghị chiếm cứ rất nhiều năm, từ ngày bốn đảo hướng bắc tiến công Tam Hàn rất dễ dàng. Trương Nghị nhất cắm thẳng có nhường Thang Hỏa tiến công, chủ yếu vẫn là bởi vì có dân tộc Tiên Bi tồn tại, tại Bắc Cương có vài chục vạn du mục kỵ binh, Trương Nghị há có thể yên tâm đối với Tam Hàn dụng binh. Thời gian một tháng, ba người liền thành công chiếm cứ Tam Hàn, bắt lại Tam Hàn mấy chục tòa thành. Tam Hàn cùng binh lực so Huế Mạch còn muốn kém, ba người một đường chém tướng đoạt cờ, nhẹ nhõm chiếm cứ Tam Hàn khu vực. Trương Nghị đem Huế Mạch nhập vào Nhạc Sống quận, Tam Hàn kết hợp Tam Hàn quận. Tiếp đó đem Liêu Đông nước phụ thuộc quy về đến Liêu Đông quận, đem Liêu Đông quận, Huyền Thú quận, Nhạc Sóng quận phân ra Liêu Châu, lấy là nghi vì Liêu Châu thích sứ. Bên trong Hoa Nhị thập 3 năm tháng 5, Thang Hỏa cùng Tô Liệt Vân Thủy huyện cùng Tây Nắp Mã huyện xuất phát, hướng đông tiến công Cao Câu Lệ. Cao Câu Lệ là nhà Ân Di dân, cùng người Hán sinh hoạt tập tính rất gần. Hai người nam tây hai đường đại quân trực tiếp tấn công về phía quốc nội thành. Thang Hỏa lấy Nhạc Phi làm tiên phong, trực tiếp ở trên núi dọc theo Mã Tí nước nhánh sông một mực đến quốc nội thành. Tô Liệt hướng đông nam tiến đánh Hột Thăng cốt thành, Hột Thăng cốt thành là mơ hồ trên sông, Tô Liệt tập kích đến dưới thành, liền triển khai công kích mãnh liệt, không đến 3 ngày liền dẹp xong Hột Thăng cốt thành. Tô Liệt tỷ lệ đại quân cùng Nhạc Phi tụ hợp vụ quốc nội bên ngoài thành, đại quân liên tiếp tiến đánh 5 ngày, thành nội quân coi giữ căn bản là không có cách ngăn cản Trương Nghị quân cung nỏ. Thành phá sau đó, Tô Liệt lập tức chuyển hướng chiến lược Cao Câu Lệ những thành trì khác. Thang Hỏa đến quốc nội thành sau đó, liền đem Cao Câu Lệ vương cùng với quý tộc mang đến Thọ Xuân. Trương Nghị đem Cao Câu Lệ trừ quốc, lấy Cao Câu Lệ địa giới thiết trí Cao Ly quận, thiết trí hơn 10 cái huyện, lấy quốc nội thành vì trị sở. Bên trong Hoa Nhị thập 4 năm, Thang Hỏa ở trong nước thành chiến đấu, điều động Tô Liệt công Phu Dư, lấy Nhạc Phi công Lâu Ấp, lấy Đan Hùng Tín công Tự Úc. Tam quốc ở trong, Phu Dư địa giới dễ dàng nhất công kích. Phu Dư ngay tại lúc này đại khái cắt tỉnh Trung Bắc Bộ cùng với Đen tiết kiệm một bộ phận này cũng là Bình Nguyên. Tô Liệt mang theo kỵ binh một đường quét ngang qua, công phá Phu Dư hơn 20 thành, bắt được Phu Dư quốc vương. Lâu Ấp sở tại địa khu Đen tỉnh gàm miệng chỗ, ở đây cũng là Bình Nguyên, bất quá Nhạc Phi muốn đi qua cũng rất nhanh, chỉ bất quá bởi vì con đường lại có chút xa, Nhạc Phi chỉ có thể càng nhiều sử dụng lấy chiến dưỡng chiến phương thức. Bất quá Nhạc Phi mang theo quân đội một tháng liền khắc Lâu Ấp 10 thành, đem Lâu Ấp hàng phục. Tự Úc vị trí chỗ ở hôm nay tươi Bắc Bộ cùng với rủ Si ạ xuôi theo Nhật Bản hải khu vực. Ở đây mặc dù duyên hải, thế nhưng là tại Trường Bạch Sơn khu, phần lớn cũng là vùng núi. Đan Hùng Tín chỉ có thể tiếp tục dựa vào hải quân từ đường biển tiến công. Bên trong Hoa Nhị thập 5 năm, Phu Dư, Lâu Ấp, Tự Úc Tam Quốc quốc vương bị mang đến Thọ Xuân. Trương Nghị tại đem cái này tam địa thiết trí vì Đông vực, thiết lập Đông vực đều hộ phủ. Trương Nghị lấy Hám Trạch vì Đông vực đều hộ phủ đô đốc, đều hộ nha phủ sở thiết tại Nay A Thành, mệnh danh là Đông Giang huyện. Bên trong Hoa Nhị thập 6 năm, Tô Liệt dọc theo Hắc Thủy xuống, sắp tối thủy lưu vực dần dần chinh phục, một mực đến bờ biển, cùng Hải Bắc đảo kho trang đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Hải Bắc đảo sớm đã bị nhét vào Việt Nam bản đồ ngay giữa, Trung Hoa Trung Quốc hướng đông đã không có thể tấn công địa phương. Bên trong Hoa Nhị thập 8 năm, Tô Liệt dọc theo bờ biển hướng bắc, vượt qua đại dân tộc Tiên Bi núi Đại Hưng An, vượt qua bên ngoài Hưng An lĩnh, lại dọc theo bờ biển mở rộng thổ địa mấy trăm dặm, mãi cho đến không có tung tích con người mới thôi. Sau đó mấy chục năm, Trung Hoa Trung Quốc vẫn luôn có người hướng bắc, hướng đông tìm tòi, một mực tìm tòi đến rồi Á Mỹ đại lục cầu. Về sau, Việt Nam thám hiểm giả tại Alaska khu vực phát hiện mỏ vàng, thế là người Trung Quốc chính thức bắt đầu chinh chiến Mỹ Châu. 495 hồi 44, trên biển Ti Lộ mậu dịch Hưng Thịnh Trung Hoa 32-42 năm, Trung Hoa Trung Quốc tiến hành lần thứ 5 nhân khẩu điều tra, người Trung Quốc đã đạt đến 100 triệu người. Trương Nghị đối với nhìn xem những năm này chính mình tấn công xong tới bản đồ, vừa lòng phi thường, Đông Á, Đông Nam Á, Úc Đại Lợi Úc Ố Sở Chỉ Ly A, hơn nữa đem xúc tu rời khỏi Nam Á hắn năm nay đã nhanh 70 tuổi, nhưng mà cơ thể vẫn như cũ cứng rắn, ngay tại năm ngoái còn cùng thứ 18 cái phi tử còn dư thứ 40 con trai. Trương Nghị cảm thấy mình còn có thể sống lâu thời gian rất lâu, mặc dù rất nhiều cùng hắn cùng một chỗ dựng nước lao thần già, về hưu, có không ít thậm chí đã rời đi nhân thế. Lỗ Túc, Chu Chỉ đám trọng thần tuần tự qua đời, Lý Hồng Trương, Phạm Trọng Chìm bọn người bởi vì khỏi bệnh thôi, bây giờ thừa tướng là đã 60 tuổi Trư Cát Lượng. Trư Cát Lượng một thế này không có ở trên quân sự hiện ra quá nhiều mới có thể, theo quân lúc này có thể đến được trên đầu ngón tay, lãnh binh cũng chính là tại Ung Châu cùng Ti Châu thời điểm. Nhưng mà hắn tại phát minh lên mới được lớn vô cùng hiện ra, chỉ cần vô sự thời điểm liền sẽ mang theo phu nhân hoàng thị xuất nhập vùng đồng ruộng hoặc công xưởng, phát minh rất nhiều càng thêm tân tiến nông cụ cùng chiến tranh vật dụng. Hắn cùng Mã Quân cùng một chỗ một lần nữa cải tiến ném thạch kỳ, đem ném thạch kỳ đã biến thành thuận tiện chuyển vận đóng gói ném thạch kỳ tham chiếu đế quốc thời đại hai bên trong đóng gói ném thạch kỳ, có cái này công thành lợi khí, nhường Trương Nghị quân không hướng về không thắng. Kỳ thực có thể làm cho Trương Nghị quân tấn công chỗ đã không phải là rất nhiều, đóng gói ném thạch kỳ đại lượng ứng dụng thời điểm vẫn là tại tiến công đại thực quốc Ấn Độ. Hơn 10 năm, Trương Nghị đã đem Đông Nam Á ổn định không sai biệt lắm, rất nhiều Đông Nam Á sản vật liên tục không ngừng bị mang đến Trung Nguyên, mà Trung Nguyên cũng tại không ngừng hướng biển bên ngoài di dân. Trung Nguyên thổ địa là có hạn, Trương Nghị cũng cần người đến hải ngoại đất cày. Thế là Trương Nghị liền trực tiếp lấy lang quan tước vị ban cho bất luận cái gì tìm tòi hải ngoại người, mặc kệ nam nữ. Tại tập võ chi phong dần dần hồi phục Trung Nguyên, rất nhiều nữ tử đều lấy Trương Nghị rất nhiều nữ nhi làm gương, đặc biệt là Hồng Nhi. Mặc dù Hồng Nhi gả cho Lục Tốn sau đó đã thân là mẹ người, thế nhưng là thường xuyên theo Lục Tốn xuất chinh, không chỉ có biết được cổ vũ sĩ khí, thậm chí còn có thể chỉ huy chiến đấu. Mọi người thường nói hoàng gia dòng dõi ở trong có hai cái toàn bộ người, một cái là đại hoàng tử Trương Đi Nhân, hành quân đánh trận quản lý quốc gia không gì làm không được, đi qua mấy chục năm đều cố gắng đã trở thành phó tướng. Một cái khác chính là Hồng Nhi, nhiều lần theo quân đánh trận, nhiều lần tuần sát chỗ, hơn nữa xử lý rất nhiều đoan giả án sai, trừng trị mấy chục cái tham quan ô lại, mỗi một lần đều công chính công khai, để cho lòng người phục khẩu phục. Trương Nghị cũng vui vẻ đem Hồng Nhi xem như tấm gương, đề cao phụ nữ địa vị. Mặc dù hắn có rất nhiều lão bà, nhưng mà đối với đề thăng phụ nữ địa vị cũng rất là rất tình nguyện. Bây giờ quốc gia nhân khẩu thiếu, vẹn vẹn chỉ dùng nam nhân sẽ có rất nhiều sức lao động trong chỗ, như vậy chỉ có thể từ nữ nhân bổ túc. Trương Nghị thậm chí mở ra nữ tử làm quan quy định, hơn nữa ở các nơi tổ kiến nương tử quân, thay thế quân đội đóng giữ chỗ, cùng về hưu lão binh cùng một chỗ gánh chịu trị an nhiệm vụ, như vậy thì có thể đem những binh lính này điều đến càng thêm cần bọn hắn địa phương. Tại Đông Nam Á ổn định sau đó, Trương Nghị cũng bắt đầu trên biển đường tơ lụa chiến lược. Hắn đem Đông Nam Á thiết trí thành mấy khu vực lớn, cùng Úc Đại Lợi Úc Ô Sở Chỉ Ly A cùng một chỗ thiết trí nam vực đều hộ phủ, nam bên trong đều hộ phủ, nam đông đô hộ phủ, nam tây đô hộ phủ. Bốn cái đều hộ phủ đô từ đang lúc tráng niên hoàng tử làm người, được tuyển điều kiện là 30-40 tuổi, nhiệm kỳ là 5 năm. Dạng này là vì dự phòng hoàng tử ở trong có người dã tâm bộc phát, tự lập làm vương. Trương Nghị mong muốn là một cái cực lớn cương vực địch quốc, mà không phải một cái lẫn nhau tranh đấu người Hán thế giới. Tứ đại đều hộ phủ thiết lập sau đó, người Hán đội tàu liền đã vượt qua đại thực cùng vừa mới phục quốc ba tư đế quốc tiến hành trên biển mậu dịch. Mỗi một chiếc thuyền nếu không thì nặng, đều sẽ đạt được đến ngàn vạn mà tính tài phú. Cái này cũng là Trương Nghị nhất thẳng cổ vũ mạo hiểm kết quả, bởi vì cầu phú quý trong nguy hiểm, đó là có thực lực thương nhân đều bắt đầu hướng vùng duyên hải phát triển, muốn từ mới phát trên biển con đường tơ lụa bên trên kiếm một chén canh. Dạng này cũng liền tạo thành Trung Hoa Trung Quốc xuất hiện ba cái kinh tế mang, một cái là Tây Bộ dựa vào đường tơ lụa Ích Châu, Úng Châu, Lương Châu kinh tế mang. Một cái là thông qua duyên hải ánh mắt hướng Đông Nam Á trên biển con đường tơ lụa kinh tế mang. Cái cuối cùng chính là nước sông, kênh đảo, nước sông kinh tế mang. Nói lên kênh đảo thì không khỏi không nói Trương Nghị liên tiếp để cho mình con rể đảm nhiệm đảo kênh đảo chủ quan cùng với phát triển nước sông chủ quan sự tình. Đến rồi Trung Hoa 30 năm thời điểm, kênh đảo đã từ liên thông đến rồi U Châu kế huyện khu vực. Xem như kênh đảo đầu bắc, kế huyện cũng dần dần phát triển, tăng thêm tuyển châu thiên tân khu vực hải cảng, kế suối khu vực trở thành U Châu giàu có nhất khu vực. Theo kế suối khai phát, Trung Hoa Trung Quốc dần dần tạo thành 6 cái lớn trải qua thể khu. Lấy Thọ Xuân vi trung lòng trải qua thể khu, trở lên hải cảng vi trung lòng trải qua thể khu, lấy Phiên Ngưu vi trung lòng trải qua thể khu, lấy Trường An vi trung lòng trải qua thể khu, lấy kế suối vi trung lòng trải qua thể khu, lấy Thanh Châu vi trung lòng trải qua thể khu. Trên biển đường tơ lụa mở rộng nhường đại thực người rất bất mãn, bởi vì vi Trung Quốc thương nhân từ như vậy ở đây đi, căn bản cũng không nộp thuế. Đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, vì để tránh cho nộp thuế, những thứ này bên trong quốc thương nhân thậm chí không nhiều ở tại bọn hắn bến cảng đỗ, mà là chính mình chiếm cứ phụ cận hải đảo làm cứ điểm, tiếp đó tìm đại thực người đương đại lý người tiến hành buôn lậu. Mắt thấy mỗi năm đều có mấy ước thậm chí mấy tỷ tài phú từ trước mắt chạy đi, đại thực làm sao có thể nhịn được? Thế là tụ tập số lớn thuyền biển tiến công bên trong quốc thương nhân cứ điểm Thạch Nam đảo Sở Di Lanka, vốn là gọi An Nam đảo, bất quá về sau kêu thuận tiện trở thành Thạch Nam đảo. Thạch Nam đảo bên trong quốc thương nhân vũ lực cũng không kém, mặc dù không có trong quân đội tân tiến nhất vũ khí, thế nhưng là cũng không ít trong quân đội đào thải xuống cung nỏ. Tỷ như nguyên thủy nhất xe nỏ cùng Trư Cát Lượng ngay từ đầu nghiên cứu liên nổ. Những vũ khí này bán ra cho hải ngoại thương đội, lại để cho quan phủ kiếm lời không thiếu. Số tiền này đều dùng tới phụ cấp quân phí, hơn nữa đầu nhập vũ khí mới nghiên cứu phát minh ở trong. Đại thực nước tiến công nhường bên trong quốc thương nhân vô cùng tức giận, các thương nhân tìm được tại Tây Châu thích sứ Khương Duy, hướng nó biểu đạt tiến công đại thực nước nguyện vọng. Thương Duy xem như Trương Nghị con rể, là có gặp thời quyết đoán quyền to. Vừa nghe đến chính mình thương nhân bị tiến công, lập tức dẫn binh hướng tây tiến công, từ Tây Hải huyện giết qua sông Hằng, bắt đầu chinh phạt Đại Thực Quốc. Đối mặt Trung Hoa Trung Quốc vũ trang đến tận răng quân đội, Đại Thực Quốc căn bản là không có cách chống cự. Không đến 6 tháng, Thương Duy liền hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ sông Hằng lưu vực. Trung Hoa 31 năm, Trương Nghị nghe nói đến nơi này cái sự tình, lại để cho Đặng Ngải bọn người mang theo 5 vạn đại quân tiếp tục chinh phạt Đại Thực Quốc. Ở chính giữa Hoa 32 năm tháng 6 thời điểm, Đại Thực Quốc bị diệt quốc. Trương Nghị ở đây thiết lập Nam Châu, lấy Đặng Ngải vì Nam Châu thích sứ, thống lĩnh nơi đây quân chính. Đại Thực Quốc có dân số không thua 100 vạn, dần dần bị người Hán mời làm lao dịch. Hán đất đai phỉ nhiêu khu vực rất nhanh liền bị người Hán chiếm giữ, thành vi Trung Quốc kho lúa một trong. 496 hồi 45, trăm năm hoàng đế ngàn năm quốc hiện đại, rất nhiều người ngoại quốc cũng đang thảo luận trong cổ đại quốc vì cái gì không chinh phục thế giới, rất nhiều người tìm rất nhiều lý do. Có người Trung Quốc ưa thích tu tâm dưỡng tính không hiếu chiến phải, cũng có nói chúng nước hoàng đế không thể quyết định toàn quốc tất cả sự vật, lại có người nói Trung Hoa Trung Quốc không muốn phát triển ngồi đợi nước khác siêu việt. Thế là có người nói đùa nói, các ngươi nghĩ quá nhiều, trực tiếp cho Tần Thủy Hoàng một chương bản đồ thế giới liền tốt. Loại này nói đùa mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng mà Trương Nghị bây giờ chính là mang theo bản đồ thế giới Tần Thủy Hoàng. Có cường đại quân đội, biết các nơi trên thế giới tình huống, cho nên Trương Nghị mở ra quét ngang thế giới con đường. Trung Hoa 35 năm, tại Thượng Hải cảng xuống nước một đời mới thuyền, đây là kinh lịch hơn 30 năm nghiên cứu chế tạo, thích hợp nhất trên biển đi thuyền lớn, dài đến 47 trượng, có 4 cái cột buồm, có thể chịu tải 15 vạn cân. Trung Hoa 40 năm, Trương Nghị đã nhanh muốn 80 tuổi, vẫn như cũ tinh lực phong phú. Hán đại nhi tử Trương Hành Nhân cũng có 50 tuổi. Trương Nghị đã từng nghĩ tới lui xuống, nhường Trương Hành Nhân kế vị, thế nhưng là bởi vì Trương Hành Nghĩa, Trương Hành Lễ bọn người có thuộc về mình người ủng hộ. Vì để cho quốc nội an ổn, Trương Nghị liền từ bỏ ý nghĩ này, mà là bắt đầu chuẩn bị bồi dưỡng đời thứ ba người thừa kế. Đời thứ ba người thừa kế, Trương Nghị chọn lựa ba cái, chính là Trương Hành Nhân, Trương Hành Nghĩa cùng với Trương Hành Chí nhi tử, Trương Biết Vũ, Trương Biết Đãi, Trương Biết Tôn. Trung Hoa 46 năm, Mã Quân tại Trương Nghị dưới sự chỉ điểm, thành công nghiên cứu ra được máy hơi nước. Trung Hoa Trung Quốc nghiên cứu máy hơi nước tất cả phía trước đưa khoa học kỹ thuật cũng đã hoàn thành, bất kể là kim loại vẫn là đủ loại van, đều không có vấn đề. Tại Trương Nghị dưới sự kiên trì, Mã Quân bắt đầu máy hơi nước nghiên cứu, đã trải qua thời gian mấy năm, cuối cùng chế tạo ra tương đối thành thục máy hơi nước tới. Máy hơi nước là nhân loại tiến vào công nghiệp thời đại tiêu chí. Từ đó về sau Việt Nam liền tiến vào máy móc thời đại, oanh oanh liệt liệt đại công nghiệp thời gian cứ như vậy mở ra. Bất quá cùng châu Âu công nghiệp thời đại không giống nhau, Trương Nghị đối với công nghiệp kế hoạch là ngay từ đầu liền vô cùng hợp lý. Hắn đầu tiên sẽ không để cho hắn xâm chiếm đất này, cũng là tại không đất đai phỉ nhiều bên trên tiến hành, thậm chí kiến tạo tại bờ biển trên bờ cát. Thứ yếu, Trương Nghị vô cùng chú trọng hoàn cảnh, không gần như chỉ ở Hoàng Hà thượng du lui cày còn rừng, hơn nữa tại Đại Mạc trồng trọt cây cối. Nhà máy khí thải phế thải đều ở đây nghiên cứu giảm bớt biện pháp, hết khả năng xếp vào nước biển ở trong, mà không phải xếp vào dòng sông. Nước biển tự thân tịnh hóa năng lực mạnh phi thường, Trương Nghị vẫn như cũ hết khả năng giảm bớt những hãng này phế thải. Thứ yếu hắn sẽ không nhường bầy cừu chen rời đi nhóm, tại phương Bắc, Trung Hoa Trung Quốc có số lớn thảo nguyên, Đại Mạc đều hộ phủ bởi vậy lấy được phát triển lớn hơn. Trung Á Đông cũng truyền vào đến rồi Trung Hoa Trung Quốc, hơn nữa ở Trung Quốc trồng trọt nhiều mặt, quốc nội nông dân đã bắt đầu đang gieo trồng số lớn cây công nghiệp. Lương thực có thể từ hải ngoại vào tới, bọn hắn chỉ cần kiếm tiền liền tốt. Trương Nghị hạn chế cây công nghiệp trồng trọt tỷ lệ, thậm chí không tiếc cho nông dân phụ cấp, cũng muốn bảo trì quốc nội thức ăn lương số lượng. Cái gọi là sinh vào khốn khó chết vào yên vui, Trương Nghị gian nan khổ cực ý thức là phi thường mạnh, hắn một mực tại lo lắng hải ngoại xuất hiện biến cố, cho nên vẫn luôn không để quốc nội cấp tiến phát triển. Trương Nghị bất cắt hướng quốc nội dự trữ tài vật, không chỉ là hoàng kim, bạch ngân chờ kim loại quý, còn có các nơi chân bảo, bảo thạch cũng đều không ngừng chứa đựng. Hơn nữa sưu tập các nơi trên thế giới kỹ thuật, lịch sử, văn hóa, cùng đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Trung Hoa 50 năm, Trung Hoa Trung Quốc di dân tại nước Mỹ huyết quả phát hiện vàng, thế là Trung Hoa Trung Quốc lại điên cuồng nào tới. Di dân bắt đầu chiếm giữ Mỹ Châu, cùng địa phương thổ dân tiến hành giao lưu, cũng xảy ra chiến tranh. Trung Hoa bắt đầu ở Mỹ Châu thiết lập Mỹ Châu đều hộ phủ, quản lý Mỹ Châu hết thảy sự việc. Trung Hoa 54 năm, Việt Nam đội tàu đặt tới châu Phi Nam Hải bờ, rất nhiều thổ dân tiến hành giao dịch, thu hoạch bọn hắn bảo thạch. Trung Hoa 56 năm, Trung Hoa Trung Quốc tại Hồng Hải khu vực kiến tạo bến cảng, hơn nữa phát hiện tại Tô Y Sĩ khu vực chỉ cần khai quật một cái kênh đào liền có thể thông hướng địa Trung Hải cùng người Âu Châu làm ăn. Thế là Trung Quốc thương người cùng ba tư đế quốc đã đạt thành một phần hiệp nghị, đó chính là thuê Tô Y Sĩ khu vực, giá tiền là hàng năm 100 vạn tiền, kỳ hạn là thẳng đến Trung Quốc thương sẽ buông tha cho mới thôi. Bắt lại Tô Y Sĩ khu vực, Trung Quốc thương người lập tức mở kênh đào. Không đến 5 năm kênh đào liền thông tàu thuyền, có kênh đào sau đó, Trung Quốc thương người đội tàu liền có thể tiến vào địa Trung Hải, trực tiếp cùng châu Âu tiến hành mậu dịch. Trung Hoa 72 năm, ba tư đế quốc cuối cùng phát hiện kênh đào suy hê tầm quan trọng, muốn cấm thuê. Nhưng mà Trung Quốc thương người không đồng ý, ba tư đế quốc muốn dùng vũ lực cưỡng ép thu hồi. Trung Hoa 74 năm, đã vượt qua 100 tuổi cao Trương Nghị, hạ lệnh đối với ba tư đế quốc tiến công. Đời thứ ba người nối nghiệp Trương Biết Vũ, Trương Biết Đãi, Trương Biết Tôn ba người dẫn binh, phân ba đường tiến công ba tư đế quốc. 3 tháng, tam lộ đại quân đánh tới ba tư đế đều xuống, ép buộc ba tư đế quốc ký tên điều ước, ép buộc ba tư đế quốc thừa nhận Tô Y Sĩ khu vực cùng với Arabia địa khu Hồng Hải ven bờ 100 dặm vì Trung Hoa đế quốc lãnh thổ. Hơn nữa nhường ba tư đế quốc đối với Trung Hoa Trung Quốc túi đầu xương thần, đi sứ tiến công. Ba tư đế quốc chính là không thông minh, Quý Dương đế quốc liền tốt rất nhiều, bọn hắn biết Trung Hoa Trung Quốc cường đại, căn bản vốn không đi theo Trung Hoa Trung Quốc phát sinh không thoải mái. Trung Hoa 80 năm, Trương Nghị phổ biến quân chủ lập hiến chế, đem đại bộ phận toàn lực hạ phóng cho tường thành cùng với ba tỉnh lục bộ, tổ kiến nghị viên, hơn nữa quy định, trừ phi đến rồi quốc gia sinh tử tồn vong lúc, hoàng đế không thể tham dự triều chính. Trung Hoa 100 năm, Trương Nghị băng hà. Dòng dã làm 100 năm hoàng đế, Trương Nghị đã trở thành đáng mặt thiên cổ đại đế. Trương Nghị sau khi chết, hắn chắc trai Trương Long uy kế thừa hoàng vị. Triều đình cùng đạo giáo tổng đàn thiên địa quan, phụ Trương Nghị vì Ngọc Hoàng đại đế. Bởi vì Trương Nghị bảy cái nữ nhi là căn cứ vào cầu vồng bảy sắc đặt tên, thế là liền bị mọi người chuyển vì thất tiên nữ. Trung Hoa 125 năm, máy phát điện xuất hiện. Trung Hoa 159 năm, dầu thô trở thành trọng yếu tài nguyên. 167 năm, đèn điện xuất hiện. 186 năm, xuất hiện súng kíp. 203 năm, xuất hiện động cơ đốt trong. 235 năm, xuất hiện hỏa pháo. 269 năm, xuất hiện xe lửa. 347 năm, xuất hiện ô tô. 365 năm, xuất hiện máy bay. 402 năm xuất hiện tàu thủy. 459 năm, xuất hiện cỗ máy. Trương Nghị tại sau khi chết, như cũ tại vì toàn bộ quốc gia làm ra chỉ hướng, theo khoa học kỹ thuật phát triển, Trung Hoa Trung Quốc đã trở thành thế giới khoa học kỹ thuật thịnh vượng nhất quốc gia. Hơn nữa theo khoa học kỹ thuật không ngừng đổi mới, Trung Hoa Trung Quốc đã giành trước thế giới không chỉ hai đời, đời thứ ba. Trung Hoa Trung Quốc cùng ngoại quốc ngược lại là xuất hiện lượng trọng tiên, Trung Hoa Trung Quốc quốc nội vô cùng tiên tiến, ngoại quốc lại như cũ tại sinh hoạt tại cưỡi ngựa bắn tên thời gian. Trung Hoa Trung Quốc kéo dài mấy ngàn năm, vẫn luôn là trên địa cầu đế quốc hùng mạnh nhất. Ở Trung Quốc giám sát phía dưới, thế giới trên đại thể vẫn là rất hòa bình, bởi vì Trương Nghị tại hậu kỳ một mực áp chế Việt Nam số lượng nhân khẩu, nhưng người Trung Quốc một mực bảo trì tại 20 ước một chút. Phía sau triều đình cũng một mực tại kéo dài chính sách này, chỉ có áp chế lại nhân khẩu mới có thể cam đoan Trung Hoa Trung Quốc quốc dân chất lượng sinh hoạt không giới hạn. Cứ như vậy, Trương Nghị từ lúc ban đầu suy nghĩ từng bước một đã đạt thành. 497 sách mới Đại Hán Lan Lang Vương có thể nhìn đầu tiên phải cảm ơn Tạ Mộng Áo số ngàn thưởng, cảm tạ cho tới nay ủng hộ. Đương nhiên cũng muốn cảm tạ Tạ Lý Trinh Địa, duyên 1234578, Bắc Minh Huyền Hải, Uy Hầu Thần Uy Thiên Tướng Quân, Long Tử Ngọc, Kỳ Văn 1989-0828, Hào Đầu Tô, Điện Cạnh Công Địch Dương Gọi Thú, Đều Hưng Tịch Liền, Đào Sa Y, An Tâm Đọc Sách, Ít 187, Quả Thật Thích Bị Vô Tình Gây Thương Tích, Hàng Hà Sa số 123, Cứu Vất Địa Cầu Y Y, Nhàm Chán Người Đọc Sách Z Giờ, Cản, Thư Hữu 1609-1717-42-19236, Người Đậu Bức, Thư Hữu 1503-2120-4204-195, Giải Trí Mê 123456, Dương Thị Văn Võ, Mây Mới Năm, Tàn Phế Ức, Tân Thủ Lão Thủ, Thư Hữu 1508-3114-1724-688, Thư Hữu 2017-1026-1208-3558, Rảnh Rỗi Nhìn Hơi Mây, Không Chết Lão Hổ, Pháp Hiệu Tam Tạng, Sam Gen, Chim Bay Lên Bay Xuống Dịu Dít, Đọc Sách Cơn Vòi Ẳn, Bờ Cờ Không Bị Giảng Buộc Vân Phi, Thư Hữu 1608-0217-1807-222, Thư Hữu 1607-042-103-1369-8, Trương Tốt Ngọc, Nhiệm E Giờ Nhiên Chờ Bạn Đọc ủng hộ. Sách mới hơi sửa lại một chút phong cách, cũng không có một mực sử dụng quá nhiều giống cổ văn từ ngữ, nhìn qua sẽ không khó hiểu. Hơn nữa ta tận lực viết ra thời đại kia tình huống phức tạp, rất nhiều ở trên sách sử ghi lại lớn nhỏ thế gia đều sẽ viết ra, riêng phần mình có lợi ích của mỗi người, có thể hành văn không hề đủ chỗ, xin hãy tha lỗi. Đến nỗi số đông thư hữu nói viết khác thời kỳ cố sự, là ta năng lực không đủ, đối với Tam Quốc thời kỳ quen thuộc, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều không có quá nhiều nghiên cứu, tùy đường trên cơ bản cũng là diễn nghĩa bộ phận, năm đời hai Tống cũng không phải rất rõ ràng, Nguyên Minh rõ ràng càng thêm không biết. Những thứ này thời kỳ có thể chờ ta đọc nhiều một chút sách sử sau đó mới có thể viết ra. Tạm thời là không có năng lực tới viết. Tam Quốc Chí Sát Phạt hệ thống sách mới Đại Hán Lan Lang Vương có thể nhìn đang tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới phía sau, thỉnh một lần nữa rẻ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới.